Chương 57, Thanh Vân bảng thứ 6 vị, Tuế Nguyệt vô tình. Chương 57, Thanh Vân bảng thứ 6 vị, Tuế Nguyệt vô tình. Cửu Châu Thanh Vân bảng tên thứ 6, Tiễn Cùng Đồ. Thân phận: Nam Tống hoàng triều đệ nhất, về đại bang quyền lực bang người sáng lập bang hội. Hắn là Nam Tống giang hồ đệ nhất cao thủ, tung hoành giang hồ hơn 30 năm, chưa từng một bại. Hắn không phải chính cũng không phải tà, làm việc kỳ quái, tâm cao khí ngạo, lòng dạ độc ác, luyện được một thân kinh người tuyệt nghệ, cả đời hành vi vô cùng bất thường, nhưng trí tuệ, võ công, đảm phách, dũng khí đều là nhất thời chi tuyển. Hắn học quán cổ kim, đã từng bí mật tiến về trước Thiếu Lâm, võ đang học trộm võ công, tinh thông Thiếu Lâm, võ đang hai phái tuyệt kỹ. Mà ngay cả Thiếu Lâm tự ngày xưa đặt ma lão tổ sáng chế tuyệt thế khinh công nhất vi độ giang, cũng bị hắn học được. Hắn dung hợp đạo Phật hai nhà sở trường, đem đại bàn nhược thiền công cùng cựu chuyển huyền công đều cho dung hợp lại với nhau. Tiến cùng đồ võ công độ cao, đương thời hiếm thấy. Hắn 7 tuổi năm đó gặp được một vị mang theo một thanh tản kiếm áo vải kiếm thánh, truyền dạy kia thiên ngoại công pháp. Hắn 10 tuổi năm đó cũng đã tự nghĩ ra tuyệt nghệ. 13 tuổi năm đó, mình nghiễm nhiên là một đời tôn chủ, 20 tuổi năm đó đã danh chấn Nam Tống giang hồ. 25 tuổi lúc, hắn nuốt vào vô cực tiên đan chi 4 khối dương cực hoàn âm cực hoàn thẳng vào thiên nhân cựu phẩm chi cảnh. Bị Nam Tống giang hồ người tôn là đệ nhất thiên hạ cường nhân, võ lâm đệ nhất dị nhân, giang hồ đệ nhất kỳ nhân, thế gian đệ nhất cổ nhân. Nam Tống giang hồ trắng đen hai đạo đối với kia đều là túi đầu xương thần, tung hoành thiên hạ, hiệu lệnh thất hải, mới chế quyền lực bang sáng lập lưỡng giang thủy đạo phân trại. Tiến cùng đồ thiếu niên đắc chí 30, cùng bá thiên hạ, khoai ý ân cửu, mặc dù cũng không phải là gian ác thế hệ, nhưng luôn luôn là cố tình làm bậy, sát nghiệt quá nặng, cuối cùng bị hắn thủ hạ người sinh ra bán. 30 năm trước, Vũ Di Sơn bên trên, 16, về đại môn phái, Hắc Bạch hai nhà rất nhiều cao thủ, vây công Yến Cùng Đồ, trận chiến này giết đến quỷ khóc thần gào, che khuất bầu trời, máu chảy thành sông, cực kỳ bi thảm. Yến Cùng Đồ độc chiến hơn 10 vị thiên nhân cấp bậc cao thủ, toàn thân đều là miệng vết thương. Nhưng vào lúc này, hắn vậy mà đã phá vỡ 30 năm chưa từng phá vỡ lục địa thần tiên chi cảnh, một khi đốn ngộ, đặt chân lục địa thần tiên. Lấy một người lực lượng, giết 16, về đại môn phái người ngã ngựa đổ, đến tận đây, tuyệt tích giang hồ. Người đương thời đều lấy vì Yến Cùng Đồ mặc dù đào tẩu, nhưng là khẳng định cũng là kiệt lực mà chết. Nhưng là không biết, hắn đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, tìm một chỗ non xanh nước biếc chi địa, bắt đầu bế quan điều dưỡng, tĩnh tâm tu luyện. Cái này một bế quan, chính là 30 năm. Yến Cùng Đồ bản thân chính là một cái chuyên kỳ, hơn nữa, con của hắn Lý Trầm Chu càng là lập chí quân lâm thiên hạ, đem thủ hạ quyền lực bang chế tạo thành Nam Tống đệ nhất, V, đại bang. Võ công cảnh giới, lục địa thần tiên ngũ phẩm. Tiềm lực chỉ số, 20 khỏa tinh. Chiến lực chỉ số, 30 khỏa tinh. Nguy hiểm chỉ số, 6 khỏa tinh. Trước mắt tuổi, 97 tuổi. Số tuổi thọ, 300 tuổi. Ban thưởng, chiến thần tiên cốt, chiến thần Sibiu qua đời về sau trên người rơi xuống tiên cốt, có thể dung nhập bản thân, cường đại tự mình. Chiến tiên cửu thức, truyền thừa từ chiến thần Sibiu vô song chiêu thức, mặc dù chỉ có chi thức, nhưng là trong đó bao hàm toàn diện, ẩn chứa ở giữa thiên địa chí lý. Xôn xao, Tiến Cùng Đồ lên bảng, lập tức làm cho cả Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong mọi người sôi trào lên. Thiên đột, này Tiến Cùng Đồ cũng quá mạnh mẽ đi. Lục địa thần tiên ngũ phẩm, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ai có thể nghĩ đến, trên đời còn có nhân vật như vậy? Quả thực là mới nghe lần đầu. Hắn còn dùng qua cái gì vô cực tiên đan? Khá lắm, đó là cái gì tiên đan? Vẫn còn có bực này công hiệu. Này ai có thể biết đâu? Các ngươi nhìn thấy không? Tiến Cùng Đồ 7 tuổi năm đó gặp được một vị mang theo một thanh tàn kiếm áo vải kiếm thánh, truyền dạy kia thiên ngoại công pháp, đây cũng chính là Yến Cùng Đồ cả đời truyền kỳ bắt đầu a. Cũng không biết cái kia một vị áo vải kiếm thánh là nhân vật bậc nào. Quả thực là làm cho người than thở vô cùng. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Truyền kỳ nhân vật, thở nhỏ liền có thể thể hiện ra bất phàm, hơn nữa có thể có bất phàm gặp gỡ. Lợi hại nhất là, hắn lấy được phần thưởng kia. Chiến thần tiên cốt, kia chính là chiến thần Sibiu qua đời về sau trên người rơi xuống tiên cốt, có thể dung nhập bản thân, cường đại tự mình. Phần thưởng này, cũng quá mạnh đi. Lục địa thần tiên ban thưởng, thật sự là một cái so với một cái xa hoa. Cái kia cổ tam thông ban thưởng cũng đã đủ vô địch, cái gì có thể đi nhanh trăm vạn giảm đại thần hành phủ, còn có vậy cũng thành tiểu tiên thể đại tiên diễn quyết. Không nghĩ đến này đến cùng đồ ban thưởng, lợi hại hơn, trực tiếp chính là chiến thần tiên quốc, chiến thần đã từng sử dụng qua chiêu số. Lợi hại, thật sự là lợi hại, quả thực là làm cho người trông mà thèm vô cùng. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Trong tiểu lâu một đám ăn dưa quần chúng đã là sôi trào vô cùng. Bên khác, Liên Thành Bích cùng Đoàn Dự cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Liên Thành Bích đạo, không nghĩ đến, thật sự là không nghĩ đến, trên đời vẫn còn có như thế kỳ nhân. Tiến cùng đồ danh tự liền khí phách rất. Đoàn Dự trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ, đạo, Nam Tống hoàng triều nhân vật truyền kỳ. Ta nhưng là lần đầu tiên nghe nói. 30 năm trước, Vũ Di Sơn đánh một trận xong, ngay tại trên giang hồ mai danh nhận tích. Khó trách ta không có nghe đã từng nói qua tên của hắn. Bất quá, quyền lực bang Lý Trầm Chu, ta ngược lại là nghe qua kia đại danh. Không nghĩ tới, này đến cùng đồ lại là Lý Trầm Chu phụ thân. Thật sự là truyền kỳ cha con hai người a. Lúc này, đứng ở một bên Quách Tương ôm tiểu cậu, có chút tò mò cùng Lý Trường Sinh nói ra, Nam Cung đại ca ca, cái này đến cùng đồ danh hảo, ngươi nghe nói qua sao? Lý Trường Sinh cười nói, đã từng có nghe thấy. Quách Tương phối hợp nói, ta mặc dù là Nam Tống người, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói sao. Một bên Đoàn Dự nghe được Quách Tương lầm bầm lồ bầu, đạo, cô nương, ngươi là Nam Tống người. Ta là Đại Lý Quốc Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự. Đã từng đi qua Nam Tống nhiều lần. Nam Tống cách Tề Châu rất xa, ngươi như thế nào đến nơi này đến? Quách Tương nghe được Đoàn Dự nói, cười nói, ta là cùng ta tỷ tỷ tới đón ta tỷ phu. Đoàn Dự nghe vậy, gật đầu nhẹ. Còn chưa thỉnh giáo cô nương cao tính đại danh. Quách Tương lặng yên nói ra, ta là Quách Tương. Đoàn Dự cười nói, nguyên lai là Quách cô nương a. Lý Trường Sinh không có lưu ý Quách Tương cùng Đoàn Dự nói chuyện với nhau, mà là nhìn xem kia thiên khung bên trong thanh vân bảng bên trên yến cùng đồ, trong đầu hiện lên một vòng hồi ức. 90 năm trước, hắn mang theo một thanh tàn kiếm xuất thủy, tại Ma Thiên Cốc bên dưới giết ma giáo 72 thiên ma người ngã ngựa đổ, nguyên khí đại thương, ngăn chặn ma giáo đông trình chi lộ. Trước khi đến Ma Thiên Cốc trên đường, hắn đã từng đụng phải một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải. Không một bảy cái kia tiểu nam hải căn cốt bất phàm, nghịch ngợm gây sự vô cùng. Vì vậy, hắn liền dạy cái kia tiểu nam hải một môn huyền thiên công, còn dạy hắn một ít quyền pháp, trưởng pháp. Cái này một sáng ngời, đều là 90 năm qua đi. Năm đó chính là cái kia tiểu nam hải, bây giờ cũng đã là 97 tuổi tuổi lục địa thần tiên. Cái này là nhân thế biến hóa, cái này là tuế nguyệt lực lượng. Hành tẩu thế gian này mấy trăm năm, Lý Trường Sinh thấy rất nhiều sinh ly tử biệt, cũng đã gặp rất nhiều thiên tài quật khởi. Nhưng càng nhiều nữa người, cuối cùng đều là mờ nhạt tại tuế nguyệt ở trong, cuối cùng hóa thành trong năm tháng một hạt bụi cát bụi. Người ta thường nói, tuế nguyệt vô tình. Kỳ thật phía sau cất giấu chính là thiên đạo bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Bất luận cái gì sinh linh, đều không thể đào thoát tuế nguyệt chế tài. Mặc dù là lục địa thần tiên, cũng có số tuổi thọ thời hạn. Mặc dù là mạnh như yến cuồng đồ như vậy, đã đạt đến lục địa thần tiên ngũ phẩm vô thượng cao thủ. Tại bình thường mắt người bên trong, đã cùng thần tiên không khác nhân vật, cũng giống nhau chỉ có thể có 300 năm tuổi thọ. Mỗi khi lúc này, Lý Trường Sinh cuối cùng sẽ cảm nhận được đại xuân thần công đáng ngưỡng mộ. Thượng cổ có đại xuân giả, lấy 8000 tuổi vì xuân, 8000 tuổi vì thu. Xuân hạ thu đông bốn mùa biến hoa xuống, chính là 32000 năm. Hắn mặc dù tự phế đại xuân thần công, nhưng là đại xuân thần công đặc hiệu đã sớm hoàn toàn dung nhập vào hắn sinh mệnh dấu vết ở trong. Hắn mặc dù không có tử vong uy hiếp, nhưng như trước có thể cảm giác được sinh mệnh nhỏ bé. Tuế Nguyệt, vô tình a. Lý Trường Sinh nhớ lại thật lâu, phát ra dạng này cảm khái. Nhưng là, một tiếng này cảm khái, nhưng là bao phủ tại quán rượu mọi người nguyên náo bên trong. Chương 58, doanh chính tại hành động, quân lâm thiên hạ Lý Trường Tuyển. Chương 58, doanh chính tại hành động, quân lâm thiên hạ Lý Trường Tuyển. Đại tần, Đế Châu, Hàm Dương thành bên ngoài trong địa cung. Toàn thân bao phủ tại áo đen ở trong Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn xem tinh la đổ bên trong thanh vân bảng. Nhìn xem vừa mới lên bảng yến cùng đồ. Hắn phát ra một tiếng than nhẹ thanh âm. Nam Tống Hoàng Triều năm đó, đệ nhất cao thủ yến cùng đồ. 90 năm trước áo vải kiếm thánh, vậy mà cùng hắn có quan hệ. Như thế có ý tứ. Lục địa thần tiên ngũ phẩm, chính là cùng ta cảnh giới, cũng đã chênh lệch không xa. Thiên hạ Cửu Châu, quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp. Vô cực tiên đan. Trên đời chẳng lẽ thật sự còn có tiên đan không thành? Nếu là như vậy nói, này thiên địa khí vận một lần nữa khởi phục thời điểm, chỉ sợ trong thiên địa còn sẽ có không tưởng được chí bảo xuất thế. Đây đối với ta Âm Dương gia hai nói, ngược lại là một cái cơ hội. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương cung. Doanh Chính đứng chắc tay, nhìn lên bầu trời. Thanh vân bảng bên trên, tiếng cuồng đổ tên, làm hắn rung động vô cùng. Lục địa thần tiên ngũ phẩm, chiến lực chỉ số cao tới 30 khỏa tinh, số tuổi thọ có thể đạt tới 300 tuổi. Đồng dạng là người, trên lệch làm sao lại lớn như vậy đâu? Hắn Doanh Chính có được Đại Tần hoàng triều ước vạn giảm giang sơn, nhưng là số tuổi thọ thấp, chỉ sợ liền bình thường hương dân cũng không bằng. Càng đừng đề cập như yến cuồng đồ bực này có thể sống đến 300 tuổi lục địa thần tiên. Nghĩ tới đây, Doanh Chính đối với đánh vỡ mệnh cách, Trường Sinh bất lao chấp niệm thì càng sâu vài phần. Lúc này chỉ thấy Nguyệt Thần từ bên kia bồng bềnh tới, hướng phía Doanh Chính chào, đạo: bệ hạ, ta đã trở về. Doanh Chính nghe vậy, lúc này hỏi: thế nào? Đông Hoàng các hạ đáp ứng thấy chấm sao? Nguyệt Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, đạo: bệ hạ, Đông Hoàng các hạ đã biết được bệ hạ ý tứ. Đông Hoàng các hạ để cho ta cho bệ hạ mang một câu. Doanh Chính đạo: nói cái gì? Nguyệt Thần đạo: mọi thứ dục tốc bất đạt, bệ hạ nếu là muốn đánh vỡ mệnh cách, lịch thiên cải mệnh, lại không thể nóng đổi. Doanh Chính nhíu mày: không thôi, đạo, chấm chỉ còn lại có một năm số tuổi thọ. Điều này làm cho chấm làm sao có thể không sốt ruột. Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có sao? Nguyệt Thần đạo: bệ hạ, Đông Hoàng các hạ nói, cơ duyên có lẽ không phải cầu đến. Doanh Chính nghe vậy, lập tức cảm thấy rất tức giận. Nhưng là, hắn lại không thể thật cầm Đông Hoàng Thái Nhất thế nào. Dù sao, hắn còn muốn dựa vào Âm Dương gia người, đi cho hắn tìm kiếm Trường Sinh Bất Lão dược. Sau một khắc, chỉ thấy hắn vung tay lên, đạo: Nguyệt Thần, ngươi nếu là Đại Tần quốc sư, vậy cấp cho chấm phân ưu đồng. Dưới mắt, chấm muốn làm mấy tay chuẩn bị. Đỗ tại Tang Hải thành bên ngoài thật lâu, phải trong vòng một tháng lên đường rời bến. Lại để cho Vân Trung Quân mau chóng đi hải ngoại tiên đảo, tìm kiếm Trường Sinh Bất Lão dược. Nguyệt Thần nghe vậy, đạo: là, bệ hạ, ta lập tức khởi hành, tiến về trước Tang Hải thành, thông chi Vân Trung Quân. Doanh Chính gật đầu nhẹ, đạo: tốt, làm phiền quốc sư. Nguyệt Thần nghe vậy, hướng phía Doanh Chính hành lễ qua đi, lặng yên biến mất. Doanh Chính nhìn xem Nguyệt Thần biến mất không thấy gì nữa, trong mắt hiện lên một vòng không hiểu chi ý, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách. Hiện tại, hắn nên nắm chắc ở từng cái có thể duyên thọ cơ hội. Hắn phải đánh vỡ này đã soạn nhạc tốt mệnh cách. Hắn là Đại Tần hoàng đế, hắn còn muốn nhất thống Cửu Châu, trở thành cựu cựu chí tôn. Làm sao có thể ở chỗ này gục bên dưới? Nghĩ tới đây, Doanh Chính lúc này nói ra: Triệu Cao, ngươi phái một số người đi tìm hiểu vị này đến cuồng đồ tung tích. Người này là hiện nay trên đời khó lường nhân vật đứng đầu, cả đời kỳ ngộ không ngừng, có lẽ hắn có duyên thọ chi pháp. Triệu Cao nghe vậy, lúc này gật đầu, nói: là, bệ hạ. Bắc Tống hoàng triều, Đông Kinh, Trong hoàng cung, Bắc Tống hoàng đế Triệu Hú nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, nhìn xem cái kia đã lên bảng ba vị lục địa thần tiên. Trên mặt của hắn khiếp sợ chi ý là không giảm chút nào. Võ Triều nữ đế đã là lục địa thần tiên, có thể nói là hoàng đế bên trong bá chủ. Đại Minh hoàng triều cổ tam thông, người già nhưng tâm không giả, bị Chu Vô Thị nhốt tại thiên lao 20 năm, ngược lại thành tiểu lục địa thần tiên. Nay đến cung đồ, còn là hài đồng thời điểm, cũng đã có kỳ ngộ, bây giờ đã là 97 tuổi tuổi, đã trở thành lục địa thần tiên ngũ phẩm truyền thuyết cấp nhân vật. Đáng tiếc, nhân vật bực này lại là xuất thân từ Nam Triều. Cái này một vị lục địa thần tiên, thật là làm cho chấm mở rộng tầm mắt. Tô Khanh gia, ngươi nói, chúng ta Bắc Tống có hay không cũng có như Yến Cuồng Đồ nhân vật như vậy đâu? Tô Triệt nghe vậy, hơi chút suy tư một phen, sau đó nói, vậy hạ, ta Đại Tống Thái Tổ Hoàng đế lập quốc thời điểm, liền định ra lấy thành tựu về văn hóa giáo dục nước lý niệm. Ta Bắc Tống trong giang hồ, mặc dù cũng có kỳ nhân dị sĩ, nhưng là, thần thật đúng là không biết, tại chúng ta Bắc Tống có hay không như Yến Cuồng Đồ dạng này lục địa thần tiên. Bất quá, nghĩ tới ta Bắc Tống địa linh nhân kiệt, hẳn là có, chẳng qua là thần kiến thức nông cạn, đối với giang hồ sự tình biết rất ít, cho nên mới không được biết. Triệu Hú nghe vậy, khe khẽ thở dài, đạo, còn là chấm lòng tham chưa đủ. Bất quá, này lục địa thần tiên, giơ tay nhấc chân tầm đó, thì có lớn lao uy lực. Đối với một cái hoàng triều mà nói, rất có một loại định hải thần châm hương vị. Nếu là ta Bắc Tống hoàng triều có nhân vật như vậy, đối với mặt khác hoàng triều mà nói, cũng là một cái chấn nhiếp. Tô Triệt nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo, bệ hạ nói không sai. Hiện tại, chỉ có thể là chờ mong này Thanh Vân bảng bên trên, có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ. Triệu Hú gật đầu, tiếp tục xem hướng Thanh Vân bảng. Đúng vậy a, ai biết, kế tiếp, có thể hay không có ta Bắc Tống hoàng triều người xuất hiện đâu. Nam Tống hoàng triều. Lâm An. Trong hoàng cung, Nam Tống hoàng đế Triệu Kỳ nhìn xem Thanh Vân bảng bên trên, vừa mới ra phát hiện Yến Cuồng Đồ, kia gọi là một cái cất tiếng cười to. Ha ha ha, không nghĩ đến chúng ta Đại Tống vẫn còn có như Yến Cuồng Đồ nhân vật như vậy. Khó lường, thật sự là khó lường a. Trong thiên hạ lục địa thần tiên, liền nhiều như vậy, ta Nam Triều đã có được một vị. Quả thật ta xã tắc chi phúc. Một bên Giang Ngọc Yến thấy hôn quân Triệu Kỳ bộ dạng này bộ dáng, trong mắt hiện lên một vòng chán ghét. Này hôn quân, căn bản không biết trong chuyện này ảo diệu cùng các đốt ngón tay. Yến Cuồng Đồ mặc dù là Nam Tống hoàng triều người, nhưng là bực này thế ngoại cao nhân, với người này hôn quân có nửa xu quan hệ. Huống chi, này đến Cuồng Đồ nhi tử thế nhưng là Lý Trầm Chu. Kia chính là Lý Trầm Chu a. Lý Trầm Chu được xưng quân lâm thiên hạ. Kia chính là có vấn đỉnh cựu ngũ ý chí. Cũng chính là người này cái hôn quân, cảm thấy Lý Trầm Chu là Triệu Tống hoàng thất quan hệ thông gia, mới có thể đối với Lý Trầm Chu yên tâm. Nếu ta Giang Ngọc Yến trưởng quản quyền hành, cái thứ nhất muốn diệt trừ chính là cái này Lý Trầm Chu. Có dạng này người tại Lâm An thành, nàng tâm rất bất an ổn. Lâm An thành, quyền lực bang tổng đà. Một thân hoa phục quyền lực bang bang chủ Lý Trầm Chu đang xem bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, yên lặng ngẩn người. Lúc này, tâm tình của hắn là phức tạp. Hắn thật không ngờ, chính mình mất tích nhiều năm phụ thân, dĩ nhiên là đã từng giành trấn Nam Tống giang hồ Yến Cuồng Đồ. Hơn nữa, hắn cũng không có nghĩ đến, Yến Cuồng Đồ vậy mà đã lục địa thần tiên ngũ phẩm chi cảnh. Phải biết rằng, cái kia võ đạo cửu phẩm bên trong, mỗi tam phẩm chính là một cái nhỏ cấp độ. Lục địa thần tiên cảnh giới, nghĩ muốn đề cao cảnh giới, càng là khó càng thêm khó. Nhưng là, phụ thân của hắn Yến Cuồng Đồ đã là lục địa thần tiên ngũ phẩm chi cảnh. Nhân vật như vậy, giơ tay nhấc chân tầm đó, chỉ sợ có thể từ 10 vạn trong đại quân, tùy tiện gỡ xuống địch tướng thủ cấp, mà không phế chút sức lực. Chính mình có dạng này một cái vô cùng cường đại phụ thân, nên vui vẻ mới là. Nhưng là, Lý Trầm Chút nhưng là một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã thói quen đem mình làm một đứa cô nhi. Phụ thân cái từ này, đối với hắn mà nói, quá xa lạ. Lúc này, một vị duyên dáng sang trọng phu nhân, đi tới Lý Trầm Chu sau lưng, nhẹ nhàng cho Lý Trầm Chu phủ thêm quần áo. Đồng phu quân, đang suy nghĩ gì đấy? Phu nhân tướng mạo đẹp vô cùng, có vô cùng xuất chúng khí chất. Phu nhân này không phải người bên ngoài, đúng là Lý Trầm Chu thế tử, quyền lực bang một trong tam cự đầu, Triệu Tống tông thất chi nữ, Triệu sư Dung Kỷ. Lý Trầm Chu đem thê tử của mình ôm vào lòng, nhìn qua kia thiên khung bên trong Thanh Vân bảng, nhàn nhạt nói ra, "Phu nhân, ta suy nghĩ, hắn có thể hay không trở về?" Triệu sư Dung nhìn về phía bầu trời, lập tức đã minh bạch Lý Trầm Chu ý tứ. Nàng nhẹ nhàng nói ra, "Phu quân, công công hắn nếu như nhiều năm như vậy đều không có trở về, nghĩ đến, hiện tại cũng sẽ không trở về." Lý Trầm Chu gật đầu nhẹ, "Đạo, kỳ thật, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể trở về, nói như vậy, chúng ta cha con đồng lòng, liền có thể lập nên một phen đại sự nghiệp. Ta Lý Trầm Chu quân lâm thiên hạ này, có lẽ không xa rồi." Chương 59, Thanh Vân bảng chương 5, kinh thiên động địa nhân vật. Chương 59, Thanh Vân bảng chương 5, kinh thiên động địa nhân vật. Đại Minh hoàng triều, Quan Trung, Thất Hiệp trấn, Đồng Phúc khách sạn. Bạch Triển Đường nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, thấy Yến Cuồng Đồ lên bảng, Bạch Triển Đường trong mắt đều muốn trừng đi ra. Tốt một cái Yến Cuồng Đồ, thật không ngờ lợi hại. Lấy 97 tuổi tuổi, thành tựu lục địa thần tiên ngũ phẩm chi cảnh. Đây cũng quá truyền kỳ. Nhân vật như vậy, ta Bạch Triển Đường đời này nếu có thể gặp một lần, vậy cũng liền quá đáng giá. Một bên Quách Phủ Dung đạo, cùng những này truyền kỳ vô cùng lục địa thần tiên so sánh với, cha ta cũng không có tác dụng. Đông Tương Ngọc hít sâu một hơi, đạo, ngạch tích cái thần liệt. Người này số tuổi thọ, vậy mà cao tới 300 tuổi. 300 tuổi nha. Một cái hoàng triều, khả năng đều có hắn số tuổi thọ dài. Lữ Tú Tài đạo, nghĩ tới ta Lữ Khinh Hầu, cũng chính là có tài nhưng không gặp thời. Nếu là, ta thiếu niên lúc, có kỳ nhân chỉ điểm, nói không chính xác hiện tại cũng là một vị kiếm hiệp nhân vật. Lý Đại Trụy cười nói, thôi đi, Tú Tài, ngươi nếu là kiếm hiệp, ta đây chính là đại hiệp bên trong đại hiệp. Lúc này, chỉ nghe Đông Tương Ngọc nói ra, như Yến Cuồng Đồ nhân vật như vậy, liền này Thanh Vân bảng trước năm, còn không thể nào vào được. Có thể thấy được này Thanh Vân bảng trước năm người, là bực nào lợi hại. Không biết, kế tiếp lên bảng lại sẽ là nhân vật bậc nào. Đại Minh, núi Võ Đang, Trần Võ Điện trước. Trương Tam Phong nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, nhìn xem không một bảy cái kia trên bảng nổi danh Yến Cuồng Đồ, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc. Yến Cuồng Đồ vậy mà còn sống. Một bên Trương Thúy Sơn đạo, sư phụ, ngài nhận ra này Yến Cuồng Đồ. Trương Tam Phong gật đầu nhẹ, đạo, đúng vậy a, vi sư hoàn toàn chính xác nhận ra hắn. Vi sư lúc tuổi còn trẻ, từng tại Nam Tống Hoàng Triều lưu lạc qua. Lúc ấy, cái kia Yến Cuồng Đồ mới vào giang hồ, vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã triển lộ ra bất phàm chi tư. Về sau, vi sư sáng lập võ đàng, hắn trộm tới lặng lẽ võ đàng học trộm tuyệt kỹ. Vị vi sư bắt vừa bạn. Bất quá, vi sư cũng không có vì khó với hắn, mà là đem kia cuốn công pháp truyền cho hắn. Một, họ Linh, sáu, thất nhất không ngũ, nam, người này mặc dù bướng bỉnh, nhưng là cũng có chút thú vị, hắn liền nhận thức vi sư làm nghĩa minh. Hắn tại võ đàng chờ đợi 3 năm, sau đó liền rời đi, đến tận đây không thấy tung tích. Chờ vi sư nghe nữa nghe thấy tin tức của hắn lúc, đã là hắn sáng lập quyền lực bang về sau. Về sau, Vũ Di Sơn một trận chiến, hắn dốc sức chiến đấu thiên hạ cao thủ, hơn 10 vị thiên nhân cấp bậc cao thủ liên thủ cầm hắn, cuối cùng ngược lại là đều bị hắn một người gây thương tích. Từ cái kia về sau, hắn liền mai danh ẩn tích. Vi sư vẫn cho là hắn đã bị mất mạng, không nghĩ tới, hắn thế mà còn sống. Hơn nữa, cũng đã đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Trương Thúy Sơn nghe vậy, đạo, nói như vậy, vị này đến cùng đủ, coi như là sư thúc của chúng ta. Trương Tam Phong cười nói, từ loại nào trên trình độ mà nói, thật sự là hắn xem như sư thúc của các ngươi. Bất quá, hắn năm đó không có gia nhập phái võ đàng, chẳng qua là bái vi sư vì nghĩa minh. Không nghĩ đến bây giờ tại Nam Tống Giang Hồ uy phong vô cùng quyền lực bang bang chủ Lý Trầm Chu, lại là con của hắn. Thật sự là hổ phụ không quyền tử. Có cơ hội, vi sư thật đúng là nghĩ gặp lại gặp một lần hắn. Du Đại Nham ở một bên nói, sư phụ, này đến cùng đồ cả đời trải qua đủ để có thể nói là truyền kỳ. Nói thật, Đồ Nhi cũng muốn gặp một lần vị này nhân vật truyền kỳ đâu. Trương Tam Phong cười nói, hữu duyên, tất nhiên sẽ gặp nhau. Võ Triều, Thần Đô, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Nữ đế Võ Triều nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên Yến Cuồng Đồ. Trên mặt của nàng hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý lục địa thần tiên, ngũ phẩm chi cảnh. Người này vẫn còn thật là lợi hại nhanh. Chớ còn là lần đầu tiên nghe nói này Yến Cuồng Đồ tên. Một bên Địch Nhân Kiệt nói ra, tại Bất Lương Nhân bí mật sách hồ sơ ở trong có quan hệ với cái này Yến Cuồng Đồ ghi lại. Người này cả đời có thể nói truyền kỳ. Thiếu niên lúc gặp được kỳ nhân truyền thừa, hơn nữa bản thân hắn thiên phú thượng thừa, về sau lại đã uống 4 khối vô cực tiên đan. Thứ nay về sau tại võ đạo phía trên, một phát không thể vãn hồi. 30 năm trước, Vũ Di Sơn một trận chiến, kinh động Cửu Châu. Lúc ấy, hầu như tất cả Cửu Châu đại môn phái đều phái người tiến về trước. Ngoại trừ không có lục địa thần tiên ra tay, có thể nói là gần 50 năm đến, trên giang hồ lớn nhất một lần tranh chấp. Có thể mặc dù là thân hãm lớp lớp vòng vây bên trong, tiến cùng đột như trước gặp được đường sống trong coi chết. Hắn mai danh nhận tích 30 năm, bây giờ bị Thanh Vân bảng cho hấp thụ ánh sáng, nghĩ đến, hắn sợ rằng sẽ lại vào giang hồ. Nữ đế nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo, nhân vật như vậy, lại vào giang hồ, cũng là xem như một cái cọc náo nhiệt. Bất quá, năm xưa rượu lại hương, cũng không khả năng mỗi ngày uống. Bây giờ giang hồ, chỉ sợ còn không dừng lại hắn Yến Cuồng Đồ cái này một cái lao ra hỏa. Lấy Yến Cuồng Đồ chi năng, cũng chỉ có thể xếp hạng này Thanh Vân bảng thứ 6 vị. Có thể thấy được nổi tiếng Thanh Vân bảng trước 5 người, càng là kinh thiên động địa nhân vật. Chấm hiện tại chính là mọi mắt mong chờ, chỉ muốn nhìn một chút, cuối cùng này 5 người, cứu hẳn là nhân vật bậc nào. Đại Thanh Hoàng Triều, Kinh Thành, Ung Vương phủ. Nhìn xem Thanh Vân bảng bên trên đã xuất hiện 3 vị lục địa thần tiên. Ái Tân Giác La giận chân trên mặt hiện lên một vòng chờ mong chi ý, ta nếu là có thể đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, chính là phụ hoàng nghi kỵ ta, ta cũng có thể tiêu giao thế gian, sẽ không câu nệ tại cái này một thành một chỉ ở trong. Đại Hán Hoàng Triều, một chỗ trong núi sâu, một vị lão giả râu tóc bạc trắng từ trong núi phòng trúc bên trong đi ra. Trong núi này u tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim chóc gáy kêu thanh âm. Cái kia lão giả râu tóc bạc trắng trên mặt mang theo 3 phần tính trẻ con, nhưng là cặp mắt của hắn bên trong lóe lên tinh quang, nhưng là làm cho người ta đã nhận ra một tia nguy hiểm. Lúc này, hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời bên trong Thanh Vân bảng nhìn lên đi. Khi hắn thấy được Thanh Vân bảng bên trên nữ đế Võ Chiếu cùng Cổ Tam Thông lúc, trên mặt của hắn đã hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lão phu 30 năm không lý chân giang hồ, không nghĩ đến trên giang hồ đã lại xuất hiện như nữ đế Võ Chiếu như vậy nữ bên trong thánh nhân. Cái kia bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông vậy mà được Thiên Chỉ Quái Hiệp truyền thừa. Nhớ năm đó, Thiên Chỉ Quái Hiệp coi như là trên giang hồ nhân vật đứng đầu. Đúng lúc này, lão giả trên mặt biểu lộ lập tức chi trệ, bởi vì hắn thấy được tên của mình xuất hiện ở Thanh Vân bảng bên trên. Không sai, hắn chính là Yến Cuồng Đồ, đã từng tung hoành Nam Tống giang hồ đệ nhất cường người. Nhìn xem cái kia Thanh Vân bảng bên trên liên quan tới chính mình giới thiệu, Yến Cuồng Đồ trong lòng lập tức nhiều hơn không ít vui mừng. Thân là trong thiên hạ đỉnh tiêm nhân vật, Yến Cuồng Đồ tự nhiên biết cái gì mới thật sự là cường giả. Lục địa thần tiên có lẽ tại thiên hạ 9 thành 9 người trong mắt đã là lợi hại vô cùng tồn tại, nhưng là Yến Cuồng Đồ nhưng là biết lục địa thần tiên cũng cuối cùng là không có đào thoát phạm nhân gông cùng xiềng xích. Lúc này, bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên có kim quang xẹt qua. Trong khoảng khắc, liền đã rơi vào Yến Cuồng Đồ trước mặt. Yến Cuồng Đồ trong mắt hiện lên một vòng kích động. Chiến thần Sibiu Thiên Cốt, cộng thêm chiến thần Sibiu Tuyệt Chiêu. Nếu là có thể đem hôm nay cốt dung hợp đến trong cơ thể của mình, hắn là hay không có thể đặt chân lục địa thần tiên thượng tam phẩm chi cảnh. Nếu như là có thể đạt tới lục địa thần tiên đỉnh phong chi cảnh, đây mới thực sự là quan sát nhân gian. Này Thanh Vân bảng, còn thừa lại 5 cái danh lệch. Sẽ có chân chính quan sát nhân gian nhân vật lên bảng sao? Yến Cuồng Đồ trên mặt hiện ra một vòng chờ mong chi ý. Nam Tống Hoàng Triều, thành Tương Dương đầu tường. Quách Tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, nhìn xem vừa mới lên bảng Yến Cuồng Đồ, trên mặt của hắn hiện lên một vòng sợ hai thán phục chi ý. Tốt một vị Yến Cuồng Đồ. Không nghĩ đến, năm đó Nam Tống giang hồ vẫn còn có qua như thế ngạo thị thiên hạ nhân vật. Đáng tiếc, thật sự là sinh không gặp thời, không thể nhìn thấy vị tiền bối này phong thái. Cùng dạng này nhân vật tuyệt thế so sánh với, ta Quách Tĩnh thật sự là rất xấu hổ. Hoàng Dung niết miệng, đạo: "Tĩnh ca ca, ngươi đã rất lợi hại." Đại tùy, Lạc Dương, trong hoàng cung, Tùy Đế Dương Kiên nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, cùng một bên Thanh Y đi từ Trường Khanh nói ra: "Trường Khanh à, Thanh Vân bảng bên trên, lục địa thần tiên đã có 3 vị. Ta Đại Tùy người, ở nơi nào?" Từ Trường Khanh cười nói: "Bệ hạ, đừng có gấp, chờ một chút xem." Dương Kiên đạo: "Theo Trường Khanh chi năng, có thể vào này Thanh Vân bảng trước năm sao?" Từ Trường Khanh cười nói: "Bệ hạ, thần bổn sự còn có thể, bất quá, có thể hay không vào này Thanh Vân bảng trước năm, thần cũng không chắc chắn." Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên, lại là kim quang lóe lên, lại có mới nhân vật lên bảng. Chương 60, tóc trắng nho kiếm tiên. Sau này quãng đời còn lại, ngươi tại trong lao thật tốt qua. Chương 60, tóc trắng nho kiếm tiên. Sau này quãng đời còn lại, ngươi tại trong lao thật tốt qua. Cửu Châu Thanh Vân bảng tên thứ 5, Từ Trường Khanh. Thân phận: Tây Sở Cửu Thần, từng bái sư tại ngày xưa Tây Sở Nho Thánh môn hạ, lại vì Đại Tùy Hoàng Triều Thục Sơn kiếm các truyền nhân, võ học thiên phú cực cao, một lần được vinh dự Thục Sơn kiếm các tối cường truyền nhân, người giang hồ xưng tóc trắng nho kiếm tiên. 30 tuổi lúc, cũng đã là thiên nhân cựu phẩm đại cao thủ, xuống núi rèn luyện thời điểm cùng Ma đạo Thiên Ma phái thánh nữ mến nhau, nhưng Thiên Ma thánh nữ cũng là bị bách gả cho lúc đó Tây Sở hoàng đế, Tây Sở diệt quốc thời điểm, Thiên Ma phái thánh nữ vì Tây Sở hy sinh cho tổ quốc. Tiến về trước Tây Sở hoàng cung cứu giúp Thiên Ma phái thánh nữ Từ Trường Khanh trơ mắt nhìn Thiên Ma thánh nữ táng thân tai họa, thương tiêu ngọc vẫn. Từ Trường Khanh bởi vậy một đêm đồ bạc, khâu tọa Tây Sở xưa cũng hoàng đỉnh 3 ngày 3 đêm, tự đoạn tình căn, từ thiên nhân cựu phẩm thẳng vào lục địa thần tiên chi cảnh. 15 năm trước, bị Đại Tùy hoàng đế Dương Kiên mời ra núi, trở thành Đại Tùy hoàng triều nho môn đứng đầu, rất được Đại Tùy hoàng đế Dương Kiên tín nhiệm. Võ công cảnh giới: Lục địa thần tiên lục phẩm. Tiềm lực chỉ số: 20 khỏa tinh. Chiến lực chỉ số: 32 khỏa tinh. Nguy hiểm chỉ số: 3 khỏa tinh. Trước mắt tuổi: 65 tuổi. Số tuổi thọ: 180 năm tuổi. Ban thưởng: Thái Huyền Đan, có thể làm cho người tiến vào ngộ đạo trạng thái vô thượng huyền đan. Thanh Liên kiếm quyết: trên 9 tầng trời có 12 đóa thanh liên, tạo hóa vô cùng, có thanh liên kiếm tiên, xem thanh liên tạo hóa, diễn hóa ra thanh liên kiếm quyết, này kiếm quyết trực chỉ đại đạo chân ý xôn xao. Khi Từ Trường Khanh danh tự xuất hiện ở cái kia Thanh Vân bảng bên trên trong tích tắc, Tùy Hoàng Dương Kiên trên mặt lập tức liền lộ ra vô cùng vui sướng chi ý. "Tốt, Trường Khanh a, ngươi quả nhiên không phụ chấp nhìn qua, thành công leo lên này Thanh Vân bảng, nổi tiếng Thanh Vân bảng tên thứ 5. Đây chính là một cái thập phần khó lường thứ tự a. Thiên hạ thư sinh khí phách, ngươi Từ Trường Khanh độc chiếm tám đấu. Đương thời nho kiếm tiên đứng đầu, không phải ngươi không ai có thể hơn." Dương Kiên hăng hái, trên mặt tràn đầy cảm khái chi ý, hắn thật cao hứng. Từ Trường Khanh chính là hắn Đại Tùy trọng thần. Tại Đại Tùy, có hết sức quan trọng địa vị. Có Từ Trường Khanh tại, Đại Tùy liền không có nguy hiểm. Văn võ song toàn Từ Trường Khanh, tại Dương Kiên nơi đây, rất có địa vị. Từ Trường Khanh nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng không hiểu chi ý, hắn hướng phía Dương Kiên nói ra: "Bệ hạ, khen nhầm. Thần tài tình nông cạn, mới miễn cưỡng leo lên này Thanh Vân bảng. Này nho kiếm tiên đứng đầu, là tuyệt đối đảm đương không nổi." Một bên Tùy Hoàng Dương Kiên nhưng là nói ra: "Trường Khanh á Trường Khanh, ngươi đây có thể to lắm sai thật sai lầm rồi. Lấy ngươi chi năng, đợi một thời gian, chính là thiên hạ đệ nhất, cũng có thể ngồi được." Từ Trường Khanh nghe vậy, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Trong óc, nhưng là hồi tưởng lại năm đó cùng hắn mến nhau cái vị kia thiên ma thánh nữ. Trong thiên hạ, sẽ không còn có cái thứ hai nàng. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên, có kim quang xẹt qua phía chân trời, trong khoảng khắc, liền bay vào Đại Tùy trong hoàng cung, đã rơi vào Từ Trường Khanh trước mặt. Khi Từ Trường Khanh thấy kim quang này về sau, cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lấy tay, từ đó lấy ra thiên đạo ban thưởng cho hắn Thái Huyền Đan cùng Thanh Liên kiếm quyết. Một bên Dương Kiên thấy thế, đạo: "Trường Khanh a, sau này ngươi cần phải cực kỳ dạy bảo thái tử. Ngươi là thái tử thái phó, là ta Đại Tùy nho môn đứng đầu, lại là thế nhân kính ngưỡng lục địa thần tiên. Thái tử giao cho ngươi, chớ yên tâm." Từ Trường Khanh gật đầu nhẹ, đạo: "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định đem hết toàn lực." Đại Tần, Hàm Dương cung. Khi Doanh Chính thấy Từ Trường Khanh lên bảng về sau, lập tức lông mày nhăn lại. Tóc trắng kiếm tiên, Từ Trường Khanh, Đại Tùy nho môn đứng đầu. Đã sớm nghe nói, Đại Tùy hoàng triều có một vị cực vì nhân vật lợi hại, hôm nay vừa rồi biết, này Từ Trường Khanh công lực, vậy mà đã đạt đến như thế làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Lục địa thần tiên lục phẩm. Đáng tiếc, ta Đại Tần không có như thế anh hùng nhân vật. Nhìn chúng ta Đại Tần cao thấp, có thể vào lục địa thần tiên, có lẽ cũng có mấy cái. Nhưng là, tuy nhiên cũng không phải cùng triều đình một lòng. Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù trên danh nghĩa là ta Đại Tần thần thuộc, nhưng là, lần này trong nghĩ muốn cùng hắn gặp một lần, hắn vậy mà cũng ra sức khước từ. Xem ra, hết thảy còn là muốn dựa vào chấm chính mình. Doanh Chính trên mặt hiện lên một vòng không hiểu chi ý. Hắn Doanh Chính có thể đi đến hôm nay, cái dạng gì tình cảnh chưa thấy qua. Thiên muốn hắn chết. Hắn không chết. Hắn không nên giãy giụa thiên mệnh. Tránh ra một con đường đến. Đại Minh Hoàng Triều. Kinh Thành. Hoàng Cung. Thứ Ninh Cung trên không. Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị đại chiến, nhấc lên ngàn trượng sóng. Làm cho cả Hoàng Cung trên không đều vì này chấn động. Cuồng bạo vô cùng kiếm khí, mang tất cả phía chân trời. Chu Vô Thị cầm trong tay Ly Hỏa Thần Kiếm, hóa ra Chu Tức Thần Hỏa. Cổ Tam Thông không hề sợ hãi, một quyền một trường đều ẩn chứa ở giữa thiên địa áo nghĩa. Ở vào thiên nhân cựu phẩm Chu Vô Thị, cứ việc cường thế vô cùng, nhưng là như trước ở vào hạ phong. Lục địa thần tiên mạnh, căn bản không phải thiên nhân cảnh giới có thể so sánh. Cổ Tam Thông không cần tốn nhiều sức, liền sẽ Chu Vô Thị mấy lần cho trọng truy trên mặt đất. Chu Vô Thị tựa như cái kia đánh không chết tiểu cường giống nhau, từ bị hắn vỡ thành phế tích trong cung điện, phi thân lên, lần nữa hướng phía bầu trời bên trong Cổ Tam Thông bên cạnh bay đi. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người giao thủ phát ra ra chân khí thanh âm, giống như tiếng sấm một dạng, mênh mông quần quần vô cùng. Lúc này, chỉ nghe Cổ Tam Thông cười lớn một tiếng, "Tới tốt lắm, Chu Thiết Đảm, ngươi đón thêm ta một cái hạ ngự trưởng." Cổ Tam Thông từ giữa không trung, hiện lên treo ngược xu thế, giơ lên trưởng hạ xuống, hướng phía Chu Vô Thị hành sát mà đi. Chân khí cường đại, đè ép ra một cái chân không khu vực. Chu Vô Thị trên mặt da thịt đều tại không ngừng run rẩy động. Trên người hắn quần áo đều bởi vì cái kia chân khí cường đại đè ép, bắt đầu nghiền nát. Chu Vô Thị tóc bắt đầu tán loạn ra. Lúc này, chỉ thấy Chu Vô Thị trong mắt thả ra vô cùng oán độc chi ý. A a a a. Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời thét lại. Không cầu hoa tươi áp lực lớn đặt ở trên người của hắn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, lại để cho hàm răng của hắn đều tại run lên. Hắn biết, hắn cơ hội không nhiều lắm. Một kích, chỉ có một kích cuối cùng cơ hội. Nếu như không thể làm bị thương Cổ Tam Thông, vậy hắn sẽ không có cơ hội. Lục Địa Thần Tiên nhị phẩm, quá mạnh mẽ. Thiên nhân chi cảnh mặc dù cùng Lục Địa Thần Tiên chỉ có cách nhau một đường, nhưng là giống như khác nhau một trời một vực. A a a. Cổ Tam Thông, ta phải giết ngươi. Hấp công đại pháp. Chu Vô Thị gầm hét lên, đem toàn thân mình tất cả chân khí đều cho cuồng quyển dựng lên, trực tiếp nâng lên hai tay, hai trưởng hướng lên. Oanh. Cổ Tam Thông hai tay đúng hạ tới, hai người hai tay lập tức chạm vào nhau. Oanh. To lớn sóng xung kích, đem Tử Ninh cung bốn phía cung điện đều cho nhấc lên. Trên mặt đất thanh thạch đã sớm vỡ vụn, tựa như đã xảy ra một hồi động đất một dạng. Không. Bốn dĩ tại cách đó không xa Chu Hậu Chiếu đã sớm lôi kéo Thái Hoàng Thái Hậu thoát đi từ Ninh cung, hướng phía xa xa bỏ chạy. Này to lớn động tĩnh, làm cho người ta sinh ra vô cùng cảm giác sợ hãi. Trong cung đình Ngự Lâm Vân cũng không dám tới gần hai người đại chiến chi địa. Anh, vẹn vẹn duy trì không đến ba cái hô hấp, Chu Vô Thị liền điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị Cổ Tam Thông cho theo vào dưới mặt đất, chỉ để lại một viên đầu bên ngoài. Cổ Tam Thông phi thân hạ xuống, ngồi xổm xuống thân thể, nhìn xem chỉ còn lại có một cái đầu lâu bên ngoài Chu Vô Thị, cười nói, chậc chậc chậc, Chu Thiết Đảm à, Chu Thiết Đảm, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là tiểu cũ. Bất quá, ngươi khả năng không biết kỳ thật, ta cũng sẽ hấp công đại pháp, cho nên, ngươi hấp không đến ta à? Chu Vô Thị hai mắt căm tức nhìn Cổ Tam Thông, đạo, làm sao có thể? Ngươi làm sao lại sẽ hấp công đại pháp? Cổ Tam Thông lắc đầu cười nói, chậc chậc chậc, nếu không nói như thế nào ngươi cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Năm đó, thế nhưng là ta phát hiện ra trước thiên chỉ quái hiệp thi thể, kỳ thật, ta đã sớm đem hấp công đại pháp cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công đều cho nhìn đi. Chẳng qua là lừa ngươi, ta chỉ nhìn Kim Cương Bất Hoại Thần Công mà thôi. Là ngươi chính mình phải tin tưởng ta, cũng không trách ta lừa ngươi. Chu Vô Thị trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Cổ Tam Thông, ngươi đùa bỡn ta. Cổ Tam Thông cười nói, đúng vậy a, ta chính là đùa nghịch ngươi rồi. Thế nào? Ngươi đứng lên đánh ta nha. Chu Vô Thị khí chửi ầm lên. Cổ Tam Thông, ngươi chết không yên lành. Cổ Tam Thông nhưng là đưa tay vỗ vỗ Chu Vô Thị đầu, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời bên trong thanh vân bảng. Hắn thấy được vừa mới lên bảng Yến Cuồng Đồ cùng Từ Trường Khanh. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh mang, lập tức phi thân lên, đạp thiên mà đi, chỉ để lại một câu: "Chu Thiết Đảm, sau này quãng đời còn lại, ngươi tại trong lao thật tốt qua, ta đấu biến thiên hạ ở giữa lục địa thần tiên về sau, sẽ trở lại gặp ngươi." Thốn. Chương 61, cái nào dám nói vô địch, cái nào dám nói bất bại. Chương 61, cái nào dám nói vô địch, cái nào dám nói bất bại. Chu Vô Thị nhìn xem cái kia đi xa Cổ Tam Thông, hóa thành bên trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là, hắn lại không có thể không biết làm sao. Vừa mới một trường kia, hắn nghĩ muốn dùng hấp công đại pháp đi hấp Cổ Tam Thông công lực, kết quả bị Cổ Tam Thông cắn trả, trực tiếp kinh mạch đứt đoạn. Hắn hiện tại cùng phế nhân không thể nghi ngờ. A, Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Nhiều năm trăm phương ngàn kế, hôm nay một ngày mập mị, điều này làm cho hắn quả thực là khó chịu tới cực điểm. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, nhìn xem cái kia vừa mới lên bảng Yến Cuồng Đồ Từ Trường Khanh, trên mặt của hắn nổi lên điên cuồng chi ý. Lao Tắc Thiên, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi muốn cho hấp thụ ánh sáng ta? Vì cái gì? Ta Chu Vô Thị cả đời tự hỏi không kém gì bất luận kẻ nào. Vì cái gì? Ngươi muốn ở thời điểm này vạch trần ta? Ta không phục. Chu Vô Thị giống giận. Lúc này, chạy trốn tới xa xa hành lang ở dưới Chu Hậu Chiếu, nhìn xem đạp thiên mà đi Cổ Tam Thông, trên mặt hiện lên một vòng ý cảm kích, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chỉ nghe hắn lặng yên nói ra, thật sự là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, lục địa thần tiên. Cái này là lục địa thần tiên, nếu là chấm một ngày kia có thể vào lục địa thần tiên, thật là thật đẹp. Lúc này chỉ thấy xa xa Quách Bất Kính mang theo một đội ngự lâm quân đội vàng hướng phía bên này chạy tới, hướng phía Chu Hậu Chiếu không người chắp tay, đạo: bệ hạ, thần Quách Bất Kính hộ giá đến chậm, kính xin bệ hạ thứ tội. Chu Hậu Chiếu nhìn thoáng qua Quách Bất Kính, trên mặt của hắn hiện lên một vòng không hiểu chi ý. Không, Quách khanh ra, ngươi tới vội vặn, đi mang mấy người đem Chu Vô Thị cho lấy ra, chấm muốn gặp hắn. Quách Bất Kính nghe vậy, lúc này nói ra là: bệ hạ. Lập tức Quách Bất Kính mang người đi bắt Chu Vô Thị. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt chưa tình hồn, hướng phía Chu Hậu Chiếu nói ra: hoàng đế, ngươi ý định xử trí như thế nào ngươi hoàng thúc? Chu Hậu Chiếu nhàn nhạt nói ra: Chu Vô Thị tạo phản phạm thượng, ý đồ hành thích vua, phá vỡ triều cương, chấm muốn đem hắn trảm lập quyết. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, lúc này hô: không thể a, hoàng đế, bỏ qua tuy có sai, nhưng là tội không đáng chết, hắn trung quy là người thúc thúc, ngươi không thể giết hắn. Chu Hậu Chiếu trong mắt hiện lên một vòng hàn ý. Người tới, Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi, tiện đưa Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung nghỉ ngơi. Trong nội cung người sáng suốt hiện tại cũng đã nhìn ra, Chu Vô Thị đại thế đã mất, hoàng đế như trước còn là hoàng đế, từ nay về sau càng là nam quyền, nói một không hai hoàng đế. Cho nên dưới mắt không người dám cãi lời Chu Hậu Chiếu ý chỉ. Lúc này liền có tiểu thái giám tới đây mời Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung. Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt hiện lên một vòng giận dỗi chi ý, nàng xem liếc mắt Chu Hậu Chiếu, đạo: hoàng đế, ngươi thật sự là thật ác độc tâm. Chu Hậu Chiếu nhàn nhạt nói ra: nếu như không phải Cổ Tam Thông xuất hiện, hiện tại chấm đã là một cỗ thi thể. Tàn nhẫn không phải chấm, chấm chẳng qua là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi đã già, vẫn còn là từ Ninh Cung bảo dưỡng tuổi thọ đi. Triều đình này sự tình, ngươi liền không muốn quan tâm. Sau một khắc, Chu Hậu Chiếu trực tiếp chắp tay rời đi, cũng không quay đầu lại. Dưới chân đường, là đi như vậy kiên định. Một lát sau, Thái Hoàng Thái Hậu đã bị người mang về từ Ninh Cung. Chu Hậu Chiếu dừng bước lại, hướng phía bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng nhìn lên đi. Chỉ nghe hắn thì thào nói ra: lục địa thần tiên đã xuất hiện 4 vị, Thanh Vân Bảng còn thừa lại 4 cái danh lệch. Kế tiếp sẽ là nhân vật bậc nào lên bảng? Chấm mọi mắt mong chờ. Võ Triều, Thần Đô, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Nữ đế Võ Chiếu nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng, trên mặt hiện lên một vòng ý tò mò. Bởi vì nàng nhìn thấy vừa mới lên bảng đại tùy nho đầu Từ Trường Khanh. Võ Chiếu đạo: chấm đã sớm nghe nói này thuộc sơn kiếm cấp Từ Trường Khanh chính là bất thế gia nhân vật lợi hại, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà đã đạt đến lục phẩm chi cảnh, đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, nghĩ muốn tiến giai một bước đều là thập phần khó khăn. Nay Từ Trường Khanh quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chỉ là muốn không đến năm đó thiên ma thánh nữ cùng hắn cái kia đoàn tình, dĩ nhiên là thật sự. Thiên ma thánh nữ vì Tây Sở hy sinh cho tổ quốc, hắn Từ Trường Khanh một đêm đầu bạc, cũng là một vị dụng tình sâu vô cùng hảo nam nhi. Địch Nhân Kiệt ở một bên nói ra: bệ hạ nói không sai, vị này Từ Trường Khanh thật là vị nhân vật lợi hại. 15 năm trước, tùy Hoàng Dương Kiên ba trèo lên Thục Sơn kiếm cắt, chỉ vì mời Từ Trường Khanh xuống núi. Có thể thấy được Từ Trường Khanh bổn sự. Nữ đế nghe vậy, gật đầu nhẹ, đạo: nghe nói thế gian 10 đấu thư sinh khí phách, này Từ Trường Khanh tận chiếm trong đó tầng đấu. Có cơ hội, chấm thật đúng là nghĩ tự mình lĩnh giáo thoáng một phát này Từ Trường Khanh bổn sự. Địch Nhân Kiệt nhưng là nói ra: bệ hạ chính là vạn thừa thân thể, không thể tùy tiện mạo hiểm. Nữ đế nghe xong, cười nói: được rồi, chấm cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm còn có thể như giang hồ võ phu như vậy cùng người khiêu chiến sao? Nay Thanh Vân Bảng chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái danh lệch, vị kế tiếp lại sẽ là người nào đâu? Đại Tần, Thế Châu, Tăng Hải Thành bên ngoài, Thận Lâu phía trên. Đế Thích Thiên nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng, trên mặt của hắn hiện lên một vòng ý vui mừng. Ha ha, thú vị, thật là có thú. Không nghĩ đến trong thiên hạ này còn có Như Yến Cổ Đồ, Từ Trường Khanh nhân vật như vậy. Từ Trường Khanh, dụng tình sâu, quả thật có thú. Bổn tọa thích nhất loại này dụng tình sâu vô cùng nam tử. Đáng tiếc à, bổn tọa năm đó cũng không biết cái kia Tây Sở sự tình, nói cách khác, không nên đem kia thiên ma thánh nữ cấp cứu trở về không thành. Dùng một cái thiên ma thánh nữ thúc giục một cái lục phẩm chi cảnh lục địa thần tiên. Ngẫm lại cũng tốt chơi. Thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đế Thích Thiên âm thanh khàn giọng, nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân Bảng, một bộ chờ mong biểu lộ. Không, hắn đang mong đợi tên của mình tại Thanh Vân Bảng bên trên người cuối cùng xuất hiện. Hắn đang mong đợi trên đời mọi người kinh ngạc và phần, vì hắn mà sợ hai thán phục bộ dáng. Tại trước mặt bản tọa, cái nào dám nói vô địch, cái nào dám nói bất bại. Thế gian người, mạnh như lục địa thần tiên, cũng đều chỉ có thể là bổn tọa thủ hạ bại tướng. Ha ha ha. Bắc Tống Hoàng Triều, Trung Sơn, Bắc Thiếu Lâm Tự, Đại Hùng Bảo Điện, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Từ cùng một đám Thiếu Lâm trừ tăng, giờ phút này đều là tức giận không thôi. Đều tại lên án công khai cái kia yến cùng đồ. Phương Trượng sư minh, cái kia yến cùng đồ, quá đáng giận. Chẳng biết lúc nào, đánh cắp ta Thiếu Lâm Tự thần công. Hơn nữa, liền đặt ma lão tổ truyền xuống nhất vĩ độ giang, đều bị hắn cho học lén. Đúng vậy a, cái kia nhất vĩ độ giang chính là vô thượng kinh công, chính là thiên nhân cảnh giới, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Cái kia yến cùng đồ, vậy mà cho luyện thành. Đúng vậy à, cái kia nhất vĩ độ giang, từ khi đạt ma tổ sư lập nên về sau, tại ta Thiếu Lâm Tự lịch sử ở trong, cũng chỉ có qua 3 vị tiền bối luyện thành qua. Cái kia Yến Cuồng Đồ Thiên Tư hoàn toàn chính xác xuất chúng, bất quá, tặc tử chính là tặc tử. Cho dù là lục địa thần tiên, cũng giống nhau là tặc tử. Phương Trượng, chúng ta phải nghiêm trị cái kia Yến Cuồng Đồ. Lúc này, Huyền Tử nhưng là thở dài nói, nghiêm trị? Như thế nào nghiêm trị? Yến Cuồng Đồ công tham tạo hóa, sớm đã là lục địa thần tiên, nhưng lại ba một không phải mới vừa vào lục địa thần tiên. Ta Thiếu Lâm hiện tại, nơi đó có thể cùng một trong chiến nhân vật. Ai, ta Thiếu Lâm lịch sử đã lâu, truyền thừa rất nhiều, nhưng là nhân tài quá ít. Thế cho nên, ta Thiếu Lâm thần công lại để cho người khác học được, còn thành tựu lục địa thần tiên chi cảnh. Đây là sỉ nhục. Chúng ta phải nên biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Dưới mắt, nho môn bên trong, có như Từ Trường Khanh dạng này lục địa thần tiên, còn có như Tô Triệt như vậy nhất lưu kiếm tiên. Đạo môn bên trong, cũng có Trương Tam Phong nhân vật như vậy. Ta Thiếu Lâm chính là Phật môn chính tông, thậm chí ngay cả một cái lục địa thần tiên đều không có. Đây là quá thật đáng buồn. Lúc này, nhưng là có người nói, Phương Trượng, này Thanh Vân bảng còn có 4 cái danh ngạch. Có lẽ, ta Phật môn bên trong cũng có thể so với lục địa thần tiên La Hán Bồ Tát đâu. Huyền Tử nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hướng thiên khung bên trong Thanh Vân bảng. Trên mặt của hắn hiện lên một vòng chờ mong chi ý sẽ có sao. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong lại là kim quang lóe lên. Lại có mới nhân vật lên bảng. Chương 62, Phật môn kim cương, thiên hạ hỗn loạn, này Hồng Trần đã tới thuận tiện. Chương 62, Phật môn kim cương, thiên hạ hỗn loạn, này Hồng Trần đã tới thuận tiện. Cửu Châu Thanh Vân bảng tên thứ tư, lão tăng quét rác. Thân phận, một vị tại Tung Sơn Thiếu Lâm tự phụ trách quét dọn tàng kinh các vô danh lão tăng người, võ công sâu không lường được, cũng có đại trí tuệ. Kỳ thật, hắn vốn không phải là vô danh lão tăng, 50 năm trước, hắn cũng là danh chấn Bắc Tống giang hồ một phương hào hùng, gọi là Lý Trọng Ngụ. Lý Trọng Ngụ gia học bên thầm, là Nam Đường hậu chủ Lý Dục trưởng tử, Nam Đường bị diệt về sau, theo cha vào Tống, thủ phải Thiên Nhu vệ đại tướng quân, Dĩnh Châu thứ sử, một mực âm thầm mưu đồ bí mật phản Tống. Sau biết được phụ thân Lý Dục bị Tống Thái Tông lấy khiên cơ độc hại tính mệnh, dưới sự giận dữ, tiến về trước Đông Kinh Hoàng cung hành thích Tống Thái Tông, bị đại nội cao thủ gây thương tích, hoảng hốt thoát đi. Sinh tử nguy vong chi tế, đụng phải lúc ấy Phật môn Lạt Ma Vô Tâm Thiền Sư. Vô Tâm Thiền Sư ra từ Hàn Sơn tự, được xưng không còn gì để giác ngộ, lúc đó bị người trong thiên hạ coi là Phật Đà Đại Kim Cương, là người giang hồ công nhận hiện thế là ma, sớm đã không còn gì để giác ngộ, chính là 50 năm trước Phật môn đệ nhất nhân. Vô Tâm Thiền Sư Phật lực cao thâm, đem gần như tử cảnh Lý Trọng Ngụ cấp cứu trở về, hơn nữa cho hắn đả thông kinh mạch toàn thân. Lúc này, Lý Trọng Ngụ mất hết can đảm, vô tâm hồng trần, vì vậy liền muốn bái Vô Tâm Thiền Sư vi sư, xuất gia thành tăng. Vô Tâm Thiền Sư bởi vì có chút duyên cớ, cũng không có nhận lấy hắn, truyền thụ hắn 7 ngày 7 đêm tuyệt diệu Phật pháp, tại hắn trong cơ thể gieo xuống Phật chủng về sau, cho hắn chỉ một con đường sáng, lại để cho hắn tiến về trước Tung Sơn Thiếu Lâm tự, làm một gã bình thường lao tăng quét rác người, đã có thể tránh né Triệu Tống Hoàng thất tra xét, cũng có thể an tâm tu Phật, 30 không hỏi thế sự. Vì vậy, Lý Trọng Ngụ liền tại Vô Tâm Thiền Sư giới thiệu, tiến vào Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Tại tàng kinh các một quét rác, liền quét 50 năm. Này 50 năm ở giữa, vì hóa giải trong lòng lệ khí, Lý Trọng Ngụ lượt lãm tàng kinh các bên trong kinh Phật. Vốn dĩ vô tình ý tại võ học hắn, nhưng là bởi vì chăm chú tại Phật pháp, đem Vô Tâm Thiền Sư chôn giấu tại hắn trong cơ thể Phật chủng cho hoàn toàn kích phát ra đến. Tại hắn bảo tự thứ 30 năm, hắn đã đem trong tàng kinh các Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ toàn bộ học được, huống chi đem Thiếu Lâm tự rất nhiều thần công, dung hội quan thông, thành tựu kim cương chi cảnh. Lại hướng sau 20 năm, hắn Phật pháp trở nên cao thâm, mặc dù so ra kém năm đó Vô Tâm Thiền Sư, nhưng là đủ để có thể nói là Vô Tâm Thiền Sư về sau Phật môn đệ nhất nhân. Võ công cảnh giới, lục địa thần tiên thất phẩm. Tiềm lực chỉ số, 20 quả tinh. Chiến lực chỉ số, 35 quả tinh. Nguy hiểm chỉ số, 1 ngôi sao. Trước mắt tuổi, 88 tuổi. Số tuổi thọ, 326 tuổi. Ban thưởng, Đại Kim Cương Phục Ma Quyển, Kim Cương Phục Ma Vô Thượng Pháp Bảo, có được lớn lao uy lực. La Hán Kim Thân Pháp, có thể chứng nhận La Hán quả vị vô thượng pháp môn. Xôn xao. Lao tăng quét rác lên bảng, lập tức lại để cho Bắc Thiếu Lâm tự bên trong một đám hòa thượng, nhao nhao há hốc mồm. Từng cái một nhìn xem kia thiên khung bên trong Thanh Vân bảng bên trên lão tăng quét rác, đều là tràn ngập kiếp sợ chi ý. Cái gì? Ta Thiếu Lâm tự bên trong, thế mà còn có một vị lợi hại như thế lão tăng quét rác? Thiên nột, điều này sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tin tưởng, ta Bắc Thiếu Lâm bên trong, thế mà còn có nhân vật như vậy? Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Quả thực là làm cho người rất kinh ngạc. Lục địa thần tiên thất phẩm, đây chính là lục địa thần tiên thất phẩm a. Lục địa thần tiên thượng tam phẩm tồn tại. Trong thiên hạ, có thể có mấy người có thể đạt tới dạng này cảnh giới? Đây chính là ta Bắc Thiếu Lâm nội tình sao? Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn vậy mà đem 72 tuyệt kỹ toàn bộ học xong, còn nghĩ Thiếu Lâm tự rất nhiều thần công, dung hội quan thông, thành tựu kim cương chi cảnh. Kia chính là trong truyền thuyết cảnh giới a. Tại ta Phật môn ghi lại ở trong, từ khi Đạt Ma tổ sư lập nên Thiếu Lâm tự 800 năm ở giữa, chỉ có 2 người đã từng đạt đến qua kim cương chi cảnh. Vị thứ nhất chính là Đạt Ma tổ sư, vị thứ hai chính là Vô Tâm Thiền Sư. Không nghĩ đến, tại Vô Tâm Thiền Sư về sau, thế mà còn có một người có thể vào kim cương cảnh. Thật sự là làm cho người rất rung động. Ai nói ta Thiếu Lâm không người? Ai nói ta Phật môn không người? Một đám Bắc Thiếu Lâm tăng nhân nhao nhao kích động vô cùng. Lao tăng quét rác lên bảng, quả thực là để cho bọn họ đọc lại thật lâu cái kia khẩu khí, thật dài nuối lòng đi ra. Nhất là Phương Trượng Huyền Tử, càng là vẻ mặt không thể tin được nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng. Hắn thật không ngờ, trên đời vẫn còn có một vị Phật môn kim cương. Hơn nữa vị này Phật môn kim cương ngay tại Bắc Thiếu Lâm, ngay tại Tàng Kinh Các. 50 năm a, suốt 50 năm. Thiếu Lâm tự các thời kỳ phương trượng, vậy mà cũng không biết, tại Thiếu Lâm tự bên trong lại còn cất giấu như vậy một vị đã cường đại đến không có bên cạnh nhân vật lợi hại. 20 năm trước, lão tăng quét dắt cũng đã là lục địa thần tiên. Khi đó, Huyền Từ đã là Thiếu Lâm phương trượng. Nhưng là, hắn đối với cái này sự tình, dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Từ trong lòng tràn đầy cảm khái. Đây mới thực sự là đắc đạo cao tăng. Nếu như không phải Thanh Vân bảng cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ chính là tiếp qua 50 năm, cũng không cách nào có người phát hiện lão tăng quét dắt tồn tại. Lúc này, chỉ thấy cái kia Không Văn Hòa thượng vẻ mặt kích động nói, "Phương trượng, ta Thiếu Lâm nếu như còn có cao như thế tăng, chúng ta nên tiến đến bái kiến a." Mặt khác thủ tọa cũng nhao nhao mở miệng, "Đạo, đúng vậy à, Phương trượng, chúng ta nên tiến đến bái kiến." Huyền Từ gật đầu nhẹ, "Đạo, lẽ ra nên như vậy. Chư vị sư đệ, xin mời đi theo ta." Nói xong, lấy Huyền Từ cầm đầu chúng tăng, nhao nhao hướng phía Tàng Kinh Các phương hướng bước đi. Lúc này, Tàng Kinh Các bên ngoài, thân xuyên áo bào xanh khô gầy lão tăng cầm lấy cái chổi, không lưng quét lấy mà. Này tăng nhân niên kỷ không nhỏ, rất thưa thớt mấy cây râu dài dĩ nhiên chẳng phao. Hắn không phải người bên ngoài, đúng là lão tăng quét rác. Hắn đã thành thói quen tại Thiếu Lâm tự ngày qua ngày, không có biến hóa sinh hoạt. Đối với lão tăng quét rác mà nói, hắn cả đời này từng có huy hoàng, cũng có qua cô đơn, chỉ có điều, kết quả là đều là công dã tràng mà thôi. Cho nên, hắn mới tại 50 năm trước, manh động xuất ra chi ý những năm này, một ngày lĩnh hội Phật pháp, lại để cho hắn tâm cảnh sớm đã là bình thản vô cùng. Mặc dù là giờ phút này, hắn thấy được tên của mình xuất hiện ở Thanh Vân bảng bên trên, cũng không có bao nhiêu gợn sóng, giống như đây là một chuyện rất bình thường sự tình một dạng. Bất quá, khi hắn thấy Thanh Vân bảng bên trên liên quan tới hắn những kia giới thiệu lúc, trên mặt của hắn còn là nổi lên một tia hồi ức. Rất nhiều năm trước, thật sự là hắn gọi là Lý Trọng Ngụ. Hắn vừa ra đời, liền cực tận tôn sùng. Hắn là Nam Đường thái tử, hắn có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Bất quá, tuy đẹp mộng, cũng có mộng tình ngày đó. Triệu Tống đại quân diệt Nam Đường, hắn theo cha tiến về trước Triệu Tống, phụ hoàng bị tù tại Đông Kinh. Hắn ngược lại là có thể tự do chuyển động. Vì vậy, hắn âm thầm lưu đồ bí mật, đả đạo Triệu Tống, nên hồi phụ hoàng. Nhưng là, không đợi hắn được việc, liền truyền đến tin dữ. Phụ hoàng sụp đổ. Đồn đại là Tống Thái Tông dùng khiên cơ độc giết bằng thuốc độc phụ hoàng. Không ba không khi đó hắn, trong lòng tràn đầy hận ý vì báo thù, hắn bất chấp rất nhiều. Ỷ vào nhà mình học một gốc, võ công không sai, lẻn vào hoàn thành, chuẩn bị ám sát Tống Thái Tông. Kết quả, bị đại nội cao thủ gây thương tích. Một đường hoảng hốt, chạy ra Đông Kinh. Thiếu chút nữa chết ở trên đường. Nếu không phải Vô Tâm Thiền sư cứu giúp, hắn có lẽ đã sớm đi gặp Diêm Vương. Nay hôm qua đủ loại, rõ mồn một trước mắt, nhưng lại giống như không phải phát sinh ở trên người của hắn một dạng. Lòng của hắn hổ, không có nửa điểm chấn động. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên, xẹt qua một đạo kim quang, hướng phía Thiếu Lâm tự xa suốt bên dưới, rơi thẳng vào lão tăng quét rác trước mặt. Lão tăng quét rác tiện tay một cầm. Giữa kim quang, bao bọc chi vật đều đã rơi vào trong tay của hắn. Đại kim cương phục ma quyển, tản ra màu vàng sáng bóng, có một người rộng. Là Hán Kim thân pháp, ghi chép tại một quyển sách nhỏ bên trên. Lão tăng quét rác tiện tay lật ra hai cái, liền đem kia La Hán Kim thân pháp đem cất đi. Hắn sẽ không tận lực đi luyện võ, cũng sẽ không bài xích luyện võ. Cái gọi là võ học, hắn thấy chính là cường thân kiện thể chi pháp. Hắn tu chính là Phật, trong lòng cũng chỉ có Phật. Mặt khác vạn sự vạn vật đều không qua ngoại vật. Năm đó, Vô Tâm Thiền sư tại hắn trong cơ thể gieo xuống vật trùng, đã tại trong cơ thể của hắn trưởng thành đại thụ che trời. Nói thiền thiên hạ vô thiện. Hiện tại, lão tăng ta cuối cùng minh bạch, vì sao năm đó công đức viên mãn, thân là đại kim cương Vô Tâm Thiền sư sẽ ở 70 tuổi lúc, liền lựa chọn tọa hóa viên tịch. Thiên hạ hỗn loạn, này hồng trần đã tới thuận tiện. Lúc này, lão tăng quét rác ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Bên kia, nhao nhao hỗn loạn Thiếu Lâm trừ tăng, tại phương trưởng huyền từ dưới sự dẫn dắt, đang vô cùng lo lắng hướng phía bên này chạy đến. Chương 63, Trương Tam Phong nói năm đó, luận Vô Tâm Thiền sư chương 63, Trương Tam Phong nói năm đó, luận Vô Tâm Thiền sư. Bắc Thiếu Lâm tự, phía sau núi, hơi có vẻ cũ kỹ thiền viện bên trong. Độc thân ở đây Ân Tố Tố nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng. Nhìn xem vừa mới lên bảng lão tăng quét rác, trên mặt của nàng hiện lên một vòng khiếp sợ chi ý. Thiếu Lâm vẫn còn có nhân vật như vậy. Lục địa thần tiên thất phẩm, một vị làm cho không người nào có thể bỏ qua nhân vật. Tại Phật môn bên trong, tuyệt đối là lợi hại vô cùng tồn tại. Vậy mà ẩn nút tại Thiếu Lâm tự nhiều năm như vậy, quả thực là làm cho người quá khó mà đã tin tưởng. Không tốt, nếu là Thúy Sơn cùng Vô Kỵ tiến đến, gặp được này lão tăng quét rác, chẳng phải là sẽ bị này lão tăng quét rác tùy tiện bắt hàng phục. Trừ phi, Trương chân nhân có thể tự mình tiến đến bắt Thiếu Lâm. Nếu không, Thúy Sơn cùng Vô Kỵ chỉ sợ không cách nào đem ta từ nơi này cứu ra. Ông trời, vì cái gì đây là vì cái gì? Ân Tố Tố trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nhiều năm như vậy chờ đợi, nàng đều không có tuyệt vọng qua. Nhưng là, khi nàng vừa mới dâng lên hy vọng thời điểm, Bắc Thiếu Lâm tự đột nhiên lại xuất hiện như vậy một vị có thể nói Phật môn kim cương đại nhân vật. Đây cơ hồ làm cho nàng vừa mới bay lên hy vọng tan nữa. Đại Minh, núi Võ Đang, Trần Võ Đại Điện trước, Trương Tam Phong cùng hắn một đám đồ tử đồ tôn đều là hít sâu một hơi. Nhất là Trương Thúy Sơn, cả người sắc mặt đều là kỳ chênh lệch vô cùng. Bắc Thiếu Lâm, Tàng Kinh Các, còn ở một vị lao tăng quét rác. Người này vậy mà đã là lục địa thần tiên thất phẩm chi cảnh. Đây cũng quá kinh khủng. rất nhiều võ đang đệ tử đều nghị luận. Trương Tam Phong đứng chắc tay, nhìn xem cái kia thanh vân bảng bên trên lão tăng quét rác, nhìn xem thanh vân bảng bên trên liên quan tới lão tăng quét rác tất cả giới thiệu. Trương Tam Phong khe khẽ thở dài, đạo: "Bác Thiếu Lâm, quả nhiên không hổ là Thiền Tông tổ địa. 800 năm trước, Đạt Ma tổ sư sáng tạo Thiếu Lâm. Thiếu Lâm truyền thừa đến nay, phân làm Nam Bắc Thiếu Lâm, mặc dù thoạt nhìn thanh thế không lớn bằng lúc trước, nhưng là nội tình còn tại a." Lão tăng quét rác không có tiếng tăm gì, tại tàng kinh các quét rác quét 50 năm, quét ra một cái lục địa thần tiên, quả thật lợi hại. Không nghĩ đến, người này dĩ nhiên là năm đó Nam Đường quốc thái tử. Năm đó, Triệu Tống Thái Tổ diệt Thập Quốc, thành lập Đại Tống, Tống Thái Tổ thần hồn nát thần tính, kỳ quặc bỏ mình, Tống Thái Tông kế vị. Tống Thái Tông là một lòng dạ độc ác nhân vật, tại vị bất quá 10 năm, làm xuống rất nhiều tàn nhẫn sự tình, thế cho nên tại hắn hấp hối sắp chết, Tống Thái Tổ thân tử tạo phản động. Vì vậy, to như vậy Đại Tống hoàng triều, một phân thành hai, biến thành Nam Bắc Đại Tống. Bắc Tống hoàng triều là Thái Tông nhất mạch, Nam Tống hoàng triều là Thái Tổ nhất mạch. Đáng tiếc, vị này Nam Đường thái tử không có vững vàng. Nói cách khác, đang đợi 2 năm, thừa dịp Tống Thái Tổ thân tử tạo phản thời điểm tái khởi binh. Nói không chính xác thật đúng là có thể phục quốc. Bất quá, đây cũng là tạo hóa trêu người, ngày xưa một quốc gia thái tử, bây giờ đã trở thành Phật môn kim cương cường giả. Từ trước, Phật môn kim cương đều là cực kỳ khó xuất hiện. Thiền Tông 800 năm, Đại Kim Cương chỉ xuất hiện Đạt Ma cùng Vô Tâm Thiền Sư hai người mà thôi, bây giờ này lão tăng quét rác là kim cương chi cảnh, chỉ sợ cũng có cơ hội đặt chân Đại Kim Cương. Còn chẳng qua là kim cương chi cảnh, cũng đã là lục địa thần tiên thất phẩm. Kia cảnh giới đã không kém gì vi sư a. Trương Tam Phong trên mặt phần lớn là thổ thức, tràn đầy cảm khái. Du Đại Nham cùng Trương Thúy Sơn nghe được về sau, đều là kinh ngạc vô cùng. Du Đại Nham đạo: "Sư phụ, ngài là nói, này lão tăng quét rác cảnh giới đã không tại ngài phía dưới sao?" Trương Tam Phong gật đầu nhẹ, đạo: "Vi sư so với vị này lão tăng quét rác hoàn hư dài mười mấy tuổi. Phật môn coi trọng duyên pháp, đốn ngộ. Nói không chính xác, vị này lão tăng quét rác đến vi sư cái tuổi này, đã là đại kim cương chi cảnh. Các ngươi cũng biết, một vị đại kim cương ý vị như thế nào." Một bên Du Đại Nham lắc đầu. Trương Thúy Sơn có chút thất hồn lạc phách, cũng không có nói chuyện. Trương Tam Phong đạo: "Phật môn bên trong kim cương, chính là chỉ Phật môn bên trong Phật pháp cao thâm nhân vật, căn bản là chỉ lục địa thần tiên lục phẩm trở lên nhân vật. Mà đại kim cương thì là đặc biệt là lục địa thần tiên đỉnh phong đại viên mãn. 800 năm đến, Phật môn bên trong chỉ có Đạt Ma tổ sư cùng Vô Tâm thiền sư đạt đến qua dạng này cảnh giới." Một bên Du Đại Nham có chút tò mò mà hỏi: "Sư phụ, Đạt Ma tổ sư, đồ nhi là biết, nhưng là này Vô Tâm thiền sư, rốt cuộc là người phương nào vậy?" Đệ tử nhưng là biết rất ít. Trương Tam Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Vô Tâm thiền sư chính là kế Đạt Ma tổ sư về sau, Phật môn lại một vị thiền tổ. Năm đó, trên giang hồ có một cái đồ đại, có thể ăn một khối đại kim cương cảnh Phật môn chí cường giả thịt, liền có thể được trường sinh. Năm đó Hàn Sơn tự Vô Tâm thiền sư Tây Du vạn dặm trở về, thiên hạ Cửu Châu tà ma nhân vật chen chúc tới tiểu Hàn Sơn, vây công Vô Tâm thiền sư, trong đó còn có đặt chân lục địa thiên ma chi cảnh ma đạo lão tổ. Mặc dù như thế, còn là như trước bị Vô Tâm thiền sư lấy như lai thần trưởng số tán. Vô Tâm thiền sư vì giải này lời đồn, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới cắt thịt một khối cho một vị cơ hẳn sẽ chết lão giả. Vài năm về sau vị lão giả kia bình tĩnh chết giả, lại cũng chưa từng trường sinh, vì vậy, này lời đồn mới tan thành mây khói." Lúc này, Du Đại Nham lại hỏi: "Sư phụ, cái này vị Vô Tâm thiền sư, hiện tại thân ở nơi nào đâu?" Trương Tam Phong khe khẽ thở dài, nhìn bầu trời, đạo: "Vô Tâm thiền sư, đã tại nhiều năm trước viên tịch." Du Đại Nham vẻ mặt kinh ngạc, đạo: "Nhân vật như vậy, hẳn là sống thật lâu, mới viên tịch à?" Trương Tam Phong nhưng lại là lắc đầu, đạo: "Vô Tâm thiền sư tại 70 tuổi lúc viên tịch, kỳ thật dựa theo tu vi của hắn, sống đến 200 tuổi, đều không có vấn đề. Nhưng là, hắn nhưng là lựa chọn viên tịch. Tục truyền, hắn viên tịch trước đó từng nói, thiên hạ này hỗn loạn, này hồng trần đã tới thuận tiện. Một câu thiền lời nói, lệnh vô số Phật môn cao tăng thán phục vô cùng. Như thế nào khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền? Phật gia bên trong, coi trọng chính là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Nhưng là, từ xưa đến nay, chân chính có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền lại có mấy người đâu? Vô Tâm thiền sư, vì sao có thể sánh vai Đạt Ma tổ sư, cái này chính là nguyên do." Du Đại Nham nghe vậy, gật đầu nhẹ, vẻ mặt cảm khái. Đồng vị này lão tăng quét rác, coi như là Vô Tâm thiền sư truyền nhân. Xem ra, tương lai thật là có cơ hội trở thành Phật môn lại một vị đại kim cương. "Sư phụ, cái kia Thúy Sơn cùng Bắc Thiếu Lâm Không Văn 10 năm ước hẹn, lại khi như thế nào?" Nếu là Thúy Sơn một mình tiến về trước Bắc Thiếu Lâm, thắng cái kia Không Văn, nghĩ muốn mang đi đệ tức phụ, này lão tăng quét rác không đồng ý như thế nào? Trương Tam Phong nghe vậy, bị cười, nói: "Vi sư sớm có quyết đoán, lần này Thúy Sơn phó Bắc Thiếu Lâm lý 10 năm ước hẹn, vi sư sẽ theo Thúy Sơn cùng đi." Nghĩ đến, vị kia lão tăng quét rác cũng là Phật môn Phật pháp cao nhất sâu nhân vật, sẽ không làm khó Thúy Sơn. Còn nữa, vị sư tiến đến, cũng có thể gặp một lần vị này lao tăng quét rác. Một bên Trương Thúy Sơn nghe được Trương Tam Phong lời này, lập tức tinh thần chấn động. Hắn hướng phía Trương Tam Phong thật sâu không người nói: "Đồ nhi đa tạ sư phụ." Trương Tam Phong đem Trương Thúy Sơn nâng dậy, đạo: "Thúy Sơn, ta và ngươi sư phụ mấy chục năm, tại vì sư tâm ở bên trong, tiếc nuối lớn nhất chính là năm đó không có đem Tố Tố cho lưu tại võ đàng. Lần này lên võ đàng, vi sư chắc chắn giúp ngươi vợ chồng hai người đoàn tụ." Đại Minh, Côn Lôn Sơn, Quang Minh đỉnh. Lúc này Quang Minh đỉnh là nhất phái khắc nghiệt chi khí. Các đại môn phái người quay chung quanh tại bốn phía, nhao nhao nhìn về phía đứng ở đó minh giáo mọi người trước người Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ, tốt, thân phận bại lộ, cũng liền không che lấp, trực tiếp thay Minh giáo người ra mặt, liên tiếp đánh bại Không Động Ngũ Lão, Côn Lôn phái trưởng môn, phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái, thậm chí đem Diệt Tuyệt sư thái ỷ Thiên kiếm đều cho chiếm đi. Diệt Tuyệt sư thái trên mặt tràn đầy giận dỗi, nhưng lại bởi vì đánh không lại Trương Vô Kỵ, chỉ có thể một người sinh hờn dỗi. Lúc này, Trương Vô Kỵ nhìn về phía Bắc Thiếu Lâm Cao Tăng, trong mắt hiện lên một vòng hận ý trong lòng của hắn thầm nghĩ, năm đó chính là Bắc Thiếu Lâm Ác Tăng đem mẹ ta cho mang đi, nuốt tại Bắc Thiếu Lâm nhiều. Hôm nay ta nhất định phải cho những này Bắc Thiếu Lâm Ác Tăng một ít giáo huấn. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên xuất hiện Lao Tăng Quét Rác danh tự. Liên quan tới Lao Tăng Quét Rác giới thiệu xuất hiện ở Thanh Vân bảng bên trên. Chỉ một thoáng, Quang Minh đỉnh bên trên, hết thảy mọi người đều là vì chi rung động. Lao Tăng Quét Rác quá cường hãn mới. Bắc Thiếu Lâm vẫn còn có lớn như thế đức cao tăng. Các đại phái người nhao nhao há hốc mồm. Minh giáo người cũng là nhao nhao chấn động vô cùng. Trương Vô Kỵ cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng lập tức siết chặt. Bắc Thiếu Lâm, giống như người này vật, ta khi nào mới có thể cứu ra mẹ ta? Chương 64, Tô Triệt, lão ca, ngươi cũng đừng làm. Nam Thiếu Lâm hòa thượng khóc. Chương 64, Tô Triệt, lão ca, ngươi cũng đừng làm. Nam Thiếu Lâm hòa thượng khóc. Vốn đang tin tưởng tràn đầy Trương Vô Kỵ, giờ phút này trong lòng cũng nóng nảy. Vốn dĩ ý định giáo huấn một lần Bắc Thiếu Lâm hòa thượng, hắn cũng do dự đứng lên. Hắn nếu là thật sự dạy dỗ này Bắc Thiếu Lâm hòa thượng, đám hòa thượng này trở về Thiếu Lâm, có thể hay không tìm hắn nương không thoải mái. Điều này làm cho Trương Vô Kỵ có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này, chỉ thấy không ít đại phái người nhao nhao hướng phía cái kia Bắc Thiếu Lâm cao tăng chúc mừng nói, đại sư, Thiếu Lâm quả nhiên không hổ là 800 năm truyền thừa Thiền Tông tổ địa. Vẫn còn có một vị lục địa thần tiên thất phẩm chi cảnh vô thượng kim cương. Này thật sự là giang hồ chi phúc a. Đúng vậy à, Thiếu Lâm có này thần tăng, thiên hạ tà ma còn không bị hủ tệ ra quần, tứ tán mà chạy. Ha ha ha, chính là Thiếu Lâm lợi hại, làm sao có thể là những này tà ma ngoại đạo, những này bọn đạo trích có thể so sánh. Bốn dĩ bị Trương Vô Kỵ hung hăng áp chế một phen nhuệ khí các đại phái cao thủ, giờ phút này ngược lại là hãnh diện đứng lên. Giống như này Lao Tăng Quét Rác vừa lên bảng, bọn hắn đã là năm chắc thắng lợi một dạng. Lúc này, chỉ nghe cái kia bị Trương Vô Kỵ hung hăng đánh một trận Không Động Ngũ Lao đi ra kêu gào, hướng phía Trương Vô Kỵ nói ra, "Trương Vô Kỵ, ngươi này cái ma đầu, ngươi còn dám đối với Thiếu Lâm cao tăng bất kính. Quả thực chính là cuồng vọng vô tri. Thiếu Lâm cao tăng, không cùng ngươi này tiểu tử không chấp nhận. Nếu là Lao Tăng Quét Rác đích thân đến, chỉ sợ chỉ dùng một cây đầu ngón út sẽ đem ngươi cho nghiền ép." Không Động Ngũ Lao như thế kêu gào, lại để cho Trương Vô Kỵ cũng là thập phần khí không như ý trong mắt của hắn phát lạnh, hướng phía cái kia Không Động Ngũ Lao nhìn lại, "Đạo, các ngươi năm cái lao ra hỏa, cũng không phải là Thiếu Lâm tự, ta chính là làm thịt các ngươi. Chỉ sợ Lao Tăng Quét Rác cũng sẽ không biết." Tờ 0030 không kỵ hung dữ ánh mắt, lại để cho Không Động Ngũ Lao lại càng hoảng sợ. Ngũ Lao không còn đắc ý, tranh thủ thời gian lui về sau hai bước. Lúc này, Trương Vô Kỵ nhìn về phía cái kia Thiếu Lâm cao tăng, "Đạo, không kiến đại sư. Hôm nay có ta Trương Vô Kỵ tại, các ngươi là quyết định chiếm không được tốt." Không sai, quý tự thật là có Lao Tăng Quét Rác dạng này tồn tại. Nhưng là, nhân vật như vậy, tại Thiếu Lâm tự không có tiếng tăm gì, quét 50 năm mà. Các ngươi chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy loại này đại đức cao tăng sẽ lẫn vào đến giang hồ ân oán ở trong tới sao? Huống chi, nước xa không cứu được lửa gần. Ta khuyên các ngươi, còn là nhanh chóng rời đi thôi. Ta vô tình ý cùng các đại phái khó xử, hôm nay chi giết chóc đã nhiều, ta không hy vọng lại có người chết. Bất quá, ta hy vọng đại sư có thể cho ngươi tự phương trưởng mang một câu. Ta Trương Vô Kỵ tất nhiên muốn đích thân tiến về trước Thiếu Lâm, tiếp hồi mẹ ta. Xôn xao. Trương Vô Kỵ lời này rơi vào Bắc Thiếu Lâm tự cao tăng trong hai, lại để cho cái kia Bắc Thiếu Lâm cao tăng sắc mặt khẽ biến. Cái kia cao tăng cân nhắc lợi hại một phen, tiến lên cầm tay đạo, "Trương thiếu hiệp rất rõ đại nghĩa, lão nạp bội phục. Chuyện hôm nay, lão nạp tất nhiên trở lại Thiếu Lâm về sau, tất nhiên sẽ đầu đuôi gốc ngọn báo cho phương trưởng. Lão nạp sẽ ở Thiếu Lâm tự, xin đợi thiếu hiệp giá lâm." Dứt lời, cái kia Bắc Thiếu Lâm cao tăng lúc này mang theo một đám Thiếu Lâm đệ tử quay đầu rời đi. Bắc Tống hoàng triều, Đông Kinh, hoàng trong nội cung, Bắc Tống hoàng đế Triệu Vũ nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, nhìn xem vừa mới lên bảng Lão Tăng Quét Rác, cả người hắn đều đã tê dần. Lão Tăng Quét Rác, Tung Sơn Thiếu Lâm tự vẫn còn có một cái Lão Tăng Quét Rác, người này vậy mà đã là lục địa thần tiên thất phẩm chi cảnh, hơn nữa hắn lại còn là năm đó Nam Đường quốc thái tử, thật sự là tạo hóa treo người, thật sự là tạo hóa treo người a. Triệu Hu dừng lại cảm khái. Một bên Tô Triệt nói ra, "Bệ hạ, này Lão Tăng Quét Rác năm đó ám sát ta Thái Tông hoàng đế không có kết quả, lẻn thân giấu tại đây Tung Sơn Thiếu Lâm tự bên trong 50 năm. Này Thiếu Lâm coi như là chứa chấp triều đình tội phạm quan trọng." Triệu Hú nhưng là khoát tay áo, "Đạo, mà tôi, Thái Tông hoàng đế thi cốt cũng đã nguội lạnh, cần gì còn tính toán những này đâu. Hắn như là đã xuất gia 50 năm, liền không muốn truy cứu nữa những này quá khứ. Dù sao, là ta Đại Tống trước giết hắn Nam Đường quốc, hại hắn phụ hoàng tính mệnh. Oan oan tương báo khi nào? Chấp như thế nào loại kia có thủ tất báo người? Huống chi, bây giờ Lao Tăng Quét Rác đã là lục địa thần tiên thất phẩm chi cảnh, nổi tiếng Thanh Vân bảng đệ tứ. Nhìn chúng ta Đại Tống cao thấp, có ai có thể so sánh người này công lực cảnh giới cao? Cho nên, này chuyện xưa, để cho hắn đi qua đi." Một bên Tô Triệt nghe vậy, lúc này nói ra, "Vậy hạ nhân đức, quả thật ta Đại Tống thần dân chi phúc." Triệu Hú khoát tay chặn lại, cười nói, "Tô Khanh gia cũng là càng ngày càng ưa thích bưng lấy chấm. Khó trách chấm càng ngày càng ưa thích Tô Khanh gia. So với Tô Khanh gia ca ca đến, còn là Tô Khanh gia càng làm cho Trầm yên tâm a. Tô Triệt nghe vậy, sắc mặt chỉ trệ, mang theo ba phần cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, ca a, ngươi có thể lại để cho đệ đệ tiết kiệm một chút tâm đi. Lần này, lão đệ ta thế nhưng là buông tha vốn ban đầu mà, mới đem ngươi kiếm trở lại kinh thành báo cáo công tác. Ngươi cũng đừng làm. Nam Tống Hoàng Triều, Lâm An, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Nam Tống Hoàng đế Triệu Kỳ, nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Nhìn xem trên bảng nổi danh lão tăng quét rác. Trên mặt của hắn hiện lên một vòng khiếp sợ chi ý, tốt một cái Bắc Thiếu Lâm. Lại còn cất giấu như vậy một vị lợi hại đại hòa thượng. Bắc Triều bên trong, nếu bàn về anh hùng nhân vật, chưa hẳn có thể so ra mà vượt ta Nam Triều. Nhưng là, hiện tại, này Bắc Thiếu Lâm thế mà ra một cái lão tăng quét rác. Ta Nam Triều cũng có phụ điển Thiếu Lâm. Không biết có hay không đồng dạng cấp bậc nhân vật. Nếu không có nói, ta Nam Triều chẳng phải là lại bị phía Bắc mà áp qua danh tiếng. Thật sự là tức chết cho cũng. Nam Bắc hai tống chi tranh, kéo dài nhiều năm. Bởi vì ai cũng diệt không được ai. Cho nên, tại nhiều khi, hai tống hoàng đế cũng sẽ ở từng cái phương diện, nghị muốn áp đối phương một đầu. Nhưng là, mấy năm này, Nam Tống quốc lực dần dần được. Hầu như đều là bị Bắc Tống đè nặng. Mặc dù, Bắc Tống quốc lực tại các đại hoàng triều bên trong, cũng không thu hút. Nhưng là, so với Nam Tống đến, còn là mạnh như vậy một tí xíu. Nam Tống hoàng đế Triệu Kỳ, mặc dù ngu ngốc. Nhưng là, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Nhất là ở phương diện này, hắn còn là rất nhạy cảm. Một bên Giang Ngọc Yến thấy này hôn quân, lại còn ở đầy khí lên. Đối với này hôn quân cũng là im lặng vô cùng. Giang Ngọc Yến nhìn xem thanh vân bảng bên trên lão tăng quét rác, trong mắt cũng là có chút rung động. Một vị Phật môn kim cương, đối với Phật môn mà nói, kia chính là ý nghĩa mấy chục năm trường thịnh không suy. Bắc Thiếu Lâm vốn là tiền tông tổ địa, những năm này thanh thế hơi yếu, nhưng là này lão tăng quét rác vừa xuất hiện, lập tức khẳng định sẽ khôi phục ngày xưa uy danh. Không thể không nói, này thanh vân bảng thật là đồ tốt. Lên bảng người, không thể nói đều là nổi tiếng đều thu thập rất nhiều chỗ tốt, nhưng trên cơ bản đại đa số người đều là đã chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, như võ đang một đạo nhân cùng thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị như vậy âm như bại lộ nhân vật, khả năng chính là bi thương càng nhiều một chút. Cùng lúc đó, Giang Ngọc Yến cũng tại may mắn, chính mình còn không có đột phá thiên nhân chi cảnh, không có tiến vào này thanh vân bảng. Nói cách khác, nàng một ít kế hoạch rất có thể sẽ sớm cho hấp thụ ánh sáng. Nếu nói như vậy, nàng kia tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều sự tình, chẳng phải là muốn phó mặc? Nàng thì như thế nào có thể trở thành một đời nữ đế? Thật sự là có được những năm cuối đời, mất chi đồng góc. Rất nhiều chuyện, đối với đại đa số người mà nói là chuyện tốt, nhưng là đối với nàng mà nói, còn chưa hẳn thật là tốt sự tình. Nghĩ tới đây, Giang Ngọc Yến trong lòng không hiểu khoan khoái mấy phần. Nam Tống Hoàng Triều, phủ điên trong Thiếu Lâm tự. Nam Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng đang mang theo một đám Thiếu Lâm cao tăng, chuẩn bị rời đi Thiếu Lâm, tiến về trước Đại Thanh Hoàng Triều Hán Sơ tự. Kết quả, vẫn chưa ra khỏi cửa chùa, liền xem đến thanh vân bảng bên trên, nhiều hơn một cái lao tăng quét rác. Thấy lao tăng quét rác lý lịch, Phương Chứng cùng hắn cái kia một đám Thiếu Lâm cao tăng đều trợn tròn mắt. Từng cái một nhìn xem kia thiên khung bên trong hết thảy, nhao nhao không biết nên làm sao bây giờ. Có một tăng nhân càng là khí khóc lên. Bắc Thiếu Lâm vẫn còn có một tôn kim cương. Phương Trượng, xem ra này Thiền Tông chính thống tên tuổi, chúng ta là đoạn không đến. Trừ phi chúng ta Nam Thiếu Lâm có thể có một vị đại kim cương. Nếu không, chính là chúng ta đem ngày đó bên dưới ở giữa mạnh nhất Phật môn thần công cho nên trở về, đều không thể áp qua Bắc Thiếu Lâm. Trong lúc nhất thời, một đám Nam Thiếu Lâm cao tăng đều là vẻ mặt tạm đạm. Lúc này, chỉ thấy cái kia Nam Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng khe khẽ thở dài, nhìn xem kia thiên khung bên trong thanh vân bảng, cầm tay đạo, hết thảy đều là mệnh a. Chương 65, Phật môn tứ thánh mà, chân chính trường sinh giả. Chương 65, Phật môn tứ thánh mà, chân chính trường sinh giả. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Đông Tương Ngọc nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, nhìn xem vừa mới lên bảng cái vị kia lão tăng quét rác. Trên mặt của nàng tràn đầy khiếp sợ chi ý, ngạch tích cái thần a. Lão hòa thượng này, lúc còn trẻ lại còn là một cái thái tử liệt. Đáng tiếc, là vong quốc quá tử. Thật sự là chán nạn vượng hoàng không bằng gà. Một quốc gia thái tử, cuối cùng cũng làm hòa thượng đi. Một bên Lữ Tú Tại nhưng là nói ra, trưởng quầy, ngươi này sẽ không kiến thức đi. Biết thích giả mà đi sao? Mọi người nghe xong, đều là không hiểu ra sao. Cái gì thêm, cái gì bùn. Đông Tương Ngọc vẻ mặt hồ đồ. Lý Đại Trụy gặm hạt dưa, nói ra, Tú Tài, ngươi lại tại nói cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái người đâu. Quách Phủ Dung mười ngón một phát xiên, trừng mắt Lữ Tú Tài, đạo, Lữ Khinh Hầu, thật tốt tiếng người nói. Lữ Tú Tài lúc này quát tay, đạo, ai nha, phủ muội đừng động thủ. Là như vậy. Thích giả Mani là một người tên. Là Phật tổ không có xuất gia trước danh tự. Mọi người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu ra. Lý Đại Trụy đạo, nguyên lai là dạng này a, này Phật tổ cũng rất quái a. Thế mà gọi như vậy một cái tên mà. Thích giả. Cái gì tượng đất tới? Lữ Tú Tài đạo, là thích giả Mani. Bạch Triển Đường ở một bên nói, cái đó và lao tăng quét rác có quan hệ gì a? Lữ Tú Tài nói ra, truyền thuyết, này Phật tổ không có xuất gia trước, cũng là Tây Hoang một cái tiểu quốc thái tử. Hắn để đó thái tử không lo, đi ngộ dưới bồ đề thụ hiệu 7 ngày 7 đêm nói. Kết quả là thành Phật. Cho nên nói, cái này lao tăng quét rác rất có thể cũng thành Phật. Dù sao, hắn xuất gia trước cũng là thái tử tới. Mọi người nghe xong, lúc này cắt đứng lên, đều chẳng muốn phản ứng Lữ Tú Tài. Lúc này, chỉ nghe Bạch Triển Đường nói ra, Bác Thiếu Lâm, không hổ là Thiền Tông tổ địa. Vẫn còn có một vị như lão tăng quét rác dạng này Phật môn kim cương, Đông Tương Ngọc vẻ mặt hiếu kỳ, đạo, Triển Đường, cái gì là kim cương? Bạch Triển Đường đạo, thiên hạ bốn đạo, nho, Phật, đạo, ma. Nho môn cảnh giới cao nhất là nho thánh, Phật môn cảnh giới cao nhất là kim cương, đạo môn cảnh giới cao nhất là lục địa thần tiên, ma môn cảnh giới cao nhất là lục địa thiên ma. Đôn đại, kim cương phía trên còn có đại kim cương. Bất quá, có thể trở thành kim cương chi cảnh, đã là thập phần cường hãn vô cùng tồn tại. 800 năm đến, Phật môn trong lịch sử chỉ có Đạt Ma Tổ sư cùng năm đó Phật môn Linh Đồng Vô Tâm Thiền sư đạt đến qua đại kim cương cảnh. Này Lao Tăng Quét Giác đã là kim cương cảnh, nghĩ đến sau này cũng là một vị đại kim cương. Quách Phủ Dung vẻ mặt kinh ngạc, đạo, ai? Lão Bạch, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Những chuyện này ta đều không biết hay. Bạch Triển Đường nghe vậy, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hồi ức. Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, nói, sớm mấy năm, trên giang hồ đụng phải một cái thuyết thư người, là hắn cho ta nói, võ triều, thần đô, hoàng cung, nữ đế võ chiếu, nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, nhìn xem trên bảng vừa mới ra phát hiện Lão Tăng Quét Giác, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý, không nghĩ đến thế gian Phật môn còn có một vị kim cương. Từ Hàn Sơn Tự Vô Tâm Thiền sư viên tịch sau, Phật môn bên trong liền lại không khiêng đỉnh người. Bây giờ Bác Thiếu Lâm lại ra một vị kim cương, Phật môn cuối cùng còn là vận số đã hết ta. Xem ra năm đó chấm lưu lại từ hàng tinh trai là rất đúng. Một bên Địch Nhân Kiệt có chút không người, hướng phía nữ đế đạo, vậy hạ mưu tính sâu xa, thân bội phục. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu, một đám ăn sạch quần chúng nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng, đều là kích động vô cùng. Khá lắm, cái kia Thiếu Lâm tự bên trong còn có một vị lục địa thần tiên thất phẩm chi cảnh Lao Tăng Quét Giác. Đồn đại 30 năm trước, thiên hạ Phật môn từng có tứ thánh địa mà nói, theo thứ tự là Từ Hàng Tinh Trai, Thịnh Niệm Thiền Tông, Tung Sơn Thiếu Lâm tự, Hàn Sơn tự. Đáng tiếc, nữ đế đang bị Từ Hàng Tinh Trai bị chèn ép, thiếu chút nữa tiêu vong, Thịnh Niệm Thiền Tông cũng bởi vậy suy vong. Tung Sơn Thiếu Lâm tự từ khi chia làm Nam Bắc Thiếu Lâm về sau cũng là uy danh đại giảm. Hàn Sơn tự từ khi Phật môn Linh Đồng Vô Tâm Thiền sư viên tịch sau cũng là một quyết không phân chấn. Những năm gần đây này, Phật môn tứ thánh địa đã sớm danh nghĩa. Vốn tưởng rằng thế gian Phật môn từ đó liền muốn đi xuống đường dốc, không nghĩ đến bây giờ Phật môn bên trong lại ra một vị kim cương cường giả. Nho, Phật, đạo, ma, thiên hạ bốn đạo, quả nhiên đều là nội tình vô cùng, không phải dễ dàng như vậy suy bại. Trong tiểu lâu không thiếu có kiến thức nhân vật, nói lên những này Phật môn sự tình đến cũng là đạo lý rõ ràng. Một bên Đoàn Dự nghe xong thật sâu chấp nhận. Đại Lý Quốc vốn là Phật quốc, Đại Lý Hoàng tộc càng là nhiều thế hệ lễ Phật, Đoàn Dự càng là Phật duyên sâu nặng, đối với Phật môn có tự nhiên thân cận cảm giác. Hắn thấy Bác Thiếu Lâm vậy mà ra như vậy một vị Lao Tăng Quét Giác, trên mặt tràn đầy ý mừng rỡ. Bác Thiếu Lâm không hổ là Thiền Tông tổ điện, quả nhiên là không giống bình thường. Kim cương chi cảnh Phật môn cường giả, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm cũng không ra một cái. Cái này, Bác Thiếu Lâm muốn trở thành Phật môn tứ thánh địa đứng đầu, có cơ hội nhất định phải tiến về trước Bác Thiếu Lâm bái yết một phen. Nếu là có thể tự mình hướng vị này Lao Tăng Quét Giác lãnh giáo Phật pháp, vậy cũng thì tốt hơn. Một bên Liên Thành Bích nhưng là nói ra, Phật môn chi pháp mặc dù chỗ cao minh, nhưng ở ta xem cũng đến bất quá là lường gạt thế gian ngu mọi người cho hề. Đoàn công tử, ta khuyên ngươi còn là ít học Phật thì tốt hơn. Đoàn Dự nghe vậy nhưng là không phiền muộn, chẳng qua là cười nói, thế gian khắp nơi có thiên cơ, năm đó Phật môn đại kim cương Vô Tâm Thiền sư tham phá thiên hạ thiền, dùng thịt của mình phá thế gian nói bừa, không cầu hoa tươi chưa bao giờ ngu mọi qua mọi người. Phật pháp tuyệt diệu đến Vô Tâm Thiền sư cái loại tình trạng này mới thật sự là Phật pháp. Một bên Lý Trường Sinh nghe Đoàn Dự cùng Liên Thành Bích tại thảo luận Vô Tâm Thiền sư, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng khác chi ý. Tại hắn quá khứ những kia thân phận ở trong Phật môn Linh Đồng, hiện thế là ma, vô địch đại kim cương Vô Tâm Thiền sư, chỉ sợ là hắn phần đông thân phận bên trong tương đối nổi bật một cái. Thế cho nên cho đến ngày nay còn có nhiều như vậy Phật môn người trong ngực nhớ kỹ uy danh của hắn. Mỗi khi quay đầu lại đi xem những ngày quá khứ thời điểm, hắn luôn có một loại vật ngã lương vong cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như chính là tại quan sát người khác cả đời, mặc dù ngắn ngủi nhưng là cũng là cực kỳ ngoạn mục. Có người nói Trường Sinh là lớn nhất người rùa, nhưng kỳ thật cái kia đều là không hiểu Trường Sinh chi đạo người, theo như lời nói bừa mà thôi. Chân chính Trường Sinh giả sẽ như hắn dạng này, sống ra cả đời lại một thế, lấy đủ loại thân phận thể nghiệm lấy thế gian này muôn màu. Không, không đương nhiên, nếu như ngươi hỏi đến cùng bao nhiêu cái mới là chân thật hắn, Lý Trường Sinh có thể chuẩn xác trả lời, từng cái đều là hắn. Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu bên trong huyên náo như trước, Quách Tương ôm tiểu cầu đùa, tựa hồ mất hứng tâm tình đều bị nàng hễ quét là sạch. Lý Trường Sinh quan sát cái kia đã dần dần khôi phục người ở phố dài, suy nghĩ đã bay đến thanh vân bảng bên trên. Thanh vân bảng tất nhiên thu thập vô cùng thiên hạ cường giả, có thể lên bảng cũng có thể xem như người may mắn. Vậy hắn Lý Trường Sinh có thể lên bảng sao? Lý Trường Sinh kỳ thật không quá hy vọng hắn lên bảng, bởi vì nếu như hắn lên bảng, rất có thể hắn quá khứ những kia thân phận đều bị từng cái cho hấp thụ ánh sáng. Cái này cũng không phù hợp Lý Trường Sinh ý nguyện. Chẳng qua là Lý Trường Sinh cũng biết trên đời này rất nhiều sự tình cũng không lấy người ý chí vì chuyển gì. Mặc dù mạnh như hắn Lý Trường Sinh ở trên đời này cũng có làm không được sự tình, tìm không thấy cố nhân. Lúc này chỉ nghe Quách Tương tại Lý Trường Sinh bên cạnh chỉ vào trong ngực tiểu cầu trên lưng phụ lấy áo lót hai đi, có chút tò mò hướng phía Lý Trường Sinh hỏi, Nam Cung đại ca ca, Con chó nhỏ này áo lót ID bên trên viết chính là cái gì chữ a? Kỳ quái bộ dáng. Lý Trường Sinh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, đó là tên của hắn. Quách Tương nghe xong, càng là hiếu kỳ, đạo, a, tiểu gia hỏa đổi danh, gọi cái gì đâu? Lý Trường Sinh nhàn nhạt nói ra, Cùng Kỳ. Tiểu cậu nghe được Cùng Kỳ hai chữ này, vương 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 kêu hai tiếng. Quách Tương nói thầm một câu, Cùng Kỳ, kỳ quái danh tự a. Đại ca ca, đây là ngươi cho tiểu cậu khởi danh tự sao? Lý Trường Sinh cười nói, không phải, hắn nguyên bản liền kêu cái tên này. Quách Tương cái hiểu cái không gật đầu, nói, a, nguyên lai là dạng này a. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên kim quang đại tác, thanh vân bảng bên trên dị tượng đột xanh, chỉ một thoáng kinh động đến thiên hạ sinh linh. Thuấn, chương 66, thanh vân bảng mới biến hóa, động trời bí văn hiện thế, một môn hai thần tiên, cha con hai người cùng lên bảng. Chương 66, thanh vân bảng mới biến hóa, động trời bí văn hiện thế, một môn hai thần tiên, cha con hai người cùng lên bảng. Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong, một đám ăn dưa quần chúng nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Giờ phút này thanh vân bảng bên trên kim quang lóng lánh, cùng trước đó có người lên bảng thời điểm không quá giống nhau, chính là kim quang này chi sáng chói, quả thực là làm cho người tức lột ruột. Không bao lâu, chỉ thấy cái kia thanh vân bảng bên trên kim quang tiêu tán, bảng danh sách lập tức làm lớn ra không biết bao nhiêu lần, toàn bộ bầu trời tử khí thậm chí cũng đã biến mất, chỉ có cái kia thanh vân bảng liệt ra tại trên không. Lúc này, thanh vân bảng bên trên cuối cùng xuất hiện một nhóm chữ đại, Cửu Châu thanh vân bảng tên thứ ba, Tiêu Giao Tử. Xôn xao, theo này một nhóm chữ đại xuất hiện, thanh vân bảng bên trên vậy mà giống như cái kia kính hoa thủy nguyệt một dạng, xuất hiện một bộ hình ảnh. Trong tấm hình còn mông lung vô cùng, thấy không rõ lắm tình huống cụ thể, nhưng là có thể thấy là cái kia mông lung dưới tấm hình là một tòa khí thế rộng rãi hoàng cung. Cái kia mông lung chi ý đang tại dần dần tiêu tán bên trong. Một màn này không chỉ có lại để cho Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong một đám ăn dưa quần chúng hơi khiếp sợ, trong thiên hạ tất cả thấy như vậy một màn người đều vì này rung động, sợ hãi thán phục. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh vân bảng thế mà lại phát sinh biến hóa. Đúng vậy a, lúc trước thanh vân bảng chỉ có văn tự giới thiệu, hiện tại giống như xuất hiện hình ảnh. Đúng vậy a, thiên đạo quả nhiên thần kỳ. Này thanh vân bảng trước ba tất nhiên là vô địch giả, bằng không thì thanh vân bảng tại sao biến hóa như thế, vậy mà lấy hình ảnh qua lại tố ba người này quá khứ. Đúng vậy a, vị này Tiêu Giao Tử không biết là người phương nào vật, thật là khiến người hiếu kỳ, thật không thể lập tức thấy hắn cuộc đời có thể nổi tiếng thanh vân bảng tên thứ ba, tất nhiên là vô cùng khó lường nhân vật đi. Chỉ một thoáng, Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong đã là tình cảm quần chúng kích động, đều là trông mong mà đối lãi người. Liên Thành Bích cùng Đoàn Dự cũng là nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Lý Trường Sinh nhìn về phía kia thiên khung bên trong sinh ra dị tượng thanh vân bảng, trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Thiên đạo biến hóa quả nhiên huyền bí, lúc trước 25 vị lên bảng người đều là lấy văn tự hình thức giới thiệu bọn hắn cuộc đời, hiện tại cuối cùng này ba vị lên bảng người chợt bắt đầu dùng hình ảnh hình thức ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Tình huống này phát sinh đột nhiên, lại để cho Lý Trường Sinh đấy lòng đột nhiên dâng lên một cổ không quá hay cảm giác. Nếu là hắn thật tiến vào này thanh vân bảng trước ba, chẳng phải là nội tình đều muốn bị này thanh vân bảng cho tám hết. Nhưng là Lý Trường Sinh dù sao cũng là thấy qua sóng to gió lớn nhân vật, nếu như vô lực cải biến, vậy liền thuận theo tự nhiên. Mọi thứ đều có nhất thể hai mặt, có chút thời điểm nhìn như là xấu sự tình, có lẽ cũng là chuyện tốt. Lúc này bầu trời bên trong thanh vân bảng bên trên lại có một nhóm chữ đại xuất hiện. Thân phận Tiêu Giao Tử, nguyên là Nam Đường Mạt Đại Quốc chủ Lý Dục, hào Trùng Sơn ẩn sĩ, 22 tuổi nhập chủ Đông Cung, trở thành Nam Đường Thái Tử, 24 tuổi kế vị lập phi Chu Thị là hoàng hậu. Thiên hạ dung chuyển, sông núi khó có thể bình an, trời sinh đa sầu đa cảm Lý Dục trở thành Nam Đường hoàng đế nhất định là một cái bi kịch. 13 năm hoàng đế kiếp sống cho hắn nhân sinh để lại mực đậm màu đậm một số. Lúc này thanh vân bảng bên trên hình ảnh cuối cùng rõ ràng đứng lên. Trong tấm hình khí thế rộng rãi trong hoàng cung, một vị tuấn lãng bất phàm mặc đế bào nam tử đang cùng lòng của mình yêu người đánh đàn tấu nhạc, tự sướng inter đối nghịch. Vợ chồng hai người cầm sắc cùng tê, trai tài gái sắc, ao ước sát người bên ngoài. Một màn này rơi vào Xuân Thủy Vấn Tiên lâu một đám ăn dưa quần chúng trong mắt, sợ hãi thán phục thanh âm nhao nhao xuất hiện. Thiên đột, cái này Tiêu Giao Tử lại là Nam Đường Mạt Đại Quốc chủ Lý Dục, vậy hắn chẳng phải là chính là cái kia lão tăng quét rác lão cha? Có thể cái kia Lý Dục không còn sớm đã bị Tống Thái Tông cho độc chết sao? Chẳng lẽ người đã chết còn có thể lên bảng? Điều này sao có thể? Nhất định là cái kia Lý Dục còn sống, nói cách khác lại làm sao có thể lên bảng? Thiên đột, thiên đột, trong này mà đến cùng có cái gì bí ẩn, thật sự là làm cho người rất hiếu kỳ. Đúng vậy a, nguyên lai này trước ba người mới là tiết mục cuối cùng, thật sự là làm cho người rất mong đợi. Đó chính là lúc tuổi còn trẻ Tiêu Giao Tử sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, hắn hoàng hậu thật là đẹp a. Lúc này Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong đã sớm xôn xao một mảnh. Tiêu Giao Tử xuất hiện, thân phận của hắn một mạch trần cũng đã đưa tới ngàn trượng sóng. Mà Lý Trường Sinh nhưng là lông mày nhăn lại. Lúc này Bắc Thiếu Lâm bên trong, lấy Phương Trượng Huyền Từ cầm đầu một đám Bắc Thiếu Lâm tăng nhân đang tại vẻ mặt cung kính đối với lao tăng quét rác nói chuyện. Huyền Từ đạo, đại sư phụ xin thứ cho chúng ta mắt vụng về ngu muội, không biết đại sư phụ tại tàng kinh các quét rác mấy chục năm, sau này có chuyện gì, kính xin đại sư phụ cứ việc phân phó. Thiếu Lâm cao thấp, không dám cung theo. Lao tăng quét rác nghe vậy, chẳng qua là rất bình tĩnh nói, lúc trước như thế nào, hiện tại cũng nên như thế nào. Phương trưởng không cần bởi vì ta tồn tại mà có gánh nặng. Huyền Tư đạo, mời đại sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không. Lao tăng quét rác gật đầu nhẹ. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong biến hóa ngàn vạn. Lao tăng quét rác ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn thấy bầu trời bên trong, thanh vân bảng bên trên xuất hiện Tiêu Giao Tử danh tự, liên quan tới Tiêu Giao Tử thân phận một vạch trần thời điểm. Lao tăng quét rác lập tức ngây ngẩn cả người. Nam Đường Mạt Đại Hoàng Đế Lý Dục, mấy chữ này mắt giống như châm một dạng đâm vào buồng tim của hắn. Sau đó mà đến hình ảnh, cái kia quen thuộc Nam Đường hoàng cung, cái kia quen thuộc phụ hoàng, mẫu hậu, quá khứ hết thể nhân vật, cái kia quen thuộc dung nhan, thoáng cái liền khơi gợi lên trong óc hắn những kia đã phủ đầy bụi rất lâu trí nhớ. Lao tăng quét rác tham gia Phật Ngộ Thiền 50 năm, rất nhiều chuyện hắn đã sớm buông, bằng không thì hắn cũng sẽ không thành tiểu kim cương chi cảnh. Không nhưng là, hắn thật không ngờ, tại hắn đã sớm quên mất hết thể về sau, này thanh vân bảng sẽ cho khai ra lớn như vậy một cái vui đùa. Lúc này, chính là hắn tâm cảnh lại cổ sóng không kinh, trong óc cũng nhịn không được nữa nổi lên một cái nghi vấn. Phu hoàng, không chết. Lao tăng quét rắc vẫn không nhúc nhích nhìn xem kia thiên khung bên trong hình ảnh. 50 năm đến, lòng của hắn chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy bước lên qua. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính vừa mới cũng bởi vì lục địa thần tiên thất phẩm chi cảnh lão tăng quét rắc xuất hiện mà khiếp sợ. Không nghĩ tới, khi này thanh vân bảng tên thứ 3 xuất hiện về sau, càng lớn khiếp sợ lại xuất hiện. Lão tăng quét rắc tục ra thân phận là vốn dĩ đã qua đời Nam Đường hậu chủ Lý Dục chi tử. Nhưng là, này tên thứ 3 thân phận vừa mới cho hấp thụ ánh sáng, liền trực tiếp xuất hiện Lý Dục danh tự. Hơn nữa, thanh vân bảng còn trực tiếp xuất hiện hình ảnh. Ngày xưa, Nam Đường hoàng cung, Lý Dục cùng hắn hoàng hậu Đại Chu sau đang cầm sắt cùng thề. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Giao Tử là từng đã là Lý Dục, Nam Đường hậu chủ Lý Dục không chết. Như này Tiêu Giao Tử thật sự là Lý Dục. Đây chẳng phải là nói, này thanh vân bảng đệ tứ cùng đệ tam lại là cha con hai người. Cha con hai người đều là lục địa thần tiên. Hơn nữa, cũng đều là thượng tam phẩm lục địa thần tiên. Đây là hạng gì khủng bố sự tình? Mặc cho ai cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng này công việc giống như liền xuất hiện trong lúc nhất thời, mà ngay cả Doanh Chính dạng này xưa nay trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc hoàng đế cũng nhịn không được nữa đối với kế tiếp hình ảnh chờ mong vô cùng. Nam Đường hậu chủ Lý Dục không chết, vậy hắn đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể trở thành bây giờ nổi tiếng thanh vân bảng tên thứ 3 Tiêu Giao Tử? Võ Triều, Thần Đô, nữ đế Võ Chiếu trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Này thanh vân bảng thật đúng là làm cho người ta kinh hỉ đến cực điểm. Nam Đường hậu chủ Lý Dục thứ 3 một lại có cái dạng gì gặp gỡ, sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện ở người trong thiên hạ trước mặt. Đại Minh, núi Võ Đang, Trương Tam Phong cùng Võ Đang chúng đệ tử cũng là kinh ngạc và phần. Tiêu Giao Tử, Lý Dục, Lao Tăng quét rác phụ thân, Thiên Nột, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này chỉ thấy kia thiên khung bên trong hình ảnh bắt đầu biến hóa, vốn dĩ đúng là nhu tình mà ý, nhưng là đột nhiên biến hóa vì chiến hỏa bay tán loạn. Trong tấm hình, Kim Lăng Thành bên dưới, Mặc Khôi Giáp Lý Dục đang đứng tại trên đầu thành, ra sức chỉ huy Nam Đường đại quân. Ở đằng kia sông lớn phía trên, cùng Triệu Tống đại quân triển khai liều chết đánh cược một lần, chiến hỏa bay tán loạn. Lúc này, thanh vân bảng bên trên lại xuất hiện một nhóm chữ đại. Đại địch xâm phạm, cự tuyệt địch thủ thành, như trước ngăn không được nước mất nhà tan. Phụng Bê ngoài đầu hàng, Nam Đường diệt vong, bị bắt Đông Kinh, Tống Thái Tổ phong thành vi mệnh hầu. Đông Kinh thành bên trong, nhốt kiếp sống, khuất nhục vô cùng, sống mơ mơ màng màng, tham sống sợ chết. Xôn xao. Theo này một nhóm hàng chữ lớn xuất hiện, thanh vân bảng bên trên hình ảnh cũng bắt đầu biến hóa. Chương 67, giác cơ diệu độc, bị mất mạng, kỳ nhân cứu rút, thu nghệ truyền công. Chương 67, giác cơ diệu độc, bị mất mạng, kỳ nhân cứu rút, thu nghệ truyền công. Đó là một tòa thoạt nhìn không tính lớn sân nhỏ. Trong sân có một tòa lầu các. Ngày xưa tại Nam Đường trong hoàng cung, cầm sắt cùng Têu vợ chồng hai người, trên mặt không còn có quá khứ dáng tươi cười, còn dư lại chẳng qua là vô tận sầu khổ. Ngày xưa Nam Đường hoàng đế Lý Dục đã trở thành bị khốn ở Đông Kinh thành bên trong vi mệnh hầu. Cả ngày ở đằng kia lầu các phía trên tổn thương xuân thu buồn. Hắn hoàng hậu thường xuyên một thân một mình, bị Tống Thái Tông mời đến trong nội cung đi, thường xuyên ban đêm nửa mới về. Lý Dục giận không kèm được, nhưng lại không thể làm gì. Đêm khuya, phía dưới ánh trăng sáng, ở đằng kia lầu các phía trên, hắn viết xuống truyền sướng thiên cổ tên quyển sách, không nói gì đọc thượng tây lâu, nguyện như câu. Cô đơn lạnh lẽo Ngô Đồng sâu bên trong đình viện khóa thanh thu, cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, hay là một dạng tư vị tại trong lòng. Xôn xao. Một màn này, rung động thật sâu trong thiên hạ, từng cái thấy như vậy một màn hình ảnh mọi người. Trương Tam Phong vẻ mặt than thở nói, đã sớm nghe nói, Nam Đường hậu chủ Lý Dục chính là một đời tử đế, cả đời ở trong làm thơ vô số, lưu lại rất nhiều kinh điển danh tử. Cái kia đau khổ vô cùng sau nửa đời, càng làm cho hắn làm ra rất nhiều thê lương chi tử. Trương Thúy Sơn đạo, một đời đế hoàng, lưu lạc đến tận đây, đúng là làm cho người than thở vô cùng. Chẳng qua là sư phụ, này Lý Dục nếu như lên bảng, nổi tiếng thanh vân bảng đệ tam, nghĩ đến hắn về sau chắc chắn kỳ ngộ. Trương Tam Phong gật đầu nhẹ, chắp tay đạo, đúng vậy à, vi sư cũng rất muốn biết, vị này chuyển kỳ đế vương đến cùng đã trải qua những chuyện gì, mới có thể trở thành nổi tiếng thanh vân bảng đệ 33 gã Tiêu Giao Tử. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc Khách Sạn. Đông Tương Ngọc nhìn lên bầu trời bên trong, Thanh Vân bảng bên trên biến thành ra hình ảnh. Nhìn xem đêm đó sâu vắng người, độc thượng cao ốc, thê thảm bi thương lý dụng. Đông Tương Ngọc cũng là một mặt vẻ u sầu nói, ngạch tích cái thần a. Này vong quốc hoàng đế thật không dễ làm a. Này lý dụng hoàng hậu, thường xuyên nửa đêm mới từ cái kia trong hoàng cung trở về, chẳng lẽ là. Lúc này, một bên Bạch Triển Đường nói ra, sớm mấy năm, ta nghe trên giang hồ thuyết thư người nói về qua vị này chuyển kỳ đế vương lý dụng. Nghe nói, hắn hoàng hậu bị Tống Thái Tông cho lăng đục, hơn nữa làm đồ. Lý Dục biết về sau, tức giận vô cùng, liền uống độc dược tự sát. Không nghĩ tới, vị này Lý Dục, vậy mà không chết. Hoàn thành tên này liệt Thanh Vân bảng đệ tam nhân vật tuyệt thế. Điều này cũng thật sự là kỳ. Một bên Lý Đại Trụy nghe xong, lúc này vẻ mặt cảm thấy hứng thú tiêu sái đi lên, hướng phía Bạch Triển Đường hỏi, "Lão Bạch, lão Bạch, ngươi cho ta nói một chút, cái kia Tống Thái Tông làm sao lăng nhục Lý Dục hoàng hậu?" Bạch Triển Đường thẳng khoát tay, "Đạo, đi 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 đi, chuyện này mà là ta có thể biết." Lữ Tú Tài ở một bên lắc đầu thở dài nói, "Một đời đế hoàng, vong quốc về sau, cũng qua thê thảm như thế. Thật là khiến người than thở." Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong, một đám ăn dưa quần chúng nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia, từng cái một đều là lòng đầy căm phẫn. Này Lý Dục cũng quá thảm rồi. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Làm vong quốc hoàng đế cũng liền mà thôi, liền vợ cũng làm cho người cho điếm ô. Cái kia Tống Thái Tông thật là không phải cái biểu diễn. Trong tấm hình cảnh tượng, mặc dù chỉ có giải rác mấy màn, nhưng là chỗ để lộ ra tin tức là vô cùng to lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại đồng tình Lý Dục, thống mạ Tống Thái Tông. Liên Thành Bích thấy như vậy một màn, cũng là nhịn không được lắc đầu nói, này Tống Thái Tông, thật là không phải thứ gì. Nhục vợ người khác mà, đến lượt ta, tất phải giết. Đoàn Dự cũng là thở dài nói, nghe nói, cái kia Nam Đường hậu chủ nửa đời trước cũng ưa thích lễ Phật, là một trí tình trí nghĩa nhân vật. Không nghĩ đến, vong quốc về sau, vậy mà trải qua nhiều như vậy sâu sắc đau khổ. Lý Trường Sinh nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia. Im lặng, trong lòng kinh hoàng. Đúng lúc này, chỉ thấy kia thiên khung bên trong hình ảnh đột nhiên lại là một chuyện. Đêm khuya biến thành ban ngày. Vài tên thái giám đi tới Lý Dục vợ chồng hiện đang ở tiểu viện kia bên trong. Buộc Lý Dục uống xong cất giấu khiên cơ độc rượu độc. Lý Dục vẻ mặt bi phẫn, đối với cái kia thái giám trợn mắt nhìn. La lớn, "Triệu Nhị, người chết không yên lành." Sau đó, đem kia rượu độc ngửa đầu uống cạn, cười to ngã xuống đất. Một bên xinh đẹp như hoa tiểu chu sau khóc giống chảy nước mắt, bị mấy cái thái giám mang đi. Thê lương vô cùng tiểu viện, thành vị này mặt đại quân vương chết chi địa. Gió thu hữu quạng, thổi không tan chính là cái kia trôi lơ lửng ở không trung huyết khí cùng ẩn ý. Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong một đám ăn dưa quần chúng thấy như vậy một màn, nhao nhao rất là kinh ngạc. Cái này chết, không thể nào, nhất định có chuyện cơ. Đúng vậy a, nếu như chết, sao có thể bên trên Thanh Vân bảng? Ta đoán cái kia rượu độc nhất định là giả dối. Mọi người ở đây bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thời điểm, chỉ thấy cái kia trong tấm hình, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia, một thân áo vải, trong tay mang theo một thanh tàn kiếm. Mặc dù thấy không rõ lắm người nọ khuôn mặt, nhưng là chỉ từ người nọ bóng lưng thân hình đến xem, cũng có thể phát giác được, đó là một vị tuyệt đại cao thủ. Mau nhìn, có cao nhân hiện thân, một bộ áo vải, trong tay mang theo một thanh tàn kiếm. Thiên Lột, mau nhìn, cao nhân kia đem Lý Dục mang đi. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên lại xuất hiện một nhóm chữ đại. Lý Dục ăn vào Tống Thái Tông ban thưởng khiên cơ độc hữu, hồn đi hoàng tuyển, vốn là ôm hận mà chết, nhưng phong hồi lộ chuyện, có kỳ nhân cứu rút, đem hắn từ trên hoàng tuyển lộ kéo lại. Xôn xao, một chuyến này chữ đại xuất hiện, trực tiếp lại để cho người trong thiên hạ vì này rung động. Đại Tần, Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính nhìn xem kia thiên khung bên trong hình ảnh, trên mặt có chút kinh ngạc. Khiên cơ độc chính là trên đời này độc nhất độc dược một trong, hẳn là không có thuốc nào chữa được. Vị này áo vải nam tử, rốt cuộc là người phương nào? Vậy mà có thể giải khiên cơ độc. Trong lúc nhất thời, liền Doanh Chính đều tại hiếu kỳ, rốt cuộc là ai cứu được Lý Dục? Bắc Tống hoàng triều, Bắc Thiếu Lâm tự, Tàng Kinh các bên ngoài, Lao Tăng quét dắt nhìn mình phụ thân uống rượu độc, mẫu hậu bị người mang đi, chỉ cảm thấy có một đoàn hỏa trong lòng của hắn dấy lên. Quá khứ hết thảy, như thế chân thật hiện ra tại trước mặt của hắn, là kia tốt đau đớn nhân tâm, giống như lại đem hắn lôi trở lại vài thập niên trước. Hắn biết được phụ thân bỏ mình chính là cái kia thời điểm. Nhìn xem mang theo một thanh tàn kiếm, thân hình cao lớn áo vải nam tử, đem phụ thân của mình cứu đi, hơn nữa thay phụ thân giải khiên cơ độc. Lao Tăng quét rắc cũng là nhịn không được thở dài một cái. Phụ hoàng hắn, thật sự còn sống. Hắn đến cùng đi nơi nào? Về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị kia kỳ nhân, rốt cuộc là ai? Lao Tăng quét rắc trong lòng, hiện ra rất đa nghi hoặc. Hắn vốn cho là mình sớm đã quên mất hồng trần, nhưng là, cắt bỏ không ngừng lý còn loạn. Cho tới bây giờ khắc này, hắn mới hiểu được rất nhiều thứ. Như trước thật sâu chôn ở đáy lòng của hắn, không cách nào thoải mái. Sau một khắc, chỉ thấy kia thiên khung bên trong hình ảnh lại là biến đổi. Cô tịch thê lương tiểu viện không thấy, không ba không ngược lại xuất hiện một bộ thanh sơn lục thủy, một tòa núi lớn phía dưới, có dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Áo vải nam tử ngồi tại suối nước bên cạnh, chỉ để lại một cái bóng lưng, căn bản nhìn không tới mặt mũi của hắn. Tại áo vải nam tử bên cạnh cũng ngồi một người, người kia đúng là Lý Dục. Chỉ thấy hình ảnh chậm rãi mà vòng, xuất hiện Lý Dục khuôn mặt, đã từng tràn đầy cười vui khuôn mặt, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn khuôn mặt. Bây giờ, tràn đầy cừu hận chi ý, trở nên tang thương không biết bao nhiêu. Hắn cái kia đầu đầy tóc đen, đều biến trắng hơn phân nửa. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái kia Lý Dục trong mắt bao hàm sát ý. Lúc này, chỉ thấy Lý Dục quỳ gối cái kia áo vải nam tử trước người dập đầu nổi lên đầu. Thanh Vân bảng bên trên cũng bắt đầu xuất hiện một cái khác hàng chữ lớn. Lý Dục tại trên Hoàng Tuyền lộ đi một lần, tính tình đại biến, quyết định bái kỳ nhân vi sư, lập chí chém giết Triệu Nhị, tiêu diệt Triệu Tống. Kỳ nhân thu thập Lý Dục làm đồ đệ, truyền hắn vô thượng nội công, tuyệt thế kiếm pháp, lại truyền hắn vô thượng thần công Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, này công uy lực vô cùng lớn, mỗi 30 năm có thể phản lão hoàn đồng một lần. Ngắn ngủn một năm thời gian, Lý Dục liền có rất lớn tiến bộ, nhưng mà phân biệt thời điểm, cuối cùng đến đây. Kỳ nhân chỉ điểm Lý Dục, tiến về trước đạo môn tổ địa Thái Ức Sơn học đạo, tu luyện bản thân, cường đại tự mình. Kỳ nhân đem tàn kiếm Xuân Thủy truyền cho Lý Dục về sau thản nhiên mà đi, Lý Dục một mình tiến về trước đạo môn Thái Ức Sơn. Lý Dục một đường tây đi, thấy nhiều không công bằng sự tình, liền lấy một thanh tàn kiếm Xuân Thủy, không hề bình sự chạm không công bằng. Khi hắn đi vào Thái Ức Sơn bên dưới lúc, đã tại trên giang hồ sông già không nhỏ tên tuổi. Xôn xao. Bầu trời bên trong hình ảnh, tại lúc này lại phát sinh biến hóa. Thái Ức Sơn bên dưới, phong trần mệt mỏi Lý Dục đang đi 10 vạn dặm xa đường xá về sau, cuối cùng tới nơi này đạo môn tổ đỉnh. Chương 68, tiêu giao tử điên cuồng kế hoạch, doanh chính cuồng hỉ. Chương 68, tiêu giao tử điên cuồng kế hoạch, doanh chính cuồng hỉ. Đạo môn tổ đỉnh, Thái Ức Sơn. Mênh mang trong núi lớn, Đạo môn Thiên Tông, Nhân Tông đều ở đây trong núi. Chỉ thấy tiêu giao tử hướng phía cái kia trong núi bước đi, đi vào Nhân Tông chỗ trên ngọn núi. Lúc này, bầu trời bên trong Thanh Vân bảng bên trên lại xuất hiện một nhóm chữ lại. Lý Dục bái sư Thái Ức Đạo môn Nhân Tông nhất mạch, hơn nữa trở thành Nhân Tông trưởng môn truyền nhân, đạo hiệu Tiêu Giao Tử. Khổ luyện nóng lạnh, cuối cùng tập được Đạo môn Nhân Tông không truyền bí mật Bắc Minh thần công. Xôn xao. Lúc này, trong tấm hình cảnh tượng lại là biến đổi. Xuất hiện Lý Dục ở đằng kia Thái Ức Sơn tu luyện cảnh tượng. Một màn này, lệnh người trong thiên hạ vì này kinh ngạc. Bên Ngông Thiên Sơn tầm đó, phản lão hoàn đồng hóa thành một cái tiểu cô nương Thiên Sơn đồng mộ, đang tại nghỉ ngơi. Cách đó không xa, tiểu hòa thượng Hư Trúc đang tại cho nàng hái quả dại. Giờ này khắc này, Thiên Sơn đồng mộ đang gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời bên trong, Thanh Vân bảng bên trên hình ảnh. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ chi ý sư phụ. Dĩ nhiên là sư phụ. Nguyên lai, sư phụ hắn lao nhân ra quá khứ, dĩ nhiên là dạng này. Khó trách, sư phụ hắn lao nhân ra đối với Triệu Tống Hoàng Triều, là kia giống như hận thấu xương. Nguyên lai, hắn lao nhân ra dĩ nhiên là Nam Đường hậu chủ Lý Dục. Sư phụ, hắn còn sống. Hơn nữa, nổi tiếng này Thanh Vân bảng tên thứ ba. Ta đã nói rồi, lấy sư phụ hắn lao nhân ra công lực, làm sao có thể tỏa hóa. Sư phụ a, sư phụ, ngươi lừa gạt chúng ta thật khổ a. Sư phụ, ngài lúc nào trở về? Đỗ Nhi trưởng quản Linh Thứ Cung đã thu phục 36 động, 72 đảo, dưới trướng thế lực đã không nhỏ, đã có thể trợ ngài thành tựu nghiệp lớn. Nguyên lai, sư phụ hắn lao nhân ra truyền cho ta Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công là vị kia áo vải kiếm thánh truyền lại. Vị kia áo vải kiếm thánh, rốt cuộc là người phương nào vật? Một bên tiểu hòa thượng Hư Trúc thấy tiểu cô nương đột nhiên lại khóc vừa cười, giống như sắp bị điên rồi, có chút dọa sợ. Đại Hán Hoàng Triều, một tòa trong núi sâu, râu tóc bạc trắng yến cung đồ đang kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời bên trong, Thanh Vân bảng bên trên hết thảy. Khi hắn thấy cái kia áo vải nam tử mang theo một thanh tản kiếm xuất hiện, cứu đi Lý Dục. Hơn nữa, tại Thanh Sơn Lục Thủy ở giữa, truyền dạy Lý Dục võ công thời điểm, trên mặt của hắn lập tức nổi lên một tia chấn động vô cùng chi ý, mặc dù nhìn không tới cái kia áo vải nam tử mặt, nhưng là Yến Cuồng Đồ còn là trước tiên liền nhận ra cái kia áo vải nam tử, lại chính là 7 tuổi năm đó gặp được cái vị kia áo vải kiếm thánh, là hắn đồng, nhất định là hắn. Mặc dù đã qua 90 năm, nhưng là thân ảnh của hắn, ta còn là nhớ kỹ trong lòng. Không sai, chính là hắn. Chôi này tăng kiếm, liền gọi là Xuân Thủy. Không nghĩ đến, Xuân Thủy kiếm, vậy mà truyền cho vị này Nam Đường hậu chủ Tiêu Giao Tử. Áo vải kiếm thánh, 90 năm trước, cũng đã tung hoành thiên hạ. Về sau, ta hành tẩu giang hồ, nhiều mặt tìm hiểu qua tung tích của hắn, chỉ biết là, hắn từng dùng tản kiếm Xuân Thủy, một người một kiếm, độc chiến ma môn 72 thiên ma. Lại về sau, trên giang hồ, liền đã không có tung tích của hắn. Hắn, đến cùng đi nơi nào? Ta đến cùng đồ cả đời, kỳ ngộ vô số, bây giờ, càng là đã đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Nhưng là, cẩn thận nghĩ đến, vị này 90 năm trước, thụ ta công pháp áo vải kiếm thánh, mới thật sự là cô quyết cao nhân. Đến nay, ta cũng đoán không ra, hắn rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới. Này Lý Dục, có thể có như vậy tạo hóa, bị áo vải kiếm thánh cứu lên, lại gặp cái kia áo vải kiếm thánh chỉ điểm, bái nhập đạo môn tổ đỉnh bên trong. Coi như là vận may đến. Tạo hóa, cái này là tạo hóa nha. Đại Tần, Hàm Dương cung bên trong. Doanh Chính nhìn xem cái kia trong tấm hình đã bái nhập đạo gia Nhân Tông Lý Dục, đạo hiệu Tiêu Giao Tử. Lông mày nhịn không được nhăn đứng lên. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này Tiêu Giao Tử thế nhưng là phản tần trong liên minh một thành viên. Đạo môn Nhân Tông mấy năm qua này, sở dĩ trên giang hồ thanh thế không nhỏ, toàn bộ nhờ này Tiêu Giao Tử. Này Tiêu Giao Tử tối thiểu nhất cũng là lục địa thần tiên chi cảnh. Lấy bản lĩnh của hắn, đối phó La Vong hẳn là không cần tốn nhiều sức. Nhưng là, vì sao nhưng không có truyền ra La Vong bị người này Tông Tiêu Giao Tử trọng thương tin tức đâu? Chẳng lẽ trong chuyện này có cái gì ẩn tình? Doanh Chính lông mày nhíu chặt, tiếp tục nhìn xuống. Lúc này, bầu trời bên trong hình ảnh lại phát sinh biến hóa. Như trước còn là Thái Ức Sơn, bất quá đã là Phong Tuyết Phong Sơn. Trong tấm hình Tiêu Giao Tử đang chuẩn bị rời đi Thái Ức Sơn. Cùng lúc đó, Thanh Vân bảng bên trên lại xuất hiện một nhóm chữ đại. Tuế Nguyệt vội vàng, trong nháy mắt, 10 năm qua đi, Tiêu Giao Tử thần công mới thành lập, lần thứ nhất xuống núi, chuẩn bị trở về Đại Tống báo thù rửa hận. Xôn xao. Lúc này, hình ảnh lại là biến đổi. Tiêu Giao Tử thân hình đã xuất hiện ở cái kia từng đã là cô quyết tiểu viện ở trong. Nhìn xem cái kia quá khứ quen thuộc hết thảy, Tiêu Giao Tử trên mặt tràn đầy hận ý. Nhưng là khi hắn chuẩn bị sát nhập hoàng cung, tự tay chấm dứt Tống Thái Tông Triệu Nhị tính mệnh thời điểm, nhưng là vô tình ý biết được, nguyên lai Tống Thái Tông đã sớm tại 3 năm trước đây cũng đã chết bệnh. Điều này làm cho Tiêu Giao Tử trong lòng cái kia một đoàn lửa giận không chỗ phóng thích. Hắn tại từng đã là này tòa trong tiểu viện khô tọa một đêm. Một đêm này, hắn một đêm đầu bạc. Ngày thứ hai, hắn rời đi Đông Kinh Thành. Rời đi Đông Kinh Thành lúc, hắn phát hạ nguyện, cuộc đời này nhất định muốn hủy diệt Triệu Tống Hoàng Triều. Lúc này, Thanh Vân bảng bên trên lại xuất hiện một nhóm chữ đại. Báo thù không có kết quả, Tiêu Giao Tử rời đi Đông Kinh Thành, tiến về trước Tây Vực Tiên Sơn đã thành lập nên một cái hoàn toàn mới môn phái, Tiêu Giao Phái. Hơn nữa lần lượt thu 4 cái đồ đệ. Hơn nữa phân biệt đem hắn sở học thần công, phân biệt thụ cho 4 người này. Lúc này, hình ảnh đã phát sinh biến hóa. Bên Mông Tiên Sơn, tuyết trắng trắng như tuyết. Trong tấm hình là Tiêu Giao Tử truyền dạy 4 vị đồ nhi tuyệt học từng màn. Thanh Vân bảng bên trên chữ đại tiếp tục xuất hiện. Tiêu Giao Tử duy nhất nam đồ đạo hiệu Vô Nhai Tử, kế thừa tuyệt học của hắn Bắc Minh thần công. Đại đồ đệ Vu Hành Vân, kế thừa hắn từ áo vải kiếm thánh chỗ đó học được Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, nhưng là bởi vậy chôn xuống quả đắng. Này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công chính là chí dương chí cương vô thượng thần công, chỉ thích hợp nam tử tu luyện, nữ tử nếu là tu luyện phải hấp uống máu tươi, bằng không thì không cách nào tu luyện. Tại truyền thụ 4 cái đồ đệ võ công, đại khái lại qua 10 năm, 10 năm này ở giữa, Tiêu Giao Tử lập chí hủy diệt Triệu Tống, nhưng là nghĩ muốn lấy một người lực lượng hủy diệt đã hóa thành Nam Bắc 2 Tống 2 cái hoàng triều, nói dễ vậy sao? Vì vậy, Tiêu Giao Tử rời đi Thiên Sơn, một lần nữa về tới Thái Ất Sơn. Lúc này, này mảnh đất đai bên trên, Thất Quốc tranh phong, Tần Quốc đang tại nuốt trôi Lục Quốc. Một cái người can đảm kế hoạch tại Tiêu Giao Tử trong nội tâm tạo thành. Nhưng là thời cơ chưa thành thục, hắn liền bắt đầu tại Thái Ất Sơn tiếp tục tu luyện, khổ luyện thần công, đem chính mình một thân sở học thông hiểu đạo lý. Lúc này, bầu trời bên trong hình ảnh cũng đã lại phát sinh biến hóa. Thái Ất Sơn một lần nữa xuất hiện. Trong tấm hình, Tiêu Giao Tử mỗi ngày ngồi tại trong núi tu luyện, phảng phất thế ngoại chân tiên. Thanh Vân bảng bên trên chữ đại tiếp tục xuất hiện. Trong nháy mắt, 10 năm qua đi, Tiêu Giao Tử sư phụ tọa hóa. Tiêu Giao Tử thừa kế đạo môn nhân tông trưởng môn nhân vị. Lúc này, Tiêu Giao Tử đã là thiên nhân chi cảnh, nhưng nghĩ muốn đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, còn có khoảng cách. Tiêu Giao Tử biết, hắn nghĩ muốn báo thủ, phải có được ngạo thị thiên hạ thực lực, tốt, vì vậy lại bắt đầu toàn lực trùng kích lục địa thần tiên chi cảnh. 10 năm về sau, hắn không chỉ có đã đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, càng là thành tựu lục địa thần tiên trung tam phẩm chi cảnh. Lúc này, Đại Tần hoàng triều đã thành lập, Tiêu Giao Tử cuối cùng rời núi, hắn biết Đại Tần hoàng đế doanh chính, nghĩ muốn nuốt trôi thiên hạ, có vấn đỉnh cựu cựu chí tôn ý chí, cho nên hắn liền nghĩ muốn mượn nhờ Đại Tần hoàng triều lực lượng tiêu diệt Triệu Tống. Nhưng là lúc này Đại Tần nội bộ còn có nguy cơ, Lục Quốc Dương Nhiệt kết thành phản Tần liên minh, cho Đại Tần đã tạo thành không nhỏ nguy cơ. Vì vậy Tiêu Giao Tử một bên gia nhập La Võng, hóa thân trở thành Đại Tần La Võng chữ thiên cấp sát thủ hiểm nhật, một bên lại lấy nhân tông trưởng môn Tiêu Giao Tử thân phận tại phản Tần trong liên minh ẩn nút, chỉ vì có cơ hội đem phản Tần người trong liên minh một mẹ hút gọn, lại để cho Tần hoàng doanh chính mau chóng dọn sạch Đại Tần hoàng triều nội bộ nguy cơ, hoành đẩy cựu châu tiêu diệt hai Tống hoàng triều. Lúc này mới, Hàm Dương cung bên trong doanh chính, nhìn xem Thanh Vân bảng bên trên một màn kia màn hình ảnh, nhìn xem Tiêu Giao Tử cái kia điên cuồng kế hoạch, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Đồng Nguyên Lai, dĩ nhiên là dạng này. Tiêu Giao Tử, vậy mà tưởng muốn giúp chấm nhất thống Cửu Châu. Tốt, thật sự là quá tốt. Chương 69, Tiêu Giao Tử số tuổi thọ kinh người, Lý Trường Sinh nhíu mày không thôi, Tống hoàng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Chương 69, Tiêu Giao Tử số tuổi thọ kinh người, Lý Trường Sinh nhíu mày không thôi, Tống hoàng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên lâu bên trong. Lúc này, một đám ăn dưa của chúng đều là nhất phái xôn xao. Nhìn xem cái kia trong tấm hình, liên tục biến ảo thân phận, chạy tại phản Tần liên minh cùng Đại Tần trận doanh ở giữa Tiêu Giao Tử. Cái này một chúng ăn dưa của chúng, nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Thật là lợi hại. Này Tiêu Giao Tử thật là lợi hại tâm cơ. Vì hủy diệt Triệu Tống hoàng triều, vì mượn nhờ Đại Tần hoàng triều lực lượng, vậy mà làm ra như thế điên cuồng hành động. La Vong bên trong, tiếng tăm lừng lẫy chư thiên, cấp sát thủ hiểm nhật, lại chính là đạo môn nhân tông trưởng môn nhân Tiêu Giao Tử. Chuyện này nếu như không phải Thanh Vân bảng cho hấp thụ ánh sáng, ai có thể nghĩ đến? Đúng vậy a, càng mấu chốt chính là ai có thể nghĩ đến, này Tiêu Giao Tử vẫn còn có mặt khác thân phận. Nam Đường hậu chủ Lý Dụng, Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Tiêu Giao phái sáng lập ra môn phái tổ sư, lợi hại, thật sự là lợi hại. Một người vậy mà có thể có nhiều như vậy thân phận, nếu như là ta đã sớm một vòng, không biết cái nào mới là chân thật nhất chính mình. Đúng vậy a, nếu không nói như thế nào, người ta là nổi tiếng Thanh Vân bảng đệ tam bất thế truyền kỳ đâu. Lúc này Liên Thành Bích vẻ mặt sợ hãi thán phục nói, tốt một vị Tiêu Giao Tử, tốt một cái Nam Đường hậu chủ Lý Dụng, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Nhân vật như vậy thiên hạ ít có, không có thể nói là độc nhất vô nhị. Con của hắn đã đầy đủ truyền kỳ, không nghĩ tới con của hắn cùng kinh nghiệm của hắn so với, căn bản tính toán không bốn bảy không được cái gì. Thanh Vân bảng đệ tam vị trí rơi vào này Tiêu Giao Tử trên người, chỉ sợ thiên hạ không có ai không phục. Một bên Đoàn Dự vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh, cả người ngốc trệ tại chỗ đó. Trong đầu của hắn vẫn còn hồi tưởng đến vừa rồi ở trên trời màn bên trong thấy cái kia hết thảy. Tiêu Giao phái thần tiên tỷ tỷ, Tiêu Giao phái thần tiên tỷ tỷ, Nguyên lai, vị này Tiêu Giao Tử, dĩ nhiên là Thần Tiên Tỷ Tỷ sư phụ. Đoàn Dự thật giống như cử chỉ điên rồ giống nhau, ở một bên phối hợp nói thầm đứng lên. Liên Thành Bích thấy Đoàn Dự bộ dạng này bộ dáng, đưa tay tại Đoàn Dự trước mắt quơ. Đoàn công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Đoàn Dự giống như căn bản không có phát giác được Liên Thành Bích một dạng, chẳng qua là ở đằng kia không ngừng tự quyết định. Liên Thành Bích mãnh liệt tại Đoàn Dự trên người bố một cái. Này mới khiến Đoàn Dự như ở trong mộng mới tỉnh. Liên Thành Bích vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Đoàn Dự, "Đạo, Đoàn công tử, ngươi không sao chứ?" Đoàn Dự ngây người một chút mà, vội vàng lắc đầu, "Đạo, a, ta không sao, ta không sao." Liên Thành Bích có chút hồ nghi hỏi, "Ngươi vừa mới tại nhắc tới cái gì Thần Tiên Tỷ Tỷ, Tiêu Giao phái? Chẳng lẽ Đoàn công tử nhận ra cái kia Tiêu Giao phái người?" Đoàn Dự ấp úng nói, "A, không có gì, chuyện này khó mà nói." Liên Thành Bích thấy thế, cũng liền không có hỏi nhiều. Dù sao, mỗi người đều có bí mật. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn lên bầu trời bên trong, Thanh Vân bảng bên trên một màn kia màn, trong mắt cũng là hiện lên một vòng hồi ức. Năm đó, Đông Kinh thành bên trong, kỳ thật, hắn là vì trả một nữ nhân ân tình, mới cứu Lý Dụng. Nữ nhân kia đã từng đã giúp hắn một cái chuyện nhỏ, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, sớm liền chết. Không sai, nữ nhân kia kỳ thật chính là Lý Dụng đại hoàng hậu, Đại Chu sau, Nga hoàng. Mà kia bị Đại Chu sau cũng là Lý Trọng Ngụ mẫu thân. Đây cũng là vì sao, về sau hắn hóa thân Vô Tâm Thiền Sư về sau, không có thu thập Lý Trọng Ngụ làm đồ đệ nguyên nhân. Đến một lần, là bởi vì hắn đã sớm thu qua Lý Dục vì đệ tử. Thứ hai, là vì Đại Chu sau Nga hoàng đã giúp hắn, hắn chẳng qua là báo ân mà thôi. Lý Dục người này, tài tình mười phần. Về sau, hắn thu thập Lý Dục làm đồ đệ, hơn nữa chỉ điểm hắn tiến về trước đạo môn tổ đỉnh Thái Ất Sơn, cũng là bởi vì thưởng thức người này. Chẳng qua là, hắn thật không ngờ, Lý Dục vậy mà sẽ như thế điên cuồng. Vì tiêu diệt Triệu Tống, còn làm ra nhiều như vậy sự tình. Hắn truyền cho Lý Dục cái kia Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão công kỳ thật chính là Đại Xuân Thần Công phiên bản đơn giản hóa. Không chỉ có lại càng dễ thừa thủ, hơn nữa công hiệu cũng kém không nhiều lắm. Chẳng qua là công pháp này chính là trí cương trí dương, không thích hợp nữ tử tu luyện. Tiêu Giao Tử cả đời này mưu đồ báo thủ còn chưa hoàn thành, hiện tại thiên đạo đem hắn hết thể quá khứ đều cho hấp thụ ánh sáng, sẽ có nhiều phản ứng dây chuyền. Điều này thật là người khác khó có thể đoán trước. Lúc này chỉ thấy bầu trời bên trong hình ảnh đã dần dần tiêu tán, Thanh Vân bảng bên trên lại bắt đầu xuất hiện một nhóm hàng chữ lớn. Võ công cảnh giới lục địa thần tiên bát phẩm, tiềm lực chỉ số 25 quả tinh, chiến lực chỉ số 40 quả tinh, nguy hiểm chỉ số 5 quả tinh, trước mắt tuổi 108 tuổi, số tuổi thọ 588 tuổi. Ban thưởng Tiêu Giao Thiên Vân Kinh, ẩn chứa thiên địa đại đạo tuyệt thế công pháp, thiên mệnh thần phù, có thể chuyển di người chi số tuổi thọ pháp bảo. Số tuổi thọ 4 là thiên định, cưỡng ép chiếc cây làm trái thiên mệnh, chuyển di về sau 10 có thể tuần một. Xôn xao khi trong tiểu lâu tất cả ăn dưa con chúng thấy như vậy một màn về sau đều là rung động vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, này Tiêu Giao Tử thậm chí có 588 năm số tuổi thọ. Khá lắm, 588 năm, đây cũng quá kinh khủng. Trên đời vẫn còn có nhân vật bậc này, lục địa thần tiên bát phẩm, quá trâu rồi. Đúng vậy a, này Tiêu Giao Tử quả thực chính là một cái truyền kỳ, chân chính truyền kỳ. Kinh nghiệm của hắn hết thảy đều đủ để truyền lưu thật lâu a. Hơn nữa các ngươi xem, thiên đạo ban thưởng cho hắn bảo bối, thế mà còn có thiên mệnh thần phù loại này có thể chuyển di người số tuổi thọ pháp bảo, quả thực chính là biến thái, không hợp thói thường a. Đây cũng quá mạnh, này chẳng phải đã là thần tiên một dạng chiêu số? Nếu không người ta tại sao là lục địa thần tiên đâu? Cái này, cái kia Triệu Tống hoàng triều, thế nhưng là thảm rồi. Bị như vậy một vị nhân vật truyền kỳ theo dõi, bất diệt vong mới là lạ. Ta nếu là Triệu Tống hoàng đế, đoán chừng thấy Tiêu Giao Tử những kinh nghiệm này sau, buổi tối thậm chí đi ngủ đều ngủ không xong. Bị một cái lục địa thần tiên bắt phẩm cảnh giới trí cường giả theo dõi, cái kia phải là rất khó chịu à? Ha 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 ha, trong tiểu lâu một đám ăn dưa của chúng, thậm chí có còn nhìn có chút hạ hê đứng lên. Lý Trường Sinh thấy Tiêu Giao Tử số tuổi thọ, nhịn không được nhíu mày không thôi. Lấy Tiêu Giao Tử cảnh giới, như thế nào mới có thể chỉ có 588 tuổi số tuổi thọ? Phải biết rằng hắn chính là tu luyện viên bản đơn giản hóa Đại Xuân Thần Công, tối thiểu nhất có thể sống đến 3000 năm. Này không sai a. Thiên mệnh thần phù, có thể chuyển di người số tuổi thọ pháp bảo. Lý Trường Sinh thấy như vậy một màn, là lông mày kinh hoàng. Chẳng lẽ này thiên mệnh thần phù có quan hệ? Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh nhịn không được dao động ngẩng đầu lên. Thiên ý khó dò, trên đời rất nhiều sự tình, thoạt nhìn không có liên hệ, nhưng là cẩn thận cân nhắc một phen, liền sẽ phát giác ảo diệu bên trong. Xem ra, này Tiêu Giao Tử cuối cùng vẫn bị báo thù cho đã bị mất phương hướng hai mắt. Bắc Tống hoàng triều, Đông Kinh thành, trong hoàng cung, Bắc Tống hoàng đế Triệu Vũ giờ này khắc này tâm tình là vô cùng phức tạp. Hắn có chút khó khăn nhìn về phía Tô Triệt, đạo: "Tô Ái Khanh, này Tiêu Giao Tử chính là Nam Đường hậu chủ Lý Dụ, hắn lập chí hủy diệt ta Đại Tống. Hơn nữa, hắn đã là lục địa thần tiên bát phẩm chi cảnh, lại có 588 năm số tuổi thọ, bị nhân vật như vậy cho nhìn chằm chằm vào, chấm chỉ sợ là muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hơn nữa, hắn hiện tại muốn trợ Đại Tần hoàng đế rút một tay, trợ Tần hoàng doanh chính, hoành đẩy Cửu Châu. Người này, quá điên cuồng, quá kinh khủng. Tô Ái Khanh, đây nên như thế nào cho phải a?" Tô Triệt mặt lộ vẻ khó xử, lập tức hắn linh quang lóe lên, hướng phía Triệu Hú nói ra: "Bệ hạ, thần có một sách, có lẽ có thể thực hiện." Triệu Hú lập tức nói ra: "Tô Ái Khanh, nói mau, có biện pháp nào?" Tô Triệt đạo: "Bệ hạ, đừng quên, cái kia lão tăng quét dắt chính là cái kia Tiêu Giao Tử thân nhi tử Lý Trọng Ngụ. Lý Trọng Ngụ hôm nay là Phật môn kim cương, hắn nếu như có thể tu thành Phật môn kim cương, nghĩ đến đã sớm buông xuống hồng trần sự tình, buông xuống cửu hận. Thần nghĩ, bệ hạ có thể hay không tự mình đi một chuyến Bắc Thiếu Lâm tự, bái phỏng thoáng một phát vị này lão tăng quét dắt, lại để cho hắn khuyên bảo Tiêu Giao Tử buông cửu hận. Dù sao, bọn họ là thân cha con, hơn nữa, lão tăng quét dắt cũng là lục địa thần tiên thất phẩm chi cảnh vô thượng cao thủ, có ngăn lại Tiêu Giao Tử năng lực. Phật môn bên trong coi trọng cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Nếu là Đại Tần hiện lên ở phương Đông diệt Tống, đã chết tại chiến hỏa người, chính là nhiều vô số kể. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, nghĩ đến, chỉ cần bệ hạ dùng tình cảm để thuyết phục, động chi lấy lý, cái kia lão tăng quét dắt tất nhiên sẽ tương trợ bệ hạ." Triệu Hú nghe vậy, lập tức đại hỉ, "Đạo, tốt, Tô Ái Khanh nói có lý, cứ làm như thế." Chấp cái này tiến về trước Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Chương 70, lấy ta chi mệnh, đổi doanh chính chi mệnh. Đại Tần Thiên, phải đổi. Chương 70, lấy ta chi mệnh, đổi doanh chính chi mệnh. Đại Tần Thiên, phải đổi. Nam Tống Hoàng Triều, Lâm An, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên bên trong. Nam Tống Hoàng Đế Triệu Kỳ, lúc này là vui mừng vô cùng. Hắn vẻ mặt nụ cười nói ra, ha ha ha, cái này Triệu Hú nhưng là phải thảm rồi. Bị Tiêu Giao Tử loại người này nhìn chằm chằm vào, hắn chỉ sợ là muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Cái này tốt rồi, không cần chấm phế một kia dốc hết sức. Phía Bắc mà cũng sớm muộn gì cũng bị người tiêu diệt. Triệu Quang Nghĩa, táng tận Tiên Lương. Đáng đời như thế. Nam Tống nhất mạch, chính là Tống Thái Tổ Triệu Không Giận hậu nhân. Triệu Kỳ đối với Bắc Tống luôn luôn là xì mũi coi thường. Những năm này, cơ hội là khắp nơi bị Bắc Tống áp chế, cái này, Bắc Tống Hoàng Triệu bị một cái đại cửu nhân theo dõi. Nhưng làm Triệu Kỳ cho nhạt phôi. Một bên Giang Ngọc Yến nhưng là trong mắt hiện lên một vòng vẻ u sầu. Thầm nghĩ trong lòng, cái này hôn quân, quả thực chính là cái ngốc nghếch ngu xuẩn. Tiêu Giao Tử muốn hủy diệt chính là Triệu Tống. Nam Tống Hoàng Triều cũng là Triệu Tống. Đến lúc đó, chỉ sợ Nam Tống Hoàng Triều cùng với Bắc Tống Hoàng Triều cùng một chỗ chôn cùng. Đây nên như thế nào cho phải? Bắc Tống Hoàng Triều, Bắc Thiếu Lâm tự bên trong, Tàng Kinh Các bên ngoài, Lao Tăng quét dắt nhìn xem liên quan tới phụ thân của mình hết thảy, cuối cùng kết thúc. Trên mặt hiện lên một vòng không hiểu chi ý, biết được phụ hoàng vẫn còn nhân gian. Loại cảm giác này rất phức tạp, nhưng hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác vui vẻ. Vốn tưởng rằng ở trên đời này đã một thân một mình, nhưng là không nghĩ tới phụ hoàng còn sống. Loại này có thân nhân còn sống cảm giác quá tốt. Chí thân huyết mạch cuối cùng bất đồng, cho dù là Phật môn kim cương cũng giống nhau, không cách nào dứt bỏ loại này chí thân huyết mạch. Lúc này chỉ nghe Huyền Từ tại Lao Tăng quét dắt sau lưng nói ra: "Đại sư phụ, lệnh tôn nếu như còn tại thế, nghĩ đến tất nhiên vẫn có gặp nhau ngày. Đại sư phụ không cần vô cùng lo lắng." Lao Tăng quét dắt nghe vậy, chắp tay trước ngực, đạo: "Phương trượng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thiếu Lâm bên trong bụi bẩm quá nhiều, muốn lúc nào cũng trả lao a." Nói xong, Lão Tăng quét rắc liền lại bắt đầu quét nổi lên trên mặt đất lá rụng, lại để cho một bên Huyền Từ lông mày nhăn lại. Không biết Lão Tăng quét rắc lời này là có ý gì. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương thành bên ngoài trong địa cung, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem tinh la đồ bên trong thanh vân bảng, nhìn xem liên quan tới Tiêu Giao Tử hết thể kết thúc. Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được lên tiếng, đạo: "Không nghĩ đến Thái Ất đạo môn nhân tông trưởng môn Tiêu Giao Tử, dĩ nhiên là một người như vậy. Ha ha, thú vị, thật là có thú. Thiên mệnh thần phù, có thể tái giá người tuổi thọ thần phù. Xem ra, doanh chính được cứu rồi. Cái này là thiên ý a, thay đổi liên tục. Ai cũng không biết, sau một khắc, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì." Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương cung bên trong. Khi doanh chính thấy cuối cùng tiên đạo ban thưởng Tiêu Giao Tử thiên mệnh thần phù về sau, cả người trên người lỗ chân lông lập tức đều dựng lên đứng lên. Có thể tái giá tuổi thọ thần phù. Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tử hy vọng chấm có thể diệt Đại Tống, hoành đẩy Cửu Châu. Tất nhiên sẽ không để cho chấm chết. Cái này là chấm cơ duyên. Cái này là chấm cơ duyên. Người tới, mau tới người. Triệu Cao lập tức mời Tiêu Giao Tử đến Hàm Dương, chân muốn đích thân bái kiến hắn. Giờ phút này, Triệu Cao trong mắt cũng đầy là khiếp sợ chi ý, ai có thể nghĩ đến, hắn là vong chữ thiên, nhất đẳng sát thủ hiểm nhật, dĩ nhiên là này Tiêu Giao Tử biến thành. Tiêu Giao Tử công tham tạo hóa, lại được thiên đạo ban thưởng thiên mệnh thần phù. Nếu là chịu vì bệ hạ duyên thọ, Tiêu Giao Tử chắc chắn trở thành Đại Tần dưới một người trên vạn người tôn sùng tồn tại. Đại Tần Thiên, phải đổi. Đại Tần, Thế Châu, Tang Hải thành bên ngoài, Mặc Gia bí mật cứ điểm. Mặc Gia một đám thống lĩnh vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn lên bầu trời bên trong thanh vân bảng. Điều này sao có thể? Tiêu Giao tiên sinh, dĩ nhiên là nghĩ muốn đem ta phản Tần liên minh một lần hành động tiêu diệt. Chẳng lẽ cơ quan thành vị trí cùng cửa vào chính là hắn tiết lộ ra ngoài? Là hắn, nhất định là hắn. Nói cách khác, ta cơ quan thành vị trí như vậy bí ẩn, tại sao lại bị Tần Đỉnh phát giác? Tốt một cái Tiêu Giao Tử, giấu thật sự là quá sâu. Hắn vì mình báo thù kế hoạch, hại chết ta Mặc Gia cự tử, hại chết ta Mặc Gia không biết bao nhiêu đệ tử. Ta đạo trích cùng hắn không đội trời chung. Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, Đại Thiết Chủ Y chờ một đám Mặc Gia thống lĩnh, lúc này cũng đều là vô cùng phẫn nộ. Dạng này chân tướng quá tàn khốc. Cao Tiệm Ly một quyền đập xuống đất, hung hắn nói: "Tiêu Giao Tử, rất đáng hận." Lúc này, cái nhiếp từ bên kia trong phòng đi ra, đạo: "Chư vị, dưới mắt hẳn không phải là bi thương thời điểm." Tiêu Giao Tử là nội ứng, khó trách hắn chậm chạp chưa có tới đến Tang Hải thành. Hiện tại, chúng ta chỉ sợ hẳn là lập tức rút lui khỏi nơi này. thân phận của hắn bại lộ. Cái này cứ điểm, khẳng định cũng đã bại lộ. Kế tiếp, sẽ là La Vong người xuất hiện. Chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Mặc ra mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, tranh thủ thời gian bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cái Nhiếp nhìn về phía bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, trên mặt hiện lên một vòng không hiểu chi ý doanh chính, ngươi quả thật là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Đại Tần, Thế Châu, Sơn Giã tầm đó, Vệ Trang đang tại dưới một cây đại thụ khôi phục thể lực. Trương Lương ở một bên, nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý, vị này Tiêu Giao tiên sinh, thật đúng là giấu quá kỹ đâu. Nếu không phải thiên đạo cho hấp thụ ánh sáng thân phận của hắn, chỉ sợ không dùng được bao lâu, phản tần người trong liên minh liền đều muốn gãy tại hắn trong tay. Lúc này, Vệ Trang đứng dậy, đạo, hắn người mang thiên mệnh thần phù, số tuổi thọ lại dài đạt 588 nhiều năm. Hắn nghĩ muốn mượn nhờ đại tần lực lượng, hủy diệt Triệu Tống. Chỉ sợ, doanh chính cũng bị hắn duyên thọ. Không cầu hoa tươi vốn tưởng rằng, này đại tần thiên, phải đổi tinh. Không nghĩ tới, nhưng là mưa rầm rầm rạp bắt đầu. Trương Lương đạo, kế tiếp, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Một khi doanh chính duyên thọ thành công, này đại tần cảnh giới, chỉ sợ cũng không người có thể ngỗ nghịch hắn ý chí. Cái này là thiên ý sao? Vệ Trang nhưng là nói ra, này nếu là thiên ý, vậy đem thiên chọc ra cái lỗ thủng đến. Đại Tần, Thái Ất Sơn, cổ xưa đạo môn khí tức ở chỗ này càng dày đặc. Nơi đây đã từng có đạo gia lão tổ lão tử ngộ đạo, cách nói chi địa. Nơi này có Tràng Chu mộng được chỗ. Nơi đây còn có liệt tử ngự phong chỗ. Thái Ất Sơn, đạo môn tổ đỉnh, chia làm Thiên Tông, Nhân Tông. Giờ phút này, Thiên Tông chỗ trên đỉnh núi, U Lâm tiểu trúc bên trong, một vị râu tóc bạc trắng lão đạo nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng, khẽ khẽ thở dài, đạo. Lão đạo ta năm đó liền nhìn ra người nọ tông Tiêu Giao tử sát tầm dầu diếm, bây giờ hắn quả nhiên lộ ra răng nanh. Không, bất quá, việc này đối với ta Thái Ất đạo môn mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đại Tần, Thế Châu, cách Tang Hải thành 50 dặm địa phương, có một tòa tan hoang tiểu viện. Tóc bạc mặt hồng hào Tiêu Giao tử, từ nhỏ sân nhỏ đi ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Vân bảng. Thấy Thanh Vân bảng bổ quang hắn tất cả thân phận, đem hắn quá khứ từng cái hiện ra tại thiên hạ người trước mặt. Tiêu Giao tử trên mặt không vui không buồn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể hủy diệt Triệu Tống hoàng triều, những này đều không trọng yếu. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong xẹt qua một đạo kim quang, thoáng qua tầm đó, liền đã rơi vào trước mặt của hắn. Hắn tiện tay một cầm, liền đem ngày đó đạo ban thưởng công pháp cùng thần phù cầm trong tay. Hắn không có đi trước thấy công pháp, mà là trước nhìn cái kia thiên mệnh thần phù. Có thể tái giá số tuổi thọ thiên mệnh thần phù. Tốt, thật sự là quá tốt. Vốn tưởng rằng doanh chính số tuổi thọ chỉ còn lại có một năm, chỉ có bắt được mặt khác duyên thọ bảo vật đan dược mới có thể thành doanh chính duyên thọ. Nhưng là, hiện tại ta có thể lấy ta chi số tuổi thọ thay doanh chính duyên thọ, cái này chính là to lớn may mắn. Lấy ta chi mệnh đổi doanh chính chi mệnh, kể từ đó ta liền có thể khống chế doanh chính, lấy doanh chính thủ đoạn cùng quyết đoán, hùng tâm cùng khát vọng. Có ta hỗ trợ, 30 năm, 20 năm, tối đa 10 năm, Đại Tần Thiết Kỵ liền có thể hoành đẩy đến Đông Kinh thành bên dưới. Hai Tống hoàng triều tất nhiên sẽ hủy diệt. Xem ra ta phải tiến về trước Hàm Dương, đi gặp một lần doanh chính. Nhưng là trước đây ta phải trước đem Mặc ra người cho nắm bắt, coi như là ta cho doanh chính một phần lễ gặp mặt đi. Nói đến đây, Tiêu Giao tử trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Cái này một bôi ý cười, nếu để cho người bên ngoài thấy, sẽ không cảm giác được xuân ý rạng rỡ, sẽ chỉ làm người cảm giác được vô cùng rét lạnh. Sau một khắc, Tiêu Giao tử phi thân lên, giống như một cái lớn tổ bị trịa giống như, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời bên trong thốn. Chương 71, Thanh Vân bảng đệ nhị danh, thân thể vĩnh thọ, trường sinh bất tử, thiên hạ chấn kinh. Chương 71, Thanh Vân bảng đệ nhị danh, thân thể vĩnh thọ, trường sinh bất tử, thiên hạ chấn kinh. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước chân Võ Đại Điện. Trương Tam Phong nhìn lên Thanh Vân bảng trên vòng trời, mọi chuyện về Tiêu Giao tử cuối cùng cũng khép lại. Trên mặt lão hiện rõ vẻ cảm khái. Hay cho một Tiêu Giao tử. Du Đại Nham bên cạnh nói, sư phụ, Tiêu Giao tử này vì báo thủ, quả thật là nhẫn nhịn. Nhưng, hắn cũng là kỳ tài ngút trời. Con trai hắn hiện là kim cương của Phật môn. Nếu hai cha con họ liên thủ, tàn sát hoàng tộc Triệu Tống, é rằng dễ như trở bàn tay. Nhưng vì sao hắn lại chấp nhất với việc dẫn quân diệt Triệu Tống? Trương Tam Phong nói, người đều có việc phải làm, mà có việc không nên làm. Đối với Tiêu Giao tử mà nói, thân phận Lý Hữu là một kiếp nạn của hắn. Muốn hóa giải kiếp nạn này, nhất định phải dùng vương đạo để kết thúc quá khứ này. Nếu chỉ dựa vào võ lực cá nhân, đi đổ sát những người võ công kém xa hắn, đối với hắn mà nói, là thắng không vẻ vang. Người như hắn, không thèm làm như vậy. Du Đại Nham nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đệ tử đã hiểu, năm xưa đại quân Triệu Tống diệt Nam Đường, hắn cũng muốn dùng cách tương tự, diệt Triệu Tống. Đây mới là cách báo thù của hắn. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, nói, không sai, chính là như vậy. Lúc này, trên Thanh Vân bảng trên vòng trời, kim quang lóe sáng. Nhân vật mới xem ra sắp xuất hiện. Trương Tam Phong chắp tay sau lưng, nói, kẻ tiếp theo người được vinh danh sẽ là ai đây? Du Đại Nham nói, có lẽ là sư phụ. Trương Tam Phong cười mà không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Đại Tần, Thế Châu, ngoài thành Tăng Hải, trên lâu thuyền Mộc Lâu, Đế Thích Thiên hóa thân vân trung quân, nhìn Thanh Vân bảng trên vòng trời, nhìn Tiêu Giao tử đã kết thúc, hắn không nhịn được mà chế nhạo. Đường đường là một đại cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên bát phẩm, lại còn mượn tay doanh chính đi báo thủ, thật là ngu xuẩn. Nếu là ta, chỉ cần vung tay náo một cái liền có thể diệt vong hoàng tộc Triệu Tống. một người diệt một thành, một người diệt một nước. Có gì không thể? Khó trách ngươi, Tiêu Giao Tử, chỉ có thể xếp thứ 3 trên thanh vân bảng này. So với ta, ngươi kém xa quá. Với công lực của ta, vị trí đứng đầu thanh vân bảng này, ta đã định rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy trên vòng trời, thanh vân bảng đã trở lại bình lặng, trong nháy mắt lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Kim quang rực rỡ. Trên thanh vân bảng, dường như có vô số cảnh tượng kỳ lạ đang lóe sáng, khiến người ta nhìn thấy, không khỏi có cảm giác kinh hãi. Đúng lúc này, trên thanh vân bảng, kim quang ầm ầm tản ra. Một hàng chữ lớn hiện lên trên đó. Cửu Châu thanh vân bảng đệ nhị danh, Tiếu Tam Tiếu, thân phận, hơn 4000 năm trước, truyền lệnh quan dưới trướng Hiên Viên hoàng đế. Một nhân vật truyền kỳ đã sống hơn 4000 tuổi. Hoa. Theo sự xuất hiện của hàng chữ này, trong mấy mắt, toàn bộ thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, tất cả những người nhìn thấy hàng chữ này đều vì thế mà chấn động không thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trên thanh vân bảng, kim quang lóe sáng, một bức tranh chậm rãi xuất hiện trong đó. Trong khoảnh khắc bức tranh xuất hiện, một luồng khí tức cổ xưa lập tức bao trùm thiên hạ. Trong bức tranh, trời xanh mây trắng, bên bờ đại hạ, tiếng kêu giết rung trời vang lên, hai bên đang chém giết, máu chảy thành sông, thi thể la liệt khắp nơi. Bức tranh dừng lại ở một người đàn ông trung niên đầy máu, dáng vẻ của hắn trông bình thường, hắn mặc áo giáp, phía sau còn đeo cờ lệnh, ai cũng có thể thấy hắn chính là người đứng thứ 2 trong thanh vân bảng, Tiếu Tam Tiếu. Giờ khắc này, toàn thân Đế Thích Thiên đều ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thanh vân bảng hàng chữ đó, trong mắt đầy vẻ tức giận. Làm sao có thể, làm sao có thể có người sống lâu hơn ta, hơn 4000 năm? Tiếu Tam Tiếu, người này rốt cuộc là ai, rốt cuộc là lai lịch gì, vì sao ta chưa từng nghe danh hiệu của hắn? Ta tung hoành thiên hạ hơn 2000 năm, đối với người này lại một chút cũng không biết, thật là tức chết ta. Đế Thích Thiên trừng lớn hai mắt, tức giận đến mức hắn đi đi lại lại không ngừng trên bong tàu phía trên một lâu. Đối với hắn mà nói, sự xuất hiện của một người sống hơn 4000 năm, đây là một chuyện vô cùng khó chịu. Hắn tự xưng là thần, còn cao hơn cả những thần được gọi là lục địa thần tiên một bậc. Nhưng bây giờ lại có người sống lâu hơn hắn, cái thần này hơn 4000 năm a, đó là nhiều hơn hắn gấp đôi thọ mệnh. Người này gọi là Tiếu Tam Tiếu, mà hắn đối với Tiếu Tam Tiếu này hoàn toàn không biết gì cả. Điều này khiến Đế Thích Thiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn luôn cho rằng tất cả mọi người và mọi việc trên thế gian này đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Nhưng không ngờ trên đời lại có nhân vật như Tiếu Tam Tiếu, là điều hắn không biết, là vượt ngoài sự kiểm soát của hắn. Điều này khiến Đế Thích Thiên vừa kinh hãi vừa hưng phấn. Kinh hãi là Tiếu Tam Tiếu này đã sống hơn 4000 năm, liệu có mạnh hơn hắn không? Hưng phấn là đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp được chuyện gì khiến hắn cảm thấy thú vị. Sự xuất hiện của Tiếu Tam Tiếu khiến hắn cảm thấy có lẽ hắn lại có một món đồ chơi mới. Không được nóng nội, không được nóng nội. Ta là ai? Ta là thần. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, vị thần duy nhất. Cho dù Tiếu Tam Tiếu này sống hơn 4000 năm thì sao chứ? Vẫn không phải là đối thủ của ta. Đấu với trời, thú vị vô cùng, đấu với đất, thú vị vô cùng, đấu với người, thú vị vô cùng. Trời ạ, trời ạ, ngươi vẫn cho ta một bất ngờ lớn. Hay, ta sẽ nhận lấy bất ngờ này. Ta muốn xem, Tiếu Tam Tiếu này rốt cuộc có gì đặc biệt. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính đang vui vẻ nhìn Tiếu Tam Tiếu vừa xuất hiện trên thanh vân bảng, đột nhiên kinh hãi, chấn động không thôi. Nhân vật truyền kỳ đã sống hơn 4000 năm, Tiếu Tam Tiếu, truyền lệnh quan dưới trướng Hiên Viên hoàng đế. Điều này làm sao có thể? Người này lại sống đến bây giờ. Doanh Chính cảm thấy lý lịch của Tiêu Giao Tử đã đủ kinh người, nhưng không ngờ sự xuất hiện của người thứ 2 trên thanh vân bảng đã làm người ta chấn động hơn cả Tiêu Giao Tử. Một người lại có thể sống đến hơn 4000 năm, đây cũng quá đáng sợ. Việc này có gì khác biệt với thần ma? Doanh Chính đầy mong đợi nhìn thanh vân bảng, hy vọng nhìn thấy phần tiếp theo. Ngoài thanh Hàm Dương, trong địa cung, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thanh vân bảng trong Tinh La Đồ, nhìn hàng chữ vừa xuất hiện trên thanh vân bảng, toàn bộ đầu óc của hắn cũng ong ong. Hắn Đông Hoàng Thái Nhất, lai lịch thần bí đã tồn tại trên thế gian này từ rất lâu rồi. Cho dù nhìn thấy thọ nguyên có thể đạt tới 588 tuổi của Tiêu Giao Tử, hắn cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì hắn đã sống hơn 588 tuổi. Nhưng khi hắn nhìn thấy sự xuất hiện của Tiếu Tam Tiếu, đột nhiên cả người đều ngây dại. Hơn 4000 năm, từng là truyền lệnh quan dưới trướng Hiên Viên hoàng đế, Tiếu Tam Tiếu này rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ta lại chưa từng nghe danh hiệu của người này. Đúng lúc Đông Hoàng Thái Nhất đang ngây ngẩn cả người, hình ảnh trên thanh vân bảng cũng bắt đầu thay đổi. Hình ảnh vốn dừng lại trên gương mặt của Tiếu Tam Tiếu lại bắt đầu chuyển động. Hai quân chém giết, đao kiếm vô tình, có lẽ đã chém giết suốt một ngày. Khi mặt trời lặn xuống, bên bờ đại hà đã không còn ai sống sót. Chỉ thấy Tiếu Tam Tiếu từ trong đống thi thể chậm rãi bò dậy, bò chưa được bao lâu thì rơi xuống đại hà. Tiếu Tam Tiếu rơi vào đại hà, không biết sống chết. Một con huyền quy khổng lồ từ trong đại hà nâng Tiếu Tam Tiếu trên lưng, xuôi theo dòng nước trôi đi. Lúc này, chỉ thấy trên thanh vân bảng trên vòng trời xuất hiện hàng chữ như vậy: trận trục lộc thảm liệt vô cùng, đại quân của Hiên Viên hoàng đế và đại quân của Si Vưu đại chiến nhiều ngày, máu chảy thành sông, Tiếu Tam Tiếu là truyền lệnh quan, suýt chết trên chiến trường, may mắn được thần quy cứu, dùng máu của thần quy, từ đó thân thể vĩnh thọ, trường sinh bất tử. Và sự xuất hiện của hàng chữ này trong mấy mắt khiến thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang lập tức sôi trào. Đông Hoàng Thái Nhất ngây người, triệt để ngây người. Trường sinh bất tử, thân thể vĩnh thọ, trên đời thật sự có người có thể trường sinh bất tử. Nam Tống, trên thành Tương Dương, tiếng kêu giết của đại quân rung trời vang lên. Hoàng Dung nhìn Thanh Vân bảng trên vòng trời, kinh hô thành tiếng. Tĩnh ca ca, trên đời lại thật sự có người có thể trường sinh bất tử. Chương 72, tháng 5 đằng đẵng, chỉ có thần tiên quyến lữ, khiến người đời ngưỡng mộ. Chương 72, tháng 5 đằng đẵng, chỉ có thần tiên quyến lữ, khiến người đời ngưỡng mộ. Quách Tĩnh lúc này cũng vô cùng chấn động. Đối với những người bình thường chỉ có thể sống vài chục năm mà nói, có thể trường sinh bất tử, thân thể vĩnh cửu, quả thực quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức không thể tả. Khác gì thần ma. Từ thời thượng cổ, đã sống đến tận bây giờ. Máu thần quy, lại có hiệu quả như vậy. Vị tiếu tam tiếu này, thật may mắn. Quách Tĩnh cảm khái như thế. Hoàng Dung lại nói, Tĩnh ca ca, chúng ta nhất định phải xem thật kỹ về những gì tiếu tam tiếu này đã trải qua, nếu có thể tìm được tiếu tam tiếu này, nói không chừng có thể thử tìm hắn. Với bản lĩnh của hắn, có lẽ có thể giúp Tĩnh ca ca kéo dài tuổi thọ. Quách Tĩnh lại lắc đầu cười, không nói nhiều. Đại Minh, Quan Trung, Trấn Thất Hiệp, Đồng Phúc khách sạn, Bạch Triển Đường, Đồng Tương Ngọc và những người khác nhìn vào bảng thanh vân trên bầu trời, về phần giới thiệu về tiếu tam tiếu đều vô cùng chấn động. Bạch Triển Đường trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được nói, quá mạnh, cái này cũng quá mạnh. Trên đời lại có người có thể sống hơn 4000 năm. Từ thời kỳ của Hiên Viên Hoàng đế thượng cổ đã sống đến tận bây giờ, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Máu thần uy lại có thể khiến thân thể người ta vĩnh cửu, trường sinh bất tử. Thật là huyền diệu. Nếu không phải do bảng thanh vân này hiện ra, ta thể không tin. Đồng Tương Ngọc cũng nói, trời ạ, hơn 4000 tuổi. Đó là ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ta cộng lại, cũng không sống lâu bằng hắn. Quách Phù Dung cũng kinh ngạc nói, đúng vậy, trưởng quỹ, ngươi nói xem, trên đời sao lại có người may mắn như vậy? Lý Đại Trụy cũng nói, để ta sống hơn 4000 năm, ta Lý Đại Trụy cũng là cái gì cũng biết, vô địch nhân gian bất tử truyền kỳ. Lúc này, chỉ thấy Lữ Tú Tài đứng đắn đi ra, lắc đầu lẻ lươi nói, xưa có thánh nhân nói, sự việc trái thường ắt có yêu. Tiếu Tam Tiếu này nuốt máu thần quy, sống hơn 4000 năm, nghĩ lại trên người còn có bí mật khác, ít nhiều gì cũng là một yêu nghiệt. Mọi người nghe vậy, đồng thanh với Lữ Tú Tài nói, đi đi. Võ Triều, Thần Đô, Hoàng Cung, Ngự Hoa Biên. Nữ đế Võ Triều nhìn Tiếu Tam Tiếu vừa mới lên bảng, nhìn vào hai hàng chữ lớn vừa hiện ra trên bảng thanh vân, lông mày nhíu lại, nói, cái này thật là thú vị. Người này dùng máu thần quy, được trường sinh. Thế gian quả nhiên có những thứ huyền diệu. Thú vị. Quả là trời đất bao la, điều gì cũng có. Chẳng muốn xem Tiếu Tam Tiếu này, hơn 4000 năm qua, rốt cuộc đã trải qua những gì. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, hình ảnh trên bảng thanh vân lại biến đổi. Trong hình, thần quy nâng Tiếu Tam Tiếu, dừng lại ở một bờ sông yên tĩnh, lấy máu của mình, cứu Tiếu Tam Tiếu một mạng. Đợi Tiếu Tam Tiếu tỉnh lại, vui mừng khôn xiết, bởi vì hắn phát hiện vết thương trên người mình đều đã lành, sinh khí trong cơ thể vô cùng dồi dào. Lại nhìn thần quy bên cạnh, hắn lập tức hiểu ra, Tiếu Tam Tiếu không lập tức rời khỏi nơi yên tĩnh này, mà cùng thần quy sớm chiều ở chung, quan sát đủ loại trạng thái của thần quy. Nữ đế thấy vậy, trên mặt lóe lên vẻ nghi ngờ, nói, Tiếu Tam Tiếu này đang làm gì? Quan sát thần quy, chẳng lẽ là muốn từ trên người thần quy có được gì đó nữa? Ngay khi nữ đế đang nghi hoặc, chỉ thấy trên bảng thanh vân lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Tiếu Tam Tiếu biết được sự thần kỳ của thần quy, ngày đêm quan sát thần thái của thần quy, nộ ra pháp môn quy tức, bước lên con đường tu hành, Tiếu Tam Tiếu mới có được pháp môn tu hành, không bỏ qua ngày đêm tu hành, căn bản không để tâm đến sự thay đổi của nhật nguyệt, chính là trong núi một ngày, dưới núi đã ngàn năm, thoát cái đã qua một giáp, so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tiếu Tam Tiếu từ biệt thần quy, chuẩn bị rời đi, trở về dưới trướng hoàng đế, giúp hoàng đế thống nhất Cửu Châu. Nhưng mà khi hắn một lần nữa trở lại nơi cũ, mới phát hiện thời gian đã thay đổi. Hiên Viên Hoàng đế từng uy chấn Cửu Châu đã sớm gây rồng bay lên trời, ma thần từng là Sibiu cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, quá khứ quen thuộc đã không còn nữa. Thế là Tiếu Tam Tiếu lại trở về nơi thần quy trú ngụ, lại một lần nữa lánh đời tu luyện. Tu luyện này chính là 2000 năm, 2000 năm tháng 5, dài dằng dặc. Tiếu Tam Tiếu với nghị lực và thiên phú to lớn, khổ tâm nghiên cứu ra 2V đại thần công. Hai đại thần công này lần lượt là Hôn Thiên Tứ Tuyệt Vạn Đạo Xâm La. Hôn Thiên Tứ Tuyệt là một môn ngoại công bá đạo tuyệt luân, có thể phát triển sức mạnh của cơ thể con người đến cực hạn, hơn nữa nó còn có thể hấp thu sức mạnh của trời đất làm của mình. Vạn Đạo Xâm La có thể dung nạp đủ loại võ công khác nhau, thậm chí bài xích lẫn nhau làm của mình, lấy niệm làm đao, điều khiển nhân tâm, có thể thao túng nhân tâm, khiến nó nghe theo, và có thể hóa ra ảo ảnh, làm rối loạn tâm trí đối thủ. Trong đó yếu quyết là 8V, đại môn đạo, thiên, địa, kỳ, chính, âm, dương, sinh, diệt 8V, đại môn đạo này, hợp nhất đạo lý thiên hạ, bao dung vạn vật, có thể hợp thành một luồng sức mạnh diệt thế thần công. Đại thành Tiếu Tam Tiếu rời khỏi nơi ẩn cư, bắt đầu đi khắp giang hồ trong cơ duyên xảo hợp, cùng một ngư gia nữ bình thường kết thành phu thê lánh đời hơn 2000 năm. Trái tim đã đóng băng của Tiếu Tam Tiếu bị ngư gia nữ này mở ra đi trên giang hồ nhiều năm. Tiếu Tam Tiếu trừ gian diệt ác đã cùng ngư gia nữ này ở trong ngư thôn sinh sống. Lúc này, hình ảnh trên bầu trời biến đổi liên tục. Từ lần đầu tiên Tiếu Tam Tiếu xuống núi, cho đến khi hắn lánh đời hơn 2000 năm sau lại xuống núi, hình ảnh dừng lại ở ngư thôn nhỏ bé nơi hắn và phu nhân kết làm phu thê. Trong hình, hắn và phu nhân vui cười, ai cũng không nhìn ra hắn lại là một người đã sống hơn 2000 năm. Nữ đế Võ Triều nhìn thấy cảnh này, nhàn nhạt nói, dù là người đàn ông cường hãn đến đâu, trong lòng cũng sẽ có một chút dịu dàng. Tiếu Tam Tiếu sống 2000 năm, đã không khác gì thần ma, vẫn có thể bị một nữ tử phàm tục làm rung động, tình cảm thế gian, thật sự khiến người ta khó mà nắm bắt. Có lẽ đây chính là tình không biết bắt đầu từ đâu, mà một lòng si mê. Nghĩ đến đây, nữ đế võ chiếu không khỏi nhìn về phía bức tranh treo trên bình phong không xa. Thiếu Tam thiếu như vậy, nàng sao lại không như vậy? 30 năm trước, bên bờ Lạc Thủy, gặp gỡ ngắn ngủi, lại là một đời giảng buộc và vướng bận. Hán, rốt cuộc ở đâu? Nữ đế trong lòng khẽ thở dài. Đại Tần, Thế Châu, bên ngoài Tang Hải thành, trên lâu thần lâu, Đế Thích Tiên chết lặng nhìn chằm chằm vào bảng thanh vân trên bầu trời. Khi hắn nhìn thấy Tiếu Tam Tiếu dùng máu thần quy, lãnh đời hơn 2000 năm, sáng tạo ra hai môn kỳ công vô song tuyệt thế. Đế Thích Tiên không nhịn được nhíu mày, tự lẩm bẩm nói, bản tọa hao phí hơn 2000 năm, dung hợp sở trường của thiên hạ võ học, mới sáng tạo ra một môn thánh tâm quyết. Tiếu Tam Tiếu này dùng 2000 năm, lại tự mình sáng tạo ra hai môn thần công. Chẳng lẽ, Tiếu Tam Tiếu này tiên phú còn cao hơn bản tọa? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bản tọa mới là người thông minh nhất thế gian. Tiếu Tam Tiếu chỉ là được lợi từ thần quy. Thiên hạ có 4V, đại thủy thú. Tiếu Tam Tiếu này lại có thể có được máu thần quy thần bí nhất, đơn giản là gặp vận cước chó. Một nhân vật sống hơn 2000 năm, lại bị một nữ tử phàm tục làm rung động. Ngốc, thật sự là ngốc đến mức tận cùng. Đế Thích Thiên mắng Tiếu Tam Tiếu, dường như chỉ có như vậy mới khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vân Tiên lâu. Lúc này, trong tiểu lầu, tiếng bàn tán không dứt. Tiếu Tam Tiếu này cũng thật biết nhịn. 2000 năm a, cứ như vậy lánh đời không ra. Cái này cũng quá mạnh đi. Đổi lại là ta khẳng định không chịu nổi. Hừ, không thì làm sao nhân gian được trời cao ưu ái, có được máu thần quy chứ? Nói không chừng, chính là vì người ta có kiên nhẫn. Dùng 2000 năm, sáng tạo ra hai môn thần công. Vạn đạo xâm la, hôn tiên tứ tuyệt. Chỉ là nghe tên, chính là loại thần công cường hãn đến tận cùng. Đáng tiếc, loại thần công này, chú định không có duyên với hạng phàm tục như ta. Lúc này, đứng trước cửa sổ tiểu lầu, trong mắt Liên Thành Bích, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên hạ, lại có kỳ nhân như vậy. Kỳ nhân như vậy, cũng sẽ bị phàm nữ làm rung động. Xem ra, vẫn là nhân gian tự có chân tình tại. Đoàn Dự cười nói, đó là đương nhiên. Chữ tình này, không biết khiến bao nhiêu người vì nó mà đụng ngã. Lý Trường Sinh nghe vậy, trong đầu hiện lên một màu đỏ. Hắn khẽ thở dài, nói, tháng năm đằng đẵng, chỉ có thần tiên quý lữ, khiến người đời ngưỡng mộ. Chương 73, kiếp nạn ngàn năm sắp đến, lại ẩn cư, đau xót mất đi người thường, cha con tương tàn. Chương 73, kiếp nạn ngàn năm sắp đến, lại ẩn cư, đau xót mất đi người thường, cha con tương tàn. Lời của Lý Trường Sinh khiến Quách Tương chú ý. Quách Tương răng trắng môi son, đúng là thời kỳ tươi đẹp nhất của tuổi 20. Nàng có chút tò mò hướng về phía Lý Trường Sinh hỏi, Nam Cung đại ca ca. Nghe huynh nói vậy, dường như huynh cũng có người trong lòng rồi. Nam Cung đại ca ca trẻ tuổi tuấn tú như vậy, không biết thích người con gái như thế nào. Lý Trường Sinh cười cười, không nói nhiều. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thanh vân lại bắt đầu xuất hiện một hàng chữ lớn. Tiếng cười nói vui vẻ của Tiếu Tam Tiếu và phu nhân, không kéo dài được bao lâu, trong 3 năm, phu nhân của hắn liên tiếp sinh cho hắn 2 đứa con, từ khi 2 người con trai của hắn ra đời, Tiếu Tam Tiếu luôn cảm thấy bất an, cảm thấy nhân gian sẽ có một trận đại kiếp nạn ngàn năm sắp xảy ra, cho nên hắn tạm biệt phu nhân và 2 con trai, giao Vạn Đạo Xâm La và Hôn Thiên Tứ Tuyệt cho phu nhân, và dặn 2 con trai không được xem, sau này gặp hắn rồi giao lại cho hắn. Vì vậy, hắn lại ẩn cư, trở lại nơi thần quy năm xưa, khổ tâm nghiên cứu kiếp số tương lai. Hình ảnh trên bảng thanh vân cũng theo đó mà thay đổi, có hình ảnh nữ ngư dân sinh cho Tiếu Tam Tiếu 2 đứa con trai, cũng có hình ảnh Tiếu Tam Tiếu suốt ngày nhăn nhó không ngừng, cho đến khi hắn sắp xếp xong cho vợ con rời nhà đi, lại ẩn cư. Trong chốc lát, trong tiểu lâu, đám người ăn dưa xem náo nhiệt đều vô cùng kinh ngạc. Hay cho vị Tiếu Tam Tiếu này không hổ là người đã dùng máu thần uy, đây đúng là có thể ẩn cư được a. Lần đầu tiên ở trong núi sống qua một giáp, lần thứ hai trực tiếp ẩn cư hơn 2000 năm, đây đều là thần công đại thành, sáng tạo ra 2 môn thần công vô thượng, vậy mà lại ẩn cư. Trời ạ, chẳng lẽ dùng máu thần uy khiến tính tình của người ta cũng có thể trở nên giống như thần uy sao? Hay là nói Tiếu Tam Tiếu này vốn dĩ là người giỏi co đầu rụt cổ? Thật sự không hiểu. Trong chốc lát, đám người ăn dưa xem náo nhiệt trong tiểu lâu, nói gì cũng có. Đa số mọi người đều cảm thấy không hiểu về việc Tiếu Tam Tiếu bỏ lại vợ con, lại ẩn cư. Liên Thành Bích cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói, hành động của Tiếu Tam Tiếu này thật sự khiến người ta khó hiểu. Đại kiếp nạn ngàn năm mà hắn dự cảm được, rốt cuộc là đại kiếp nạn gì? Nhất định phải bế quan ẩn cư không thể nghi ngờ. Thật là kỳ quái. Đoàn Dự nói, Tiếu Tam Tiếu này, cho dù có thân thể trường sinh bất tử, nhưng dường như sống cũng không được đặc sắc. Ít nhất, 2000 năm này, không có đặc sắc như vậy. Liên Thành Bích gật đầu, nói, đúng vậy, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm tung hoành ngang dọc trên đời rồi. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Tiếu Tam Tiếu có được máu thần quy đi. Tính tình của người này đã là hiếm có trên thiên hạ. Lúc này, Lý Trường Sinh lại nói, Tiếu Tam Tiếu hẳn là người được trời thương, hiểu rõ đạo lý thiên đạo khó lường. Nếu hắn phô trương, e rằng cũng không thể chuyên tâm nghiên cứu ra Vạn Đạo Xâm La và Hôn Thiên Tứ Tuyệt. Liên Thành Bích và Đoàn Dự khẽ gật đầu, mấy người đều nhìn về phía trên bảng thanh vân, không rời mắt được, đều muốn xem tiếp theo còn xảy ra chuyện gì. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước điện Trần Võ. Trương Tam Phong nhìn vào hình ảnh trên bầu trời, Tiếu Tam Tiếu đã trở về quy cốc cận cư, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Kiếp nạn ngàn năm. Kiếp nạn ngàn năm là gì? Có thể khiến Tiếu Tam Tiếu, người lúc đó đã sống hơn 2000 năm, cảm thấy khó giải quyết. Nghĩ lại chắc chắn là một kiếp nạn cực lớn. Kiếp này, rốt cuộc đã hóa giải chưa? Đại Tần, Đế Châu, trong địa cung bên ngoài Hàm Dương thành, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn vào trong tinh la đồ, Tiếu Tam Tiếu ở bên trong bảng Thanh Vân, cũng vô cùng nghi hoặc. Kiếp nạn ngàn năm, chỉ nghe thôi đã là một kiếp nạn đáng sợ. Tiếu Tam Tiếu này, rốt cuộc tại sao nhất định phải trở về quy cốc, tiếp tục cần cư, chẳng lẽ chỉ có ở trong quy cốc mới có thể lĩnh ngộ ra nguồn gốc của kiếp nạn ngàn năm? Hoặc là nói, trên lưng thần quy còn có chỗ huyền diệu. Từ xưa đến nay, đều lưu truyền truyền thuyết về đồ hình trên lưng rùa. Chẳng lẽ có liên quan đến việc này? Đại Tần, Thế Châu, bên ngoài Tang Hải thành, trên lâu đài mộng ảo. Khi Đế Thích Thiên nhìn thấy bốn chữ kiếp nạn ngàn năm, cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng. Kiếp nạn ngàn năm là gì? Kiếp này đã xuất hiện hơn 2000 năm trước rồi, bản tọa lại chưa từng nghe nói. Trên người Tiếu Tam Tiếu, rốt cuộc cần giấu bao nhiêu bí mật? Vẻ mặt của Đế Thích Thiên lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng. Hắn theo bản năng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Lúc này, chỉ thấy trên bảng Thanh Vân, Tiếu Tam Tiếu lại ẩn cư quy cốc, bắt đầu nghiên cứu hoa văn trên lưng thần quy. Sau đó lại quan sát thiên tượng về đêm, ngày đêm nghiên cứu, dường như thiên tượng và hoa văn trên lưng thần quy có thể cho hắn sự khai sáng. Trong hình ảnh, ngày đêm thay đổi, không biết lại trôi qua bao nhiêu năm. Lúc này, chỉ thấy trên bảng Thanh Vân lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Tiếu Tam Tiếu trở lại quy cốc, cùng thần quy làm bạn, nghiên cứu mối quan hệ giữa lưng rùa và ngũ hành thiên tượng, cuối cùng ngộ ra thôi bối mật quyển một bí kíp suy diễn vô thượng. Lúc này, hắn đã rời xa vợ con 15 năm rồi, đã lĩnh ngộ ra một phần kiếp số tương lai, hắn chuẩn bị về nhà thăm hỏi vợ con, nhưng không ngờ hắn trở về nhà lại phát hiện trong nhà đã có biến cố, phu nhân của hắn đã qua đời, con trai cũng đã mất tích. Lúc này, hình ảnh trên bảng Thanh Vân lại thay đổi. Trong hình ảnh, Tiếu Tam Tiếu đã trở về nhà của mình, ngôi nhà nhỏ ấm cúng ngày xưa sớm đã tan hoang. Hắn đi đến trước mộ phu nhân của mình, nhìn ngôi mộ cô đơn, trong mắt Tiếu Tam Tiếu ngấn lệ, ngồi trước mộ phu nhân của mình, ngồi suốt 7 ngày 7 đêm, tiếng cười nói ngày xưa vang vẳng trong tâm trí Tiếu Tam Tiếu. Trong lòng Tiếu Tam Tiếu tràn đầy sự áy náy đối với phu nhân. Đế Thích Thiên nhìn thấy cảnh này, trên mặt nở nụ cười lạnh. Đồ ngốc, thật là một tên ngốc. Đối với một người phụ nữ phàm tục, lại động đến tình cảm thật sự, thật là quá ngu xuẩn. Nếu bản tọa có được máu thần quy, sao có thể giống như ngươi, tên phế vật này. Trong mắt Đế Thích Thiên tràn đầy sự khinh thường đối với Tiếu Tam Tiếu. Mặc dù Tiếu Tam Tiếu lại tạo ra cái gì đó là thôi bối mật quyền, nhưng Đế Thích Thiên vẫn cảm thấy Tiếu Tam Tiếu quá vô dụng, đơn giản là phế vật, lãng phí máu thần quy. Hơn 2000 năm, ngoài việc sáng tạo ra hai môn thần công, cưới một người vợ, sinh hai đứa con, lại không làm được chuyện gì cả. Kết quả, vợ còn chết, hai đứa con cũng mất tích. Phế vật, đơn giản là phế vật đến cùng. Bản tọa cuối cùng cũng hiểu, tại sao ngươi Tiếu Tam Tiếu sống lâu như vậy, cũng chỉ có thể đứng thứ hai trên bảng Thanh Vân của Cửu Châu. Với trình độ của ngươi, không xứng sách dạy cho bản tọa. Vị trí đầu bảng Thanh Vân này, chắc chắn là của bản tọa. 2000 năm trước, cuộc đời của bản tọa là đặc sắc đến nhường nào. Đế Thích Thiên lúc này lại tràn đầy tự tin, cảm thấy mình lại được rồi. Lúc này, chỉ thấy trên bảng Thanh Vân trong thiên cung lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Tiếu Tam Tiếu sau khi tế bái trước mộ phu nhân, sau khi hỏi thăm nhiều nơi, biết được hai con trai của mình đã tự lập môn hộ, đã sơ luyện thành công vạn đạo xâm la và hôn thiên tứ tuyệt. Bởi vì Tiếu Tam Tiếu thiếu sự quan tâm đến hai con trai và phu nhân, cộng thêm phu nhân nhớ nhung hắn cho đến khi qua đời cũng không gặp được hắn một lần, cho nên dẫn đến tình cảm cha con dặn nước, khiến con trai sinh ra thù hận và chán ghét đối với cha. Cho nên sau khi Tiếu Tam Tiếu tìm được hai con trai không nhận hắn, ngược lại vô cùng thù địch với hắn. Hơn nữa, hai con trai này một lòng muốn thống nhất giang hồ, lật đổ Cửu Châu. Nhìn thấy hai con trai cố chấp không tỉnh ngộ, Tiếu Tam Tiếu cho rằng hai con trai này cứ như vậy sẽ trở thành ma đầu của Cửu Châu, cho nên hắn quyết định phế bỏ hai con trai. Lúc này, hình ảnh trong thiên cung lại biến đổi. Chỉ thấy trên đại giang, Tiếu Tam Tiếu và hai con trai của hắn đứng đối diện nhau trên sông, giống như kẻ thù không đội trời chung. Tiếu Tam Tiếu vẫn đang khuyên nhủ hai đứa trẻ quay đầu là bờ, nhưng hai con trai của hắn căn bản không để ý đến Tiếu Tam Tiếu. Đại chiến nổ ra. Hình ảnh Tiếu Tam Tiếu đã sống hơn 2000 năm, công lực cao thâm, hơn hẳn đương thời. Một đi hai, rất nhanh đã đánh cho hai con trai chạy trối chết. Uy lực xuất thủ của Tiếu Tam Tiếu, đơn giản là chấn động trời đất. Phong vân biến sắc, nước sông lớn đều bị vậy mà chảy ngược, khiến Đế Thích Tiên và tất cả sinh linh trên thiên hạ đều chấn động vô cùng. Đế Thích Tiên lẩm bẩm nói, hay cho Tiếu Tam Tiếu, hơn 2000 năm trước đã có thực lực không thua kém bản tọa, hiện tại lại trải qua hơn 2000 năm, thực lực của hắn rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào? Bản tọa còn có thể thắng được hắn không? Vừa mới tràn đầy tự tin Đế Thích Tiên, đột nhiên lại mất tự tin. Chương 74, cuộc đời tẻ nhạt của Tiếu Tam Tiếu, ẩn sĩ thần bí tái xuất giang hồ. Chương 74, cuộc đời tẻ nhạt của Tiếu Tam Tiếu, ẩn sĩ thần bí tái xuất giang hồ. Đại Minh, Quan Trung, Trấn Thất Hiệp, Đồng Phúc khách sạn. Khi Đồng Tương Ngọc nhìn thấy Tiếu Tam Tiếu sau 15 năm quy ẩn trở về, phu nhân đã qua đời, hai con trai cũng không rõ tung tích. Nàng không khỏi lắc đầu thở dài, nói, chậc chậc chậc. Ngươi nói xem, đây là khổ sở gì chứ? Tiếu Tam Tiếu này, sống lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được một người thật lòng yêu thương. Kết quả, vì cái gì mà đại kiếp ngàn năm, liền bỏ lại phu nhân và con cái lại đi ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm. Giờ thì hay rồi, phu nhân bệnh chết, hai con trai cũng không rõ tung tích. Cho dù một người sống lâu đến mấy, thì có ý nghĩa gì chứ? Thật sự không hiểu trong đầu người này đang nghĩ gì. Quách Phủ Dung ở một bên nói, ta nói trưởng quỹ, nếu không sao người ta là cao nhân, ngươi chỉ có thể mở khách sạn chứ. ý nghĩ của cao nhân này đương nhiên là khác người rồi. Đồng Tương Ngọc bĩu môi, hướng về Bạch Triển Đường nhìn lại, nói: Triển Đường, ta hỏi ngươi, nếu ngươi là Tiếu Tam thiếu này, ngươi sẽ bỏ lại ta một mình chạy trốn sao? Bạch Triển Đường bị Đồng Tương Ngọc hỏi một câu thẳng thắn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ. Tuy nhiên, hắn vẫn rất khao khát sống sót, liền hướng về phía Đồng Tương Ngọc nói: Không, đương nhiên là không, ta sẽ ở bên cạnh ngươi cả đời. Đồng Tương Ngọc khẽ mỉm cười, rất hài lòng với câu trả lời của Bạch Triển Đường. Quách Phủ Dung ở một bên run run áo, vẻ mặt chán ghét nói: Ai ra? Thật là chua chết đi được. Hai người các ngươi có thể đừng làm bộ làm tịch như vậy được không? Lúc này, Lý Đại Truy nhìn bầu trời, trên thanh vân bảng, Tiếu Tam Tiếu cha con ba người đang đại chiến, vẻ mặt kinh ngạc nói: Hay cho, ba cha con này thật sự là lợi hại vô cùng a, phi thiên độn địa a, đây chẳng phải là thần tiên sao? Hai đứa con trai của Tiếu Tam Tiếu mới bao nhiêu tuổi a, mà đã lợi hại như vậy rồi. Lão Bạch, lão Bạch, ngươi xem mau, khi ngươi mười mấy tuổi, có được bản lĩnh như người ta không? Bày cao như vậy, ngươi xem mau, vung một trường ra, nước sông đều bị đánh ra một cái hố nước lớn mười mấy trượng, cá trong nước đều bị nổ chết. Lý Đại Trùy xem rất hăng say. Bạch Triển Đường nghe vậy, cũng hướng về phía bầu trời nhìn lại. Gọi là người ngoài xem náo nhiệt, người trong xem môn đạo. Lý Đại Trùy lại không biết võ công, chỉ nhìn thấy Tiếu Tam Tiếu cha con ba người bay lên bay xuống, rất lợi hại. Nhưng Bạch Triển Đường lại xem mà kinh hãi nhảy dựng. Hắn vẻ mặt kinh hãi nói: Cái gì là cao nhân? Đây mới là cao nhân chân chính. Võ công của Tiếu Tam Tiếu này quả nhiên là thâm bất khả chắc. Dựa giơ tay nhấc chân đã ẩn chứa thế của trời đất, cũng quá mạnh rồi. E là chỉ một mình hắn đã có thể diệt một quốc gia nhỏ. Còn có hai đứa con trai của hắn mới mười mấy tuổi đã có công lực như vậy. Tuy rằng khẳng định không phải là đối thủ của Tiếu Tam Tiếu, nhưng cũng quá đáng sợ. Người bình thường nơi nào có thể là đối thủ của người như thần ma này? Quá mạnh rồi. Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu vừa mới sai Quách Bất Kính đem Chu Vô Thị đi xuống. Đã. Lúc này hắn nhìn cảnh tượng trên bầu trời, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Cuộc đối đầu giữa ba cha con Tiếu Tam Tiếu thật sự là trời đất biến sắc, chấn động thế nhân. Chu Hậu Chiếu không thể tưởng tượng, nếu cuộc đối đầu của ba cha con này xảy ra trong Tử Cấm Thành, e rằng toàn bộ Tử Cấm Thành sẽ bị ba cha con này hủy diệt. Sức người lại có thể đạt đến trình độ như vậy, thật là đáng sợ. Rời núi lấp biển cũng không phải là không thể. Phi nhân hai, thần Phật cũng chỉ có vậy. Chu Hậu Chiếu vốn tưởng rằng trận chiến của Cổ Tam Thông và Chu Vô Thị đã đủ sức tàn phá kinh người, nhưng nhìn mọi thứ trên bầu trời, hắn mới hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đại Minh, bên ngoài Cự Bắc Thành, đại quân Đại Thanh vẫn không ngừng công kích Cự Bắc Thành. Dưới trướng Trung quân Đại trướng, hoàng đế Đại Thanh Khang Hy lúc này đã không còn tâm trí quan sát tình hình chiến sự dưới Cự Bắc Thành, mà là nhìn chằm chằm vào thanh vân bảng trên bầu trời, nhìn những cảnh tượng trên bảng. Trong mắt Khang Hy cũng tràn đầy sự chấn động. Cuộc đối đầu giữa ba cha con Tiếu Tam Tiếu khiến Khang Hy cuối cùng đã hiểu cái gì là cường giả vô thượng chân chính. Tuyệt thế võ đạo cường giả, giữa giơ tay nhấc chân chính là hủy thiên diệt địa, rời núi lấp biển. Tiếu Tam Tiếu, quá đáng sợ. Trên đời sao lại có nhân vật như vậy tồn tại? Thần Quy Chi Huyết, Thần Quy Chi Huyết. Nếu chấm có được Thần Quy Chi Huyết, Cửu Châu đại địa chẳng phải sẽ để chấm tùy ý tung hành? Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tiếu Tam Tiếu sở hữu thân thể trường sinh bất tử, lại không thống nhất Cửu Châu, mà ẩn cư hơn 2000 năm, nghiên cứu võ đạo, thật sự là lãng phí thời gian tốt đẹp à. Chấm nếu có thọ mệnh như vậy, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang đều sẽ thần phục dưới chân chấm. Đại Tùy, Lạc Dương, trong hoàng cung, Tùy Hoàng Dương Kiên và Bạch Phát Từ Trường Khanh nhìn thanh vân bảng trên bầu trời. Trên mặt Dương Kiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn chậm rãi nói: "Trường Khanh a, trên đời này sao lại có nhân vật đáng sợ như vậy? Thân thể trường sinh bất tử, nghĩ đến thôi cũng thấy huyền hoặc rồi." Trên mặt Từ Trường Khanh tuy có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn có thể bình ổn tâm hồ của mình. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Vậy hạ, thiên hạ này từ xưa đến nay đều có một số chuyện kỳ diệu vô cùng. Sự xuất hiện của Tiếu Tam Tiếu vừa vặn là một trong số những điều kỳ diệu này. Chỉ là, những điều kỳ diệu này bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Nếu không phải thanh vân bảng phơi bày, trên đời ai biết được quá khứ của Tiếu Tam Tiếu này?" Dương Kiên nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy. Trường Khanh, ngươi nói trận chiến giữa ba cha con Tiếu Tam Tiếu, ai sẽ thắng?" Từ Trường Khanh nói: "Nếu theo giá trị võ lực, tự nhiên là Tiếu Tam Tiếu, nhưng e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy." Lời của Từ Trường Khanh vừa dứt, liền nhìn thấy trong hình ảnh trên bầu trời, Tiếu Tam Tiếu lại bị đứa con trai nhỏ bị thương an toàn, hai con trai thừa cơ trốn thoát. Lúc này, trên thanh vân bảng lại xuất hiện một hàng chữ lớn: "Tiếu Tam Tiếu một niệm nhân tử, bị đứa con trai nhỏ bị thương an toàn, khiến hai con trai thừa cơ trốn thoát, Tiếu Tam Tiếu tìm kiếm không được, lại một lần nữa trở về quy cốc cần cư, không ngừng thăng ngộ đại kiếp ngàn năm, cuối cùng thông qua chiếu tâm kính của tăng hoàng biết được đại kiếp ngàn năm trong tương lai sẽ do hai con trai của hắn thúc đẩy." Hàng chữ lớn này xuất hiện sau đó, hình ảnh trên thanh vân bảng lại xuất hiện thay đổi. Tiếu Tam Tiếu lại trở về trong quy cốc. Quy cốc, tinh thủy lưu thâm. 2550 năm đã trôi qua, vẫn không có gì thay đổi. Dương Kiên nhìn thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiếu Tam Tiếu này, xem ra thật sự không phải người bình thường. Hai con trai của hắn là người thúc đẩy đại kiếp ngàn năm. Đại kiếp ngàn năm này, rốt cuộc là kiếp nạn gì? Hiện tại rốt cuộc đã giải trừ chưa?" Từ Trường Khanh lắc đầu nói: "Việc này thật sự không thể biết được, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp." Đại Tần, Thế Châu, bên ngoài Tang Hải Thành, Đế Thích Thiên trên Huyễn Lâu nhìn Tiếu Tam Tiếu trên thanh vân bảng là mắng to: "Đồ ngốc, thật là một kẻ ngốc. Đã quyết định ra tay, lại còn vì một niệm nhân tử, khiến hai thằng nhóc chạy mất. Thật sự là quá ngu xuẩn. Bắc Tống Hoàng Triều. Tung Sơn. Bắc Thiếu Lâm Tự. Tào Điệu Tăng để Huyền Từ dẫn đầu một đám hòa thượng Thiếu Lâm rời đi. Một mình hắn lặng lẽ nhìn Thanh Vân Bảng trên bầu trời. Nhìn mọi thứ xảy ra trên người Tiếu Tam Tiếu trên Thanh Vân Bảng. Trên mặt Tào Điệu Tăng hiện lên một tia cảm khái. Tuế Nguyệt vô tình. Thiên đạo vô tình. Sở hữu thân thể trường sinh, e rằng càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của thiên đạo. Nghĩ đến đây là lý do tại sao Tiếu Tam Tiếu muốn trừ khử hai con trai. Thiên địa nếu vì vậy mà hủy diệt, nghĩ đến, hắn Tiếu Tam Tiếu cũng sẽ vì vậy mà vong. Đại kiếp ngàn năm này, không phải kiếp nạn của chúng sinh thiên hạ, mà là kiếp nạn của chính Tiếu Tam Tiếu. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vân Tiên Lâu. Một đám quần chúng ăn dưa nhìn Tiếu Tam Tiếu bản lĩnh lớn như vậy, lại bị con trai mình ám toán, cuối cùng lại một lần nữa trở về trong quy cốc. Đều nhao nhao phàn nàn. Tiếu Tam Tiếu này sống cũng quá vô vị. Quá bất tức đi. Cuộc đời hắn không có chút gì là truyền kỳ, không có chút gì là đặc sắc ca. So với Tiêu Giao Tử, kém xa. Đúng vậy, quả thật là sống uổng bao nhiêu năm. Vẫn luôn ẩn cư, chưa từng bị vượt qua. Ta thấy gọi hắn là ẩn sĩ thần nhân được rồi. Ngay lúc này, chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Tái nhập quy cốc, chuyên tâm tu luyện, tuế nguyện trôi qua, thoát cái, lại 300 năm đã trôi qua Tiếu Tam Tiếu, người đã tính ra kết quả của đại kiếp ngàn năm, rời khỏi quy cốc, bắt đầu hành trình giang hồ. Chương 75, thần nhân ẩn giật kết thúc, truyền kỳ vẫn tiếp diễn. Chương 75, thần nhân ẩn giật kết thúc, truyền kỳ vẫn tiếp diễn. Chúng nhân trong tử lâu, những kẻ thích hóng hớt, nhìn thấy hàng chữ lớn này xuất hiện, cuối cùng lại hưng phấn lên. Hay cho, thần nhân ẩn giật, cuối cùng cũng muốn xuất sơn một lần nữa. Lần này, hắn muốn làm gì đây? Ai mà biết? Tiếu Tam Tiếu này, nhìn không có dã tâm gì, cũng không có hoài bão gì, trừ việc có chút theo đuổi về võ đạo. Hình như cũng không có sở thích gì đặc biệt. Ước chừng, lần này hắn hẳn là xuống núi đi dạo một vòng, sau đó, sẽ lại quy ẩn thôi. Ta đồng ý với cách nói của vị huynh đài này. Lúc này, chỉ thấy trên màn hình của Thanh Vân Bảng đã bắt đầu thay đổi. Trong màn hình, Tiếu Tam Tiếu đã rời khỏi quy cốc, đến với thế giới rộng lớn dưới núi. Chúng sinh muôn loài, Tiếu Tam Tiếu đi giữa, tựa như một người bình thường. Lúc này, trên Thanh Vân Bảng lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Tiếu Tam Tiếu một lần nữa đặt chân vào giang hồ, thấy nhiều chuyện chém giết, tranh chấp trên giang hồ, thấy nhiều người trên giang hồ vì tài phú, bí kíp võ học, địa vị quyền lực mà tranh đoạt, cảm thấy thế thái suy đổi, giang hồ rối loạn, thế là, trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ, hắn muốn độ hóa một số người, làm một số việc trong khả năng của mình, thanh lọc giang hồ này, thế giới này, thế là, hắn phát ra tin tức, tự xưng là người vô sở năng, thông báo khắp thiên hạ Cửu Châu, chỉ cần ai tìm được nơi ở của hắn, hắn sẽ vì người đó hoàn thành một nguyện vọng. Rất nhanh, đã có người tìm được hắn, người này chính là Thiết Nhất Đao bá chủ võ lâm của Đông Hoang hơn 1000 năm trước. Thiết Nhất Đao tuy đã hùng bá võ lâm, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, với dã tâm bừng bừng, hắn đưa ra một nguyện vọng vô cùng lớn lao với Tiếu Tam Tiếu, hắn muốn nếm thử cảm giác làm hoàng đế. Thiết Nhất Đao nghĩ rằng tâm nguyện này của mình có thể làm khó Tiếu Tam Tiếu dù sao. Lúc đó, Đông Hoang chỉ có một hoàng triều, đó là Đông Ly hoàng triều. Thiết Nhất Đao tuy là bá chủ võ lâm, nhưng so với thế lực hoàng tộc của Đông Ly hoàng triều, quả thực chỉ là kiến gặp cây to. Đông Ly hoàng đế là sự tồn tại tối cao vô thượng của Đông Hoang, không ai dám trái ý chỉ của Đông Ly hoàng đế. Đông Ly hoàng cung càng phòng bị nghiêm ngặt, dù là cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng mà Thiết Nhất Đao không ngờ rằng Tiếu Tam Tiếu lại không hề nghĩ ngợi, đã một lời đáp ứng, còn bảo Thiết Nhất Đao chuẩn bị kỹ càng, 7 ngày sau hắn nhất định sẽ toại nguyện nếm thử cảm giác cửu ngũ chí tôn. Thiết Nhất Đao cười nhạt, cảm thấy việc này thật khó tin. Không ngờ ngay vào buổi sáng ngày thứ 7, hắn vừa tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện ra mình đã ở trong tẩm cung của Đông Ly hoàng đế, hơn nữa còn đang ngủ trên long sàng, trên người khoác càng là hoàng bảo tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn. Lúc này, màn hình trong thiên cung cũng đã xuất hiện hình ảnh về việc Thiết Nhất Đao ngủ trong tẩm cung của Đông Ly hoàng đế. Thiết Nhất Đao trong màn hình vô cùng hoảng sợ, cũng vô cùng hưng phấn, một vẻ bàng hoàng. Hắn không ngờ Tiếu Tam Tiếu lại thực sự có thể khiến hắn trở thành hoàng đế. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, chưa kịp vui mừng, cánh cửa tẩm cung đã bị người ta từ bên ngoài phá vỡ, vô số thị vệ trong nội cung và vô số cung thủ đã vây kín hắn. Thiết Nhất Đao kinh hãi, đội vàng biện giải, nhưng mà vị tướng lĩnh dẫn đầu trực tiếp tuyên bố tội trạng của hắn: đại đảm phản tặc, phạm thượng khi quân, tội đáng chết vạn lần. Ngay sau đó, không nói hai lời, mọi người đã xông lên. Thiết Nhất Đao có thể lên ngôi bá chủ võ lâm, một thân võ học thâm sâu cũng không phải là hư danh, lập tức vận kình toàn thân muốn giết ra vòng đây. Ai ngờ vừa bật khí, mới phát hiện ra huyệt khí của mình đã sớm bị chế trụ, toàn thân cũng không thể dùng ra nửa phần khí lực nào. Rất nhanh, Thiết Nhất Đao đã chết thảm dưới vô số đao lớn và tên loạn, chết không còn toàn thây. Trong tẩm cung của Đông Ly hoàng đế, thi thể của Thiết Nhất Đao nằm la liệt, có thể nói là máu thịt bé bét. Cho đến lúc này, trong màn hình của thiên cung lại xuất hiện thân hình của Tiếu Tam Tiếu. Chỉ thấy Tiếu Tam Tiếu đứng trên nóc đại điện của tẩm cung Đông Ly hoàng đế, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thiết Nhất Đao đã chết tại trong điện. Sau đó, phi thiên mà đi, bộc lộ hết phong thái thần nhân. Lúc này, trên Thanh Vân Bảng cũng lại xuất hiện một hàng chữ lớn: Tiếu Tam Tiếu không thân hứa, khiến Thiết Nhất Đao toàn nguyện, khiến hắn nếm thử cảm giác làm hoàng đế. Chỉ là cái giá của việc nếm thử hoàng bảo thêm thân này, quả thực quá lớn. Việc này rất nhanh lan truyền khắp giang hồ, người trong giang hồ không ai không kinh hãi sâu sắc, bởi vì với võ công cao cường của Thiết Nhất Đao, cùng với sự phòng bị nghiêm ngặt của Tử Cấm Thành, lại có người có thể thần không biết quỷ không hay, dễ dàng đặt hắn vào trong tẩm cung của hoàng đế. Việc này gần Như là không thể nhưng mà, Tiếu Tam Tiếu lại làm được việc này, biến điều không thể thành có thể, thế là nhiều người trong giang hồ đều bắt đầu tin rằng hắn vô sở năng. Sau chuyện của Thiết Nhất Đao, Tiếu Tam Tiếu lại ẩn cư quy cốc, sau đó cứ mỗi trăm năm xuất thế một lần, người trong giang hồ cũng luôn có thể tìm thấy thân hình của hắn vào lúc hắn xuất hiện sau mỗi trăm năm. Những người tìm được Tiếu Tam Tiếu này, mặc dù đều đã thực hiện được nguyện vọng, nhưng cuối cùng đều bị Tiếu Tam Tiếu đẩy vào vực sâu địa ngục. Sau này trên giang hồ xuất hiện một Bách Hiểu Lâu, lâu chủ Bách Hiểu Sinh biết được sự tích của Tiếu Tam Tiếu, đưa hắn vào trong kinh hoàng bảng và gọi hắn là 12 kinh hoàng bí ẩn nhất trên giang hồ. Lúc này màn hình trên thanh vân bảng cố định đóng băng thân hình của Tiếu Tam Tiếu một lần nữa ở trong quy cốc. 4.000 năm phong vân biến ảo, Tiếu Tam Tiếu từ quy cốc có được trường sinh, mặc dù nhiều lần rời khỏi quy cốc nhưng cuối cùng vẫn ẩn cư trong quy cốc. Màn hình dần dần bắt đầu tan biến, câu chuyện về Tiếu Tam Tiếu đã hạ màn. Lúc này chỉ thấy trên thanh vân bảng xuất hiện đánh giá về Tiếu Tam Tiếu: cảnh giới võ công lục địa thần tiên cửu phẩm, tiềm năng chỉ số 30 sao, chiến lược chỉ số 50 sao, nguy hiểm chỉ số 3 sao, tuổi hiện tại 4286 tuổi, thọ số trường sinh bất tử, thân thể vĩnh thọ thường đại đồng kinh, tiên phúc vĩnh hưởng, thiên địa đại đồng kinh này có thể vấn đạo thành tiên, khiến phàm nhân thân thể thoát thai hoán cốt thành tiên thể, không cầu hoa tươi đại diệt thần chỉ, luyện đến đại thành cảnh giới có thể diện sát thần, linh vô thượng diệu pháp vụ. Lúc này trong tử lâu là một mảnh xôn xao, nhìn tất cả mọi thứ về Tiếu Tam Tiếu đều đã hạ màn, chúng nhân trong tử lâu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hay cho một Tiếu Tam Tiếu kinh hoàng thứ 12. Tên này sớm hơn 4.000 năm, tổng cộng là 4.000 năm a. Không biết có bao nhiêu hoàng triều đều đã diệt vong trong 4.000 năm này, bao nhiêu sinh linh đều đã hóa thành cho bụi. Nhưng mà Tiếu Tam Tiếu này vẫn còn sống, trường sinh bất lão, thân thể vĩnh thọ, quá đáng sợ, tồn tại như thần ma đương thời. Quy cốc, không được, ta phải đi tìm Quy cốc, ta muốn bái Tiếu Tam Tiếu làm sư. Nhanh lên đi. Tiếu Tam Tiếu cứ mỗi trăm năm xuất hiện một lần trên giang hồ, người tìm được hắn ngược lại đều thực hiện được nguyện vọng, nhưng cuối cùng đều bị hắn giết chết. Không, lão già này quá câu nệ. Không đúng, nên nói là vừa câu nệ vừa âm hiểm. Tiếu Tam Tiếu lục địa thần tiên cựu phẩm lại chỉ đứng thứ 2 trên thanh vân bảng này. Vậy người đứng đầu thanh vân bảng lại là hạng người gì? Chẳng lẽ là thần tiên chân chính? Ai biết cảnh giới trên lục địa thần tiên là gì? Không biết, cái này ai mà biết được. Lục địa thần tiên đã đều là nhân vật trong truyền thuyết rồi, huống hồ là nhân vật ở cảnh giới đỉnh phong lục địa thần tiên. Nếu không phải thanh vân bảng này phơi bày, làm sao chúng ta có thể biết được chuyện của Tiếu Tam Tiếu? Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Lúc này đứng ở một bên, Liên Thành Bích và Đoàn Dự cũng đều cảm khái vô cùng, chấn động vô cùng. Liên Thành Bích nói: Tiếu Tam Tiếu, một kỳ nhân một đời, sống hơn 4.000 năm, gần như vô sở năng. Cho dù mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có thể xếp thứ 2 trên thanh vân bảng. Vậy người đứng đầu thanh vân bảng lại là người đáng sợ đến mức nào? Đoàn Dự lẩm bẩm nói: chẳng lẽ thật sự có tiên phật? Trên đời, chẳng lẽ thật sự có tiên phật tồn tại? Quách Tương nhỏ giọng nói: nếu thật sự có tiên phật tồn tại, ta nhất định phải tìm được hắn, cầu hắn thay cha ta kéo dài tuổi thọ. Lý Trường Sinh nhìn về phía thanh vân bảng trong thiên cung, trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Năm đó sáng lập Bách Hiểu Lâu, đưa Tiếu Tam Tiếu vào kinh hoàng thứ 12, kỳ thực không phải người khác, chính là hắn. Năm đó hắn từng gặp Tiếu Tam Tiếu một lần. Tiếu Tam Tiếu người này quả thực rất câu nệ, đắc đạo thần quy quy ẩn, phàm là có chút chuyện mạo hiểm hắn đều không làm. Hơn nữa hắn còn tinh thông thuật bói toán, rất nhiều chuyện trên thiên hạ hắn đều có thể dự đoán được. Đáng tiếc hắn không biết thiên thu đại kiếp kỳ thực chính là kiếp của hắn, chỉ cần hắn chết, thiên thu đại kiếp tự nhiên cũng không còn. Chương 76, thanh vân bảng đệ nhất hiện thế, thiên hạ đều kinh hãi. Chương 76, thanh vân bảng đệ nhất hiện thế, thiên hạ đều kinh hãi. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn mọi chuyện về Tiếu Tam Tiếu cuối cùng cũng kết thúc, trên mặt hiện lên một tia ý tứ khác thường, không biết quy cốc rốt cuộc ở nơi nào. Tiếu Tam Tiếu này thật là một người kỳ lạ, sống hơn 4.000 năm, phần lớn thời gian đều ở quy cốc bế quan. Cuộc đời như vậy, dù có trường sinh bất tử, dường như cũng thiếu đi rất nhiều thú vui. Nếu chấm có thể trường sinh, vậy chấm nhất định sẽ khiến cờ hắc long của Đại Tần cắm đầy khắp thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang. Tiếu Tam Tiếu này dường như quá mức vô dục vô cầu, sống như vậy, cho dù sống lâu hơn nữa, cũng có ý nghĩa gì đây? E rằng chỉ còn lại việc sống sót thôi. Lúc này, Doanh Chính nhìn thanh vân bảng trên bầu trời, trong lòng lại dấy lên một tia tò mò. Với thọ nguyên hơn 4.000 năm của Tiếu Tam Tiếu, lại mang trong mình tuyệt học vô thượng, vậy mà chỉ có thể xếp thứ 2 trên thanh vân bảng. Vậy thì vị trí đệ nhất thanh vân bảng này lại là người vô thượng đến mức nào? Trên võ đạo, cửu phẩm lục cảnh, địa tiên 047 theo lý mà nói đã là tận cùng. Chẳng lẽ trên địa tiên cửu phẩm còn có cảnh giới có thể mạnh hơn Tiếu Tam Tiếu? Trừ phi là tiên ma chân chính. Trong khoảnh khắc, trong mắt Doanh Chính tràn đầy tò mò. Hắn nhìn thanh vân bảng trên bầu trời, rất muốn biết là nhân vật nào có thể đứng trên cả nhân vật truyền kỳ như Tiếu Tam Tiếu. Lúc này chỉ thấy trên thanh vân bảng trong bầu trời kim quang không ngừng lóe sáng, một luồng khí tức vô cùng to lớn, vô cùng hùng vĩ đang ủ rột. Đại Tần, Đế Châu, trong địa cung ngoài Hàm Dương Thành, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thanh vân bảng trong Tinh La Đồ, mọi chuyện về Tiếu Tam Tiếu đều đã biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi lẩm bẩm nói: phần thưởng mà Tiếu Tam Tiếu nhận được có thể nói là đáng sợ, đại đồng kinh có thể khiến phàm nhân hóa thành tiên thể. Tiếu Tam Tiếu tuy đã trường sinh bất tử, thân thể vĩnh thọ, nhưng hắn vẫn là phàm nhân. Nếu để hắn đạt được tiên thể, nói không chừng thật sự sẽ khiến hắn thành tựu thánh thể đương thời, trở thành người dẫn dắt khí vận của thượng cổ chư tử. Như vậy, vậy thì hắn có thể được gọi là vô địch đương thời. Không được, như vậy tuyệt đối không được. Trong thời đại đại biến này, bản tọa nên thừa cơ mà quật khởi. Nhưng vị trí đứng đầu thanh vân bảng này rõ ràng không phải là chuẩn bị cho bản tọa. Vị trí thánh thể đương thời nên nằm trong số 33. Bản tọa nhất định phải giành lấy một trong số đó. Nếu không, bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm ẩn nhẫn, chẳng phải đều uổng phí rồi sao? Tuy nhiên, cứ xem đệ nhất thanh vân bảng này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Chẳng lẽ là đã thành tiểu tiên thể thiên tiên? Không thể nào. Ở phàm gian này, dù là tiên thể cũng sẽ bị đồng hóa thành phàm thể. Địa tiên cửu phẩm đã là tuyệt đỉnh phàm gian, không thể có người có cảnh giới cao hơn nữa. Đại Tần, Thế Châu, ngoài thành Tăng Hải, trên lâu thần, Đế Thích Tiên nhìn thanh vân bảng trên bầu trời, nhìn mọi chuyện về Tiếu Tam Tiếu đều đã tan biến, trên mặt hắn hiện lên một tia ghen tị. Tiếu Tam Tiếu lại nhận được diệu pháp vô thượng có thể thành tiểu tiên thể, người ngu ngốc như Tiếu Tam Tiếu lại có vận may tốt như vậy, quả thật tức chết bản tọa. Đệ nhất thanh vân bảng này nhất định là của bản tọa, ngoài bản tọa ai còn có tư cách vấn đỉnh thanh vân bảng? Tiếu Tam Tiếu chẳng phải chỉ là thân thể vĩnh thọ, trường sinh bất tử sao? Bản tọa nuốt phượng huyết cũng là thân thể vĩnh thọ, trường sinh bất tử. So với bản tọa, hắn Tiếu Tam Tiếu tính là cái gì? Bản tọa từng làm võ lâm bá chủ, cũng từng đăng lâm cửu ngũ, tranh đoạt thiên hạ. Bản tọa kiến lập thiên môn, tung hành cửu châu, kinh nghiệm so với lao giả Tiếu Tam Tiếu kia còn phong phú hơn nhiều. Bản tọa nếu không phải là người đứng đầu thanh vân bảng này, thì còn ai có thể là? Nói đến đây, Đế Thích Tiên chết lặng nhìn chằm chằm thanh vân bảng trong bầu trời, chỉ hy vọng giây phút sau tên của mình sẽ xuất hiện trên thanh vân bảng, chấn kinh thế nhân. Đại Minh, dưới thành cự bắc, Đại Thanh Hoàng Đế Khang Hy nhìn thanh vân bảng trên bầu trời, có chút tò mò nói, cũng không biết hai đứa con trai của Tiếu Tam Tiếu rốt cuộc đã đi đâu, hiện tại còn sống hay không. Tuy nhiên, thanh vân bảng này cũng thật kỳ lạ, với võ công cảnh giới và kinh nghiệm truyền kỳ của Tiếu Tam Tiếu, vậy mà chỉ có thể xếp hạng thứ hai trên thanh vân bảng này. Vậy thì đệ nhất thanh vân bảng này rốt cuộc là nhân vật nào? Điều này thật khiến người ta khó hiểu, thật khiến người ta tò mò. Chấm cả đời cũng coi như đã được chứng kiến không ít, nhưng hôm nay nhân vật trên thanh vân bảng này quả thực là khiến chấm mở rộng tầm mắt. Không biết vị đệ nhất thanh vân bảng này lại sẽ mang đến cho chấm những điều bất ngờ gì. Nam Tống Hoàng Triều, Lâm An, trong hoàng cung, Nam Cung Hoàng Đế Triệu Kỳ vẻ mặt khinh thường nhìn thanh vân bảng trên bầu trời, Tiếu Tam Tiếu vừa kết thúc, vô cùng khinh bị nói, Tiếu Tam Tiếu này mấy ngàn năm này cũng sống quá nhàm chán đi, chỉ là gần ngàn năm nay còn làm được một chút chuyện, nhưng cứ trăm năm mới xuất thế một lần, người này thật sự là đủ nhàm chán. Trường sinh bất tử cho hắn quả thực là lãng phí mà. Nếu chấm có thể trường sinh bất tử, chấm nhất định sẽ ngày đêm ở bên cạnh ái phi, cùng ái phi du ngoạn thiên hạ. Nghĩ thôi đã thấy đẹp, thấy sướng rồi. Giang Ngọc Yến ở một bên nghe lời của Hoàng Đế Triệu Kỳ, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, nhưng vẫn trái lương tâm mà nói, bệ hạ, Tiếu Tam Tiếu này có năng lực kinh thiên động địa, không bằng phái vài người đi điều tra tung tích của hắn. Nếu có thể tìm thấy Tiếu Tam Tiếu này, nói không chừng còn có thể giúp Tiếu Tam Tiếu thực hiện một nguyện vọng của bệ hạ. Tiếu Tam Tiếu này không phải thích làm việc này nhất sao? Hoàng Đế Triệu Kỳ nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy. Nguyện vọng của chấm rất đơn giản, đó là vĩnh viễn sống tốt đẹp bên cạnh ái phi. Trong mắt Giang Ngọc Yến hiện lên một tia hận ý. Trong lòng thầm nghĩ, hôn quân, người nghĩ cũng đẹp. Đại Hán, một ngọn núi nào đó, Tiến Cuồng Đồ nhìn thanh vân bảng trên bầu trời, thấy Tiếu Tam Tiếu kết thúc, trong mắt Tiến Cuồng Đồ hiện lên một tia tò mò. Với năng lực của Tiếu Tam Tiếu, cũng chỉ có thể xếp thứ hai trên thanh vân bảng, đệ nhất thanh vân bảng này rốt cuộc là nhân vật như thế nào đây? Thật khiến người ta mong đợi a. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Lúc này, trong tiểu lâu toàn là những âm thanh tò mò. Đệ nhất thanh vân bảng này sao còn chưa xuất hiện a? Đúng vậy, đúng vậy, thật là chờ người ta sốt ruột quá đi. Ta thì muốn xem rốt cuộc là nhân vật như thế nào có thể áp đảo quần hùng thiên hạ, khiến lao quái vật đã sống hơn 4.000 năm như Tiếu Tam Tiếu cũng phải đứng thứ hai. Ngay khi mọi người đều ngắm trông, chỉ thấy trong bầu trời tử khí mênh mông lại đến, kim quang hỏa lẫn trong đó, trên thanh vân bảng dường như có rồng phượng hiện thân, từng con cự long bay lên. Có người kinh hô thành tiếng, mau nhìn, trên thanh vân bảng dường như có 9 con cự long kéo một cỗ quan tài cực lớn đến. Thiên A, dường như là thật. Khoảnh khắc này, thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, tất cả sinh linh nhìn thấy cảnh tượng này đều chấn động, đều không biết rốt cuộc là tình huống gì. Lý Trường Sinh nhìn cảnh tượng trên thanh vân bảng không khỏi nhíu mày. Nam Cung 78, Linh Lung, vì sao lại có hình ảnh 9 rồng kéo quan tài xuất hiện? Rất nhanh, hình ảnh 9 rồng kéo quan tài biến mất. Tiếp theo là vô tận kim quang, kim quang chói mắt. 3.1 tiếp theo, chỉ thấy trên thanh vân bảng trong bầu trời chậm rãi xuất hiện một hàng chữ lớn. Cửu Châu thanh vân bảng đệ nhất danh, Lý Trường Sinh. Hoa. Theo sự xuất hiện của hàng chữ lớn này, trong mấy mắt, toàn bộ thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang đều sôi trào. Vô số người trong khoảnh khắc này đều chấn kinh, đều kinh hãi, đều nghi hoặc. Trên lâu thần, Đế Thích Thiên điên cùng giận dữ. Lý Trường Sinh là ai? Lý Trường Sinh là ai? Vì sao là hắn? Vì sao không phải là bản tọa? Á á á, tức chết ta rồi. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước chân vũ điện, Trương Tam Phong nhíu mày không thôi. Lý Trường Sinh, Trương Thúy Sơn vẻ mặt kinh ngạc, nói, chẳng lẽ là Lý tiên sinh của học cung? trong Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu, rất nhiều người đều chấn kinh không thôi. Lý Trường Sinh, đệ nhất thanh vân bảng là Lý Trường Sinh. Chương 77 cái gì? Tiên sinh lý của học cung Tề Hạ, lại chính là Quỷ Bối Nho Thánh. Chương 77 cái gì? Tiên sinh lý của học cung Tề Hạ, lại chính là Quỷ Bối Nho Thánh. Lý Trường Sinh là ai? Sao cái tên này quen thuộc đến thế? Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Đại tế tiểu Lý tiên sinh của học cung Tề Hạ ở Tề Châu, tên thật chẳng phải là Lý Trường Sinh sao? Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nhớ ra rồi. Ta nói, sao lại cảm thấy cái tên này quen thuộc đến thế? Tề Hạ ở Tề Châu, Đào Lý Xuân Phong. Lý tiên sinh, ở Tề Châu của chúng ta, chính là nhân vật vang danh khắp Đại Tần. Ai bảo không phải, còn có không ít người ngưỡng mộ mà đến từ những vương triều khác, chỉ để bái sư dưới trướng Lý tiên sinh. Chẳng lẽ, người đứng đầu bảng thanh vân này chính là vị Lý tiên sinh này? Lý tiên sinh là đại tế tiểu của học cung Tề Hạ, công lực bất phàm, nhưng mà, hình như chưa từng nghe nói lão nhân gia là lục địa thần tiên. Quả thật là như vậy, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Trong chốc lát, đám người xem náo nhiệt đều bàn tán xôn xao, nóng cổ chờ mong. Mà một bên khác, Liên Thành Bích và Đoàn Dự cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lý Trường Sinh, hai người nhìn nhau. Liên Thành Bích đến Tề Châu Đại Tần, chuyên là vì Lý tiên sinh của học cung Tề Hạ mà đến. Hắn biết Lý tiên sinh rất mạnh, nhưng mà, quả thật chưa từng nghe nói Lý tiên sinh là lục địa thần tiên. Chẳng lẽ, thật sự là trùng tên trùng họ? Lý Trường Sinh nhìn vào bảng thanh vân trên vòng trời, ba chữ Lý Trường Sinh hiện rõ trên đó. Trong lòng có một loại cảm giác khó tả. Hắn thật ra đã xác định, đây là chính mình lên bảng. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy trên bảng thanh vân lại từ từ hiện ra một hàng chữ lớn. Thân phận: Đại Tần hoàng triều, đại tế tiểu Lý Trường Sinh của học cung Tề Hạ, hắn không chỉ là đường kim thiên hạ nho môn đệ nhất kiếm tiên, nho môn khôi thủ, thân phận nho thánh, hơn nữa, hắn còn có rất nhiều thân phận khác, hắn tiêu giao thế gian mấy trăm năm, để lại vô số truyền kỳ. Điểm hóa vô số nhân kiệt, trong 30 năm đảm nhiệm đại tế tiểu học cung Tề Hạ, hắn đã giáo hóa ra vô số nhân tài nho môn á thánh vân uống, từng là thủ hạ bại tướng của hắn, kiếm tiên đời Bắc Tống Tô Triệt, là đệ tử thân truyền của hắn, trong số 7 đệ tử thân truyền của hắn, xếp thứ 7, lại gọi là Tô Thất, thiên hạ có rất nhiều người đều ngưỡng mộ mà đến, muốn trở thành đệ tử của Lý tiên sinh đến nỗi Tề Hạ ở Tề Châu, Đạo Lý Xuất Phong, tám chữ này trong thai của rất nhiều người vang vọng như sấm, nhưng mà không ai biết, thật ra hắn đã ngồi chấn nho môn một giáp tử đã lâu, trước Đạo Lý Xuân Phong Lý Trường Sinh, hắn còn có một cái tên gọi là Nam Cung Xuân Thủy, người trong giang hồ gọi là Quỷ Bối Nho Thánh. Và ảnh theo sự xuất hiện của từng hàng chữ này, hình ảnh trong vòng trời cũng bắt đầu từ từ hiện ra. Đầu tiên xuất hiện là học cung Tề Hạ, cảnh tượng Lý Trường Sinh dạy dỗ đồ đệ, một thân trường bào nho sam, tràn đầy phong thái nho nhã, dáng vẻ một ông lão thư sinh nho nhã. Sau khi cảnh tượng này xuất hiện, rất nhanh liền lặng lẽ thay đổi. Hình ảnh trên bảng thanh vân lại xuất hiện một thân hình. Thân hình này cao lớn vô cùng, phần trên cơ thể đều là cơ bắp nổi lên, tựa như dao long cuộn mình trên người. Cơ bắp của hắn trên lưng tựa hồ có thể sống lại. Thân hình này quay lưng về phía thiên hạ, tựa hồ chống đỡ cả thiên địa. Trong mấy mắt, tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng chấn động. Lý tiên sinh của học cung Tề Hạ, thật là Lý tiên sinh của học cung Tề Hạ. Lão nhân gia lại đã ngồi chấn nho môn một giáp tử. Quỷ Bối Nho Thánh, Nam Cung Xuân Thủy, lại chính là Lý tiên sinh. Trời ạ, tin tức này quá sốc rồi. Giang hồ đồn rằng Lý tiên sinh là đệ tử thân truyền của Quỷ Bối Nho Thánh. Ai ngờ, chân tướng căn bản không phải như vậy. Chân tướng lại là Quỷ Bối Nho Thánh lại chính là Lý tiên sinh. Lý tiên sinh ôn văn nhã nhặn, ai có thể nghĩ tới, năm xưa dùng một thanh đức kiếm đánh cho Bách Gia Chư Tử không dám lộ diện Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy, cũng chính là hắn. Đúng vậy, cái này cũng quá kinh người, quá chấn động. Đây chính là đại lao ẩn mình chân chính sao? Thật sự là yêu thích. Lúc này, không chỉ có đám người xem náo nhiệt trong lầu Xuân Thủy Vấn Tiên cảm thấy chấn động, bàn tán xôn xao, vô cùng kinh ngạc. Liên Thành Bích và Đoàn Dự cũng kinh ngạc và phần. Khi hai người nhìn thấy tên Quỷ Bối Nho Thánh, trong nháy mắt có chút ngơ ngác. Liên Thành Bích và Đoàn Dự đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Đoàn Dự vẻ mặt không chắc chắn nói, lại là trùng hợp. Liên Thành Bích cẩn thận đánh giá Lý Trường Sinh, Nam Cung Xuân Thủy, cái tên này rất hot sao? Vị công tử thư sinh ôn văn nhã nhặn trước mắt, rốt cuộc là có lai lịch gì? Hắn phát hiện mình nhìn không thấu đối phương. Lúc này, trong lòng Liên Thành Bích dâng lên một ý nghĩ táo bạo. Chẳng lẽ người trước mắt này chính là Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy? Không thể nào, không thể nào. Quỷ Bối Nho Thánh làm sao có thể trẻ tuổi như vậy? Không đúng, Quỷ Bối Nho Thánh chính là Lý tiên sinh của học cung Tề Hạ. Dung mạo của Lý tiên sinh có phải là như vậy không? Trong lòng Liên Thành Bích, trong nháy mắt dâng lên một trận lẩm bẩm. Lúc này, trên mặt Lý Trường Sinh ngược lại là một vẻ ung dung thản nhiên. Hắn cười với Đoàn Dự, không nói nhiều, mà là trực tiếp nhìn về phía hình ảnh chính mình trong vòng trời. 30 năm trước, Quỷ Bối Nho Thánh, luận ngữ vô địch, một thanh đức kiếm chém ngã thiên hạ. Phải nói, thật là hoài niệm những ngày tháng năm xưa không kiêng nể gì, lấy đức phục người. Bắc Tống hoàng triều, Đông Kinh, hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Bắc Tống hoàng đế Triệu Húc nhìn vào bảng thanh vân trên vòng trời. Nhìn vào Lý Trường Sinh, người vừa xuất hiện trên bảng thanh vân, đứng đầu bảng. Nhìn vào thông tin về Lý Trường Sinh đã xuất hiện trên bảng thanh vân. Trong chốc lát, Triệu Húc cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không nhịn được nhìn về phía Tô Triệt bên cạnh. Tô Ái Khanh, không ngờ, sư phụ của Khanh lại lợi hại như vậy. Đứng đầu bảng thanh vân, lại chính là sư phụ của Khanh. Tô Triệt lúc này, thật ra cũng là vẻ mặt kinh ngạc, một vẻ chấn động. Hắn không nghĩ tới, lão nhân gia sư phụ của mình lại cường hãn như vậy. lợi hại như vậy, có thể đứng đầu bảng Thanh Vân. Phải biết rằng, đứng đầu bảng Thanh Vân này chính là Tiếu Tam Tiếu đã sống hơn 4000 năm, cũng không thể lên được. Trên người sư phụ rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Trên bảng Thanh Vân nói, sư phụ đã tiêu giao thiên hạ mấy trăm năm. Chẳng lẽ nói, lão nhân gia sư phụ của hắn ít nhất cũng đã sống mấy trăm tuổi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn chưa từng nghe sư phụ nhắc tới? Hơn nữa, quỷ bối Nho Thánh lại chính là sư phụ mình. Cái này cũng quá chấn động rồi. Những đệ tử như bọn họ vẫn luôn cho rằng quỷ bối Nho Thánh là sư phụ của sư phụ, là sư tổ. Trong chốc lát, Tô Triệt cũng khó có thể tiêu hóa những thông tin bất ngờ này. Hắn nhìn vào hình ảnh quỷ bối Nho Thánh cố định trên bảng Thanh Vân, tràn đầy vẻ chấn động. Nghe thấy lời của Hoàng đế Triệu Húc, 047 Tô Triệt hít sâu một hơi, nói: "Vậy hạ, thật ra, thần cũng là lần đầu tiên biết sư phụ lại lợi hại như vậy." Triệu Húc vẻ mặt không thể tin nổi, nói: "Tô Ái Khanh, vị sư phụ này của Khanh, có thể đứng đầu bảng Thanh Vân, chẳng lẽ đã thành tiên rồi?" Tô Triệt lắc đầu, nói: "Thần không biết." Bắc Tống Hoàng Triều, Dương Châu Phủ, trong một tòa nhà lớn sâu thẳm, Tô Thức vừa mới sai người đưa thư đi nhìn vào bảng Thanh Vân trên bầu trời. Trên mặt từ từ hiện lên vẻ chấn động. Cái gì? Lý Tiên Sinh của học cung Tề Hạ lại là người đứng đầu bảng Thanh Vân? Cái này làm sao có thể? Lý Tiên Sinh mặc dù lợi hại, nhưng làm sao có thể lợi hại đến mức đứng đầu bảng Thanh Vân được? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha! Lý Tiên Sinh này lại đã tiêu giao trên đời mấy trăm năm. Hắn còn có rất nhiều thân phận khác. Thú vị! Quả nhiên là thú vị! Cái gì? Quỷ bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy lại chính là hắn? Trời ạ! Quỷ bối Nho Thánh chính là thần tượng của ta. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn vào bảng Thanh Vân trên vòng trời. Lúc này, trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hắn nhìn vào hình ảnh trên bảng Thanh Vân trên vòng trời, bắt đầu từ từ thay đổi. Chỉ thấy quỷ bối Nho Thánh thân hình cao lớn, đứng dưới một cánh cửa thành, cầm một cây thước, đang đối đầu với một ông lão mặc trường bào màu mực trên đầu thành. Chỉ nghe quỷ bối Nho Thánh lớn tiếng hô: "Mặc Địch, ngươi không nghe ta giảng đạo lý, vậy ta chỉ có thể lấy đức phục người rồi." Chương 78, quỷ bối Nho Thánh, lấy đức phục người. Tung hành 30 năm, chưa từng bại. Chương 78, quỷ bối Nho Thánh, lấy đức phục người. Tung hành 30 năm, chưa từng bại. Vụ. Cảnh tượng trên Thanh Vân bảng này, thật sự khiến Doanh Chính phải chấn động. Đây chính là uy phong của quỷ bối Nho Thánh sao? Trước đã sớm nghe nói quỷ bối Nho Thánh là một kẻ dị loại trong Nho Môn, phong cách của Nho Môn cũng chính là bắt đầu từ quỷ bối Nho Thánh mà trở nên cổ xưa. Hắn từ một giáp tử trước khiêu sinh, dùng một thanh đức kiếm hoành áp chư tử bách gia, đánh cho chư tử bách gia không dám lộ diện. Trong đó, hai trận chiến kinh điển nhất chính là trận chiến với Mặc gia cự tử Mặc Địch và trận chiến với Đạo gia Liệt Tử. Không ngờ, hôm nay chấm lại có thể từ Thanh Vân bảng mà xem được những cảnh tượng kinh điển đã bị chôn vùi trong bụi trần lịch sử này. Vị quỷ bối Nho Thánh này lại chính là đương kim Tịch Hạ Học Cung đại tế tiểu Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, hay một Lý Trường Sinh, Nho Môn kiếm tiên tri thủ, thân phận Nho Thánh. Nhân vật như vậy, ở Đại Tần lại chưa từng tiết lộ thân phận thần tiên trên cạn của hắn. Lợi hại, thật sự lợi hại. Doanh Chính vừa cảm khái, vừa kinh ngạc, lại vừa nhìn Thanh Vân bảng trên bầu trời. Lúc này, trong bức tranh, chỉ thấy quỷ bối Nho Thánh cầm thanh thước kẻ, phi thân mà lên, thân hình to lớn, hai tay vung đẩy, như đại bàng giáng cánh. Hai tay nắm chặt thước kẻ, ngang không mà chém. Một chém xuống, trời đất đều biến sắc. Đứng trên thành Mặc Môn, Mặc Địch giơ lên thanh cự tử kiếm trong tay, liều mạng đỡ lấy. Vụ! Cánh cổng Mặc Môn dưới chân hắn tức thì vỡ nát, từng vết nứt ra trên cánh cổng Mặc Môn. Mặc gia thủ lĩnh Mặc Địch tự hào, chí bảo Mặc Môn kiên cố không thể phá vỡ, cứ như vậy mà tan vỡ. Giờ khắc này, hình ảnh dừng lại. Chính diện của quỷ bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện. Uy phong lẫm liệt của hắn, hạo nhiên chính khí của hắn, chỉ cần là người nhìn thấy hắn, đều sẽ bị hắn làm cho khuất phục sâu sắc. Doanh Chính chậm rãi nói: "Hay một quỷ bối Nho Thánh, hay một Nho Môn kiếm tiên tri thủ." Hóa ra, chí bảo Mặc Môn của Mặc gia là bị hủy diệt như vậy. May mắn thay, Mặc Môn được xưng là kiên cố không thể phá vỡ của Mặc gia đã sớm bị quỷ bối Nho Thánh hủy diệt. Nếu không, công kích Mặc gia cơ quan thành còn phải tốn nhiều thời gian. Đại Tần, Thế Châu, trong lâu Xuân Thủy Vân Tiên, Đoàn Dự và Liên Thành Bích bị uy phong của quỷ bối Nho Thánh trong bức tranh làm cho chấn động không thể thêm. Tuy nhiên, khi hai người bọn họ nhìn thấy diện mạo của quỷ bối Nho Thánh, liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn. Hai người nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Lý Trường Sinh ở một bên. Lý Trường Sinh đương nhiên biết hai người này có tâm tư gì. Hắn Lý Trường Sinh tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không biết chút thuật dịch dung sao? Năm xưa, khi hắn còn là quỷ bối Nho Thánh, dùng một thanh đức kiếm đánh cho giang hồ chấn động, kẻ thù cũng không ít. Hắn đương nhiên sẽ không lấy chân diện mục mà hiện ra. Năm xưa, trận chiến với Mặc Địch này quả thực rất sảng khoái. Đại Tần, Thế Châu, trong thâm sơn ngoài thành Tăng Hải, Mặc gia chúng vị thống lĩnh còn có cái nhiếp chờ người, đang nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Thân phận của Tiêu Giao Tử vừa bị vạch trần, liền khiến bọn họ cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Cho nên, bọn họ với tốc độ rất nhanh, rời khỏi bí mật cứ điểm của Mặc gia, chuẩn bị trước tìm một cứ điểm mới không ai biết để tạm trú. Lúc này, trên bầu trời, tất cả những gì được thể hiện trên Thanh Vân bảng vô cùng đặc sắc, khiến đám đệ tử Mặc gia này đều phải chấn động vô cùng. Đặc biệt là, khi bọn họ nhìn thấy Lý Trường Sinh vừa mới lên ngôi đầu bảng Thanh Vân bảng này, lại chính là hơn 50 năm trước, cùng Mặc gia sư tổ Mặc Địch một trận chiến, đồng thời bị diệt trí bảo Mặc Môn của Mặc gia bọn họ, vị quỷ bối Nho Thánh kia. Mặc gia một đám thống lĩnh đều ngây ra như phỗng. Không ngờ, trí bảo Mặc Môn của Mặc gia ta lại là bị hủy diệt như vậy. Năm xưa, Mặc Địch lao tổ và Quỷ Bối Nho Thánh một trận chiến chấn động thiên hạ. Lao tổ sau khi Mặc Môn bị hủy diệt, tâm lực kiệt quệ, chỉ trong vòng một năm liền bệnh chết. Mà Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy này lại còn sống rất tốt. Bây giờ lại đường hoàng ngồi ở Tịch Hạ Học Cung làm học cung đại tế tiểu. Việc này cũng quá hoang đường rồi. Đúng vậy, người này lại lợi hại như vậy sao? Người này thâm bất khả trắc, nếu không sao có thể lên được bảng đầu Thanh Vân bảng này? Hãy nhìn xem những người xếp ở vị trí thứ hai, thứ ba trên Thanh Vân bảng là những người nào đi. Lý Trường Sinh này đã tiêu giao thế gian mấy trăm năm rồi, bí mật trên người quá nhiều. Quỷ Bối Nho Thánh chỉ nên là một thân phận của hắn mà thôi. Nếu Mặc gia ta phòng ngự trí bảo Mặc Môn không bị hủy diệt, Doanh Chính muốn công phá Mặc gia cơ quan thành của chúng ta, căn bản là chuyện không thể nào. Đúng vậy, Mặc Môn được xưng là không có kẽ hở nào, phòng ngự đệ nhất, là thần khí phòng ngự do Mặc Địch lão tổ hao phí vô tận tâm huyết tạo ra, lại không cản nổi một kích của Quỷ Bối Nho Thánh này. Có thể thấy được sự tàn bạo của Quỷ Bối Nho Thánh này. Chuyên ngôn, Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy thích nhất nói một câu là: ngươi không nghe ta giảng đạo lý, vậy thì ta sẽ lấy đức phục người. Kỳ thực, cái gọi là lấy đức phục người của hắn chính là dùng đức kiếm trong tay để áp chế đối phương, lại còn lợi hại vô cùng. Từ khi bước vào giang hồ, liền chưa từng bại. Chúng vị thủ lĩnh Mặc gia nhìn bức tranh trên bầu trời, nhìn trí bảo Mặc Môn của Mặc gia bị hủy diệt, từng người đều đau lòng nhỏ máu. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước đại điện trấn võ. Giờ khắc này, trên Võ Đăng Sơn, tất cả đệ tử phái Võ Đăng đều chấn động vô cùng. Không ai ngờ tới, đệ nhất Thanh Vân bảng lại là một nhân vật như vậy. Trương Tam Phong vẻ mặt cảm khái sai sót, nhìn bức tranh trên bầu trời, một kiếm chấn nát một tòa thành trì, thân hình như rồng cuốn của một tráng hán cao chín thước. Không khỏi dở khóc dở cười mà nói với Trương Thúy Sơn và Du Đại Nham ở một bên: vị nho môn đệ nhất kiếm tiên Lý Trường Sinh này, quả nhiên là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một giáp từ trước, danh tiếng nổi lên Quỷ Bối Nho Thánh, lại chính là hắn. Việc này thật sự là chấn động thế nhân. Trên đời sao lại có nhân vật như vậy tồn tại? Một kiếm phá thành, mà không làm bị thương người. Đây là cảnh giới cao diệu cỡ nào? Quỷ Bối Nho Thánh, Nam Cung Xuân Thủy, nho môn kiếm tiên chi thủ Lý Trường Sinh, lại là cùng một người, thật là diệu, thật là diệu. Thúy Sơn, năm xưa con ở Tần Tề Châu Tịch Hạ học cùng, từng có giao tình với vị Lý tiên sinh này. Chẳng lẽ con không phát hiện ra, trên người hắn có chỗ nào bất phàm sao? Trương Thúy Sơn ở một bên lắc đầu nói: sư phụ, vị Lý tiên sinh này ngày thường nhìn qua ôn văn nhã nhặn, dạy học sinh cũng không phải là kiểu cứng nhắc, ngoài ra cũng không khiến người ta phát hiện trên người hắn có gì đặc biệt. Trương Tam Phong cảm khái nói: đây chính là cảnh giới đại ẩn ẩn vũ thị. Lý Trường Sinh đã tung hoành thế gian mấy trăm năm rồi, nghĩ đến còn có thân phận khác. Du Đại Nham nói: không hổ là có thể xếp hạng đầu bảng Thanh Vân bảng, thật sự là kinh người. Lúc này chỉ thấy bức tranh trên bầu trời lại bắt đầu thay đổi. Trên một đỉnh núi cao diệu vô cùng, chỉ thấy thân hình của Quỷ Bối Nho Thánh xuất hiện ở đây. Mà lần này người đối chiến với hắn là một nhân vật có phong thái tiên cốt đạo phong. Người đó phiêu nhiên như tiên, tùy gió mà động, tựa như tiên nhân trên trời. Đến nơi này, một đám đệ tử phái Võ Đang nhìn thấy cảnh tượng này đều hưng phấn vô cùng. Quỷ Bối Nho Thánh, đây lại là đi đánh nhau với ai? Đúng vậy, đối thủ nhìn có vẻ rất mạnh, chắc là cao nhân không ra khỏi thế của đạo môn đi. Của sao triệu? Lúc này chỉ thấy trên Thanh Vân bảng lại xuất hiện một hàng chữ lớn: Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy, một giáp tử trước khiêu sinh, đi khắp thiên hạ, cầm một thanh nước kiếm, chiến khắp thiên hạ cao thủ, chưa từng bại. Trong đó nổi tiếng nhất là trận chiến với Mặc gia Mặc Địch, còn có trận chiến với cao nhân đạo gia Liệt Tử, Mặc Môn một trận chiến, Mặc Địch tĩnh tâm chế tạo phòng ngự trí bảo Mặc Môn bị hủy, chiến Liệt Tử, Quỷ Bối Nho Thánh lại một lần nữa lấy đức phục người, cho dù Liệt Tử thi triển ra tuyệt học vô thượng tiêu giao ngự phong, cũng bị đức kiếm của Quỷ Bối Nho Thánh đánh rất xuống đất. Sau trận chiến này, danh tiếng của Quỷ Bối Nho Thánh, thiên hạ đều biết, nhất thời, phong thái vô song, không ai dám chạm vào mũi nhọn của hắn. Cũng là từ Quỷ Bối Nho Thánh bắt đầu, phong cách nho môn đại cải, thiên hạ rất nhiều đệ tử nho môn nhao nhao noi gương Quỷ Bối Nho Thánh, phối đức kiếm, học lý quyền, thi ân trưởng, đến nỗi trong một thời gian rất dài, đệ tử nho môn đều bị người ta coi là tồn tại điên cuồng như nhau. Cho đến khi Quỷ Bối Nho Thánh 30 năm trước giả chết, phong cách này trong nho môn mới dần dần biến mất. 1001167 Y Liễu Ngũ Ngũ Váy là người dẫn dắt một thời đại trào lưu, Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy là một trong số rất nhiều thân phận của Lý Trường Sinh, là một nét đáng ghi lại. Chương 79, thân phận khác của Lý Trường Sinh, đại kim cương của Phật môn, vô tâm thiền sư, chấn động thế nhân. Chương 79, thân phận khác của Lý Trường Sinh, đại kim cương của Phật môn, vô tâm thiền sư, chấn động thế nhân. Và ảnh, hàng chữ vàng nóng này vừa hiện ra, trực tiếp khiến đám đệ tử của phái Võ Đang vô cùng chấn động. Thêm vào đó, lúc này, trên bảng Thanh Vân trên bầu trời, vẫn còn diễn biến trận chiến giữa Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy và Liệt Tử. Gió cao mây nhạt, thiên ngoại phi tiên, thuật ngữ phong của Liệt Tử là thân pháp mạnh nhất trong lịch sử đạo môn. Liệt Tử là vị thánh nhân đạo môn thứ 3, sau lão tử và trang tử. Nhưng Quỷ Bối Nho Thánh cầm một thanh đức kiếm, chém Liệt Tử đang ngự phong đến mức thảm thương. Uy danh của Quỷ Bối Nho Thánh chấn động thiên hạ, tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này, quá bạo lực. Đây vẫn là đệ tử nho môn trong ấn tượng của chúng ta sao? Đúng vậy, đệ tử nho môn luôn văn nhã, nuôi dưỡng chính khí, mở miệng ngậm miệng đều là văn chương thi tử. Ai có thể ngờ, một đời nho thánh lại bạo lực đến vậy? Quá mạnh. Đệ tử phái Võ Đang đều vô cùng hưng phấn. Trương Tam Phong thấy thế cũng không khỏi lắc đầu cảm thán, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, đây chính là uy danh của Quỷ Bối Nho Thánh sao? Năm xưa, làm sư phụ cũng chỉ nghe loan thoáng, vị Quỷ Bối Nho Thánh này lấy đức phục người, cực kỳ lợi hại. Ai có thể ngờ, lại là một phương pháp lấy đức phục người như vậy. Nho thánh, vị trí đứng đầu nho môn. Kể từ khi Khổng Thánh sáng lập nho môn, vị trí thánh nhân trong nho môn rất khó thành. Nam Cung Xuân Thủy, quỷ bối nho thánh này đã dẫn dắt một thời đại. Quả thực không đơn giản. Đại Tần, Thế Châu, Tang Hải Thành, Tiểu Thánh Hiền Trang, trong hậu sơn, Tuần Uống với khuôn mặt đầy nếp nhăn đang nhìn quỷ bối nho thánh Nam Cung Xuân Thủy trên bầu trời thể hiện thần uy, đánh liệt tử của đạo môn chạy tứ tán. Tuần Uống không khỏi khoe miệng giật giật. Phong cách của nho môn bắt đầu từ quỷ bối nho thánh Nam Cung Xuân Thủy đã thay đổi. Tên này xuất hiện quỷ dị, biến mất cũng quỷ dị. Theo công lực của hắn, căn bản không thể chết sớm như vậy. Bây giờ, Tuần Uống cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, tên này căn bản không chết, mà hóa thành Lý Trường Sinh ở Học Cung Ký Hạng, Đường Hoàng dạy đồ đệ. Chẳng trách Lao Phu năm xưa cùng Lý Trường Sinh luận đạo, Lý Trường Sinh tranh luận với của nho vô cùng khéo léo. Tuổi còn trẻ đã am hiểu kinh điển nho ra, tùy tiện lấy ra, không chỉ văn tài xuất chúng, mà còn vũ lực siêu quần. Bây giờ mọi chuyện đều sáng tỏ, hóa ra Lý Trường Sinh này lại chính là tên Nam Cung Lão Tặc đáng ghét kia. Nam Cung Lão Tặc còn nợ ta mấy bữa cơm nữa. Năm xưa khi hắn giả chết, hại Lao Phu tưởng Lão Tặc này chết thật, buồn lòng một thời gian dài. Lý Trường Sinh, không đúng, Nam Cung Lão Tặc, ngươi cứ đợi đấy, đừng để Lão Phu bắt được ngươi, nếu không nhất định phải để Lão tiểu tử ngươi trả nợ cho Lão Phu. Tuần Huống rất tức giận, cảm thấy mình bị Lý Trường Sinh lừa gạt tình cảm. Năm xưa danh tiếng bị bối nho thánh Nam Cung Xuân Thủy vang dội như mặt trời ban trưa, thế lực nho môn vô cùng hùng mạnh. Ngay cả Tuần Huống cũng kính phục quỷ bối nho thánh Nam Cung Xuân Thủy này, hơn nữa còn kết bạn, thường xuyên bàn luận về nho và đạo. Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu Nam Cung Xuân Thủy là nhân vật như thế nào. Tên này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu thân phận, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật. Có thể lên bảng thanh vân thứ nhất, vượt mặt Tiếu Tam Tiếu sống hơn 4.000 năm, trên người hắn chắc chắn còn rất nhiều chuyện không ai trên thiên hạ biết. Nam Cung Lão Thất Phu, lần này ngươi lên bảng thanh vân, bị thiên đạo phơi bày, không còn chỗ trốn. Xem lão tiểu tử ngươi còn trốn đi đâu. Nói xong, Tuần Huống cười ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần nước mắt, biết tin bạn cũ còn sống. Trong lòng hắn thực ra là trăm mối cảm xúc, vui mừng vô tận. Đại Minh, Quan Trung, bên ngoài Thất Hiệp Trấn, trên sông Tây Lương, Yêu Nguyệt và Liên Tinh sánh vai cùng đi, hướng về phương xa. Hai chị em bọn họ muốn đến kinh sư, đi tìm Quách Cự Hiệp. Vừa đi vừa nhìn bảng thanh vân trên bầu trời. Khi hai chị em nhìn thấy Tiếu Tam Tiếu, người đứng thứ hai trên bảng thanh vân, lại là một người kỳ lạ sống hơn 4.000 năm. Trong chốc lát, hai chị em đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng hai chị em vừa bị Tiếu Tam Tiếu đứng đầu bảng làm cho kinh ngạc không bao lâu, số điện thoại liền nhìn thấy bảng xếp hạng thanh vân cuối cùng đã xuất hiện. Ban đầu cái tên Lý Trường Sinh này khiến hai chị em còn chưa có cảm giác gì, nhưng khi hai chị em nhìn thấy tên cũ của Lý Trường Sinh lại là Nam Cung Xuân Thủy, hai chị em lập tức đều vô cùng kinh hãi. Liên Tinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn bảng thanh vân trên bầu trời, nói: "Tỷ tỷ, quỷ bối nho thánh này cũng gọi là Nam Cung Xuân Thủy, đây là chuyện gì vậy?" Yêu Nguyệt nghe vậy chậm rãi lắc đầu, nói: "Không nên là một người. Quỷ bối nho thánh Nam Cung Xuân Thủy này là nhân vật nổi danh trong giang hồ Đại Tần cách đây một giáp. Với Nam Cung Xuân Thủy mà ta gặp, không nên là một người." Lúc này trên bầu trời, trên bảng thanh vân cũng bắt đầu xuất hiện dung mạo của quỷ bối nho thánh. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ đó, Yêu Nguyệt vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng. Xem ra thật sự không phải là hắn, đắc chỉ là trùng hợp. Liên Tinh bên cạnh nói: "Tỷ tỷ, vị nho môn đệ nhất kiếm tiên Lý Trường Sinh này quả thực không đơn giản. Bảng thanh vân này nói hắn đã tiêu giao nhân gian mấy trăm năm. Quỷ bối nho thánh Nam Cung Xuân Thủy dường như chỉ là một trong số rất nhiều thân phận của hắn. Nhân vật như vậy, tu vi thông thiên, Thiếu Tam Thiếu đã là lục địa thần tiên cửu phẩm, võ đạo cảnh giới cửu phẩm lục cảnh, lục địa thần tiên đã đến đỉnh điểm. Chẳng lẽ Lý Trường Sinh này đã ở trên lục địa thần tiên? Vậy lại là cảnh giới gì đây?" Trong mắt Liên Tinh tràn đầy kinh hãi, trên mặt Yêu Nguyệt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói: "Người này e rằng đã không còn là người nữa." Lúc này chỉ thấy trên bảng thanh vân trên bầu trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn: Lý Trường Sinh một giáp trước lấy danh nghĩa quỷ bối nho thánh Nam Cung Xuân Thủy chấn động thiên hạ, nhưng 90 năm trước hắn còn có một thân phận khác, đó chính là kỳ tài thiền đạo, linh đồng Phật môn, Phật môn xuống Phật, đại kim cương vô tâm thiền sư của Phật môn. Vành hàng chữ lớn này vừa xuất hiện, lập tức khiến người thiên hạ càng thêm xôn xao. Yêu Nguyệt và Liên Tinh trực tiếp ngây người. Cái gì? Người này lại từng có một thân phận như vậy? Năm xưa chấn động nhất thời linh đồng Phật môn, đại kim cương vô tâm thiền sư của Phật môn, lại là hắn? Chuyện này thật quá hoang đường. Dù là tâm cảnh của Yêu Nguyệt sớm đã tôi luyện đến mức vô cùng bình tĩnh, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, Yêu Nguyệt vẫn bị chấn động đến mức không thể nói nên lời. Đại Thanh, kinh thành, trong vương phủ Ung Vương, Ái Tân Giác La Dận Chân đang nhìn bảng thanh vân trong hậu hoa viên lúc này, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn nhìn hàng chữ lớn trên bầu trời kia, căn bản không dám tin vào mắt mình. Lý Trường Sinh lại chính là vô tâm thiền sư của Hàn Sơn tự năm xưa. Sao có thể như vậy? Chuyện này thật quá hoang đường. Vô tâm thiền sư không biên địch, là một trong nhiều thân phận của Lý Trường Sinh. Trời ạ, một người sao có thể đồng thời tinh thông tuyệt học vô thượng của Phật, nho hai nhà, còn đồng thời thành tựu pháp môn đỉnh cao của Phật, nho hai đạo? Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến, làm sao dám tin vào sự thật như vậy? Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Ái Tân Giác La giận chân hoàn toàn bị chấn động. Hắn là tứ hoàng tử Đại Thanh. Những thứ đã thấy, quá nhiều quá nhiều. Nhưng, lúc này, dù là kiến thức của hắn có rộng đến đâu, cũng tuyệt đối không thể ngờ tới. Vô Tâm Tiền Sư không chết, cho đến bây giờ vẫn sống rất tốt, chỉ là thay đổi thân phận mà thôi. Ái Tân Giác La giận chân hít một hơi thật sâu, vô cùng tò mò. Trên người Lý Trường Sinh này rốt cuộc còn có chuyện gì, không ai biết. Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Quách Bất Kính đang áp giải Chu Vô Thị ra khỏi cung. Lúc này, Chu Vô Thị cả người đều tỏ ra xa xót vô cùng, đều không có tâm tư để quan tâm đến bảng thanh vân trên bầu trời. Nhưng Quách Bất Kính lại luôn quan tâm đến bảng thanh vân. Khi hắn nhìn thấy Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy trong nháy mắt đó, toàn thân đều ngây người, bởi vì Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy lại giống hệt với Nam Cung Xuân Thủy sư phụ đã qua đời của hắn. Ngay khi hắn đang kinh ngạc, còn chưa kịp hoàn hồn, hắn lại nhìn thấy Lý Trường Sinh lại còn có một thân phận, là Đại Kim Cương Vô Tâm Tiền Sư của Phật môn trước đây. Lần này, Quách Bất Kính triệt để ngây người. Ta rốt cuộc đã bái một nhân vật đáng sợ như thế nào làm sư phụ? Chương 80, Vô Tâm Tiền Sư, hàng phục quần ma, cắt thịt nuôi người, thiên hạ đều kinh. Chương 80, Vô Tâm Tiền Sư, hàng phục quần ma, cắt thịt nuôi người, thiên hạ đều kinh. Tất cả những điều này quả thực quá mức mộng ảo. Quách Bất Kính tự cho rằng mình cũng là người kiến thức rộng. Thế nhưng, đối mặt với sự thật kinh người như vậy, Quách Bất Kính cũng cảm thấy bản thân mình hoang mang. Nho môn đệ nhất kiếm tiên Lý Trường Sinh, Quỷ Bối Nho Thánh, Nam Cung Xuân Thủy, Phật môn Đại Kim Cương, Vô Tâm Tiền Sư, đây chỉ mới là thân phận thứ ba của hắn mà thôi. Trên thanh vân bảng nói, sư tôn đã tiêu giao nhân gian được mấy trăm năm. Vậy rốt cuộc hắn còn bao nhiêu thân phận? Kinh khủng, quả thực là kinh khủng đến thế. Quách Bất Kính chỉ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Lúc này, Chu Vô Thị bị người áp giải, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời. Nhìn thấy trên bầu trời, sự biến hóa của thanh vân bảng, nhìn những hàng chữ lớn trên thanh vân bảng, trên mặt Chu Vô Thị cuối cùng cũng có một tia động dung. Hắn bị thần thông của Cổ Tam Thông phản chấn mà bị thương, công lực đều mất hết. Hiện nay, đã là một phế nhân. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trên đời lại có một kỳ nhân như Lý Trường Sinh, trong mắt hắn lập tức lại hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Lý Trường Sinh, hay cho một Lý Trường Sinh lại sống ra nhiều điều thú vị đến vậy. Người này rốt cuộc là người hay là tiên thần? Nếu không, sao hắn có thể đứng đầu thanh vân bảng? Đại Tần, Đế Châu, Thái Ất Sơn, một ngọn núi nào đó, trong U Lâm tiểu trúc, Thái Ất Đạo Môn Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Bắc Minh Tử nhìn vào thanh vân bảng trên bầu trời, nhìn vào trong bức tranh trên bảng. Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy và tiên thánh của đạo môn ông ta là liệt tử quyết chiến trên quan diệu đài. Trong mắt Bắc Minh Tử lóe lên một tia chấn động. Năm xưa, ta từng có vinh hạnh tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa này. Không ngờ, nhiều năm sau, trận chiến kinh thiên động địa này lại có thể tái hiện nhân gian. Nho kiếm tiên Lý Trường Sinh lại chính là Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy. Điều này thật quá kinh người. Hắn đã sống được mấy trăm năm rồi. Rốt cuộc hắn là nhân vật như thế nào? Cái gì? Phật môn Đại Kim Cương Vô Tâm Thiền Sư cũng là hắn? Bắc Minh Tử nhìn những cảnh tượng trên thanh vân bảng, toàn thân triệt để ngây dại. Bắc Tống Hoàng Triều, Trung Sơn, Bắc Thiếu Lâm Tự, bên ngoài Tàng Kinh Các, Tào Địa Tăng nhìn vào thanh vân bảng trên bầu trời, trên khuôn mặt không gợn sóng của ông, lúc này cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông vốn tưởng rằng, nhân vật truyền kỳ như phụ hoàng của mình, đã đủ khiến thế nhân chấn động. Thế nhưng, sự xuất hiện của Tiếu Tam Thiếu, trực tiếp khiến cuộc đời truyền kỳ của phụ hoàng ông, cũng kém xa hơn rất nhiều. Mà sự xuất hiện của vị đứng đầu thanh vân bảng Lý Trường Sinh này, trực tiếp đảo lộn nhận thức của Tào Địa Tăng. Tiêu giao nhân gian mấy trăm năm, có rất nhiều thân phận, chỉ ba thân phận hiện tại thôi đã là vô địch. Nho môn đệ nhất kiếm tiên, Quỷ Bối Nho Thánh, Phật môn Đại Kim Cương, Vô Tâm Tiền Sư lại chính là Lý Trường Sinh, chính là Nam Cung Xuân Thủy. Nếu không phải lão nạp tận mắt chứng kiến, sao dám tin vào sự thật như vậy? Thiên hạ Cửu Châu kỳ nhân tuyệt đối không ít, thế nhưng có thể ở Nho môn và Phật môn đồng thời đạt đến cảnh giới đỉnh cao, e rằng chỉ có Lý Trường Sinh này mà thôi. Từ khi Đạt Ma Tổ Sư sáng lập Thiếu Lâm, lập ra Thiền Tông, 800 năm xuân thu, trong lịch sử Phật môn, ngoài Đạt Ma Tổ Sư ra, chỉ có Vô Tâm Thiền Sư đạt đến cảnh giới Đại Kim Cương. Mà trong lịch sử Nho môn, có thể đạt đến cảnh giới Nho Thánh, ngoài Khổng Thánh Nhân ra, chính là Mạnh Tử, Tôn Tử. Còn có Quỷ Bối Nho Thánh này, Nam Cung Xuân Thủy. Hiện nay, Lý Trường Sinh này lại giành được danh hiệu Nho môn đệ nhất kiếm tiên, e rằng đã đem Nho môn chi đạo đi đến cực hạn. Kiêm cả Nho, Phật hai đạo, đây là nhân vật đáng sợ đến mức nào? Tào Điệu Tăng lẩm bẩm tự nói. Ông đã sớm biết, thiên hạ lớn, mạnh còn có người mạnh hơn. Thế nhưng, sự mạnh mẽ của Lý Trường Sinh đã vượt xa bầu trời, có thể nói là thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, độc nhất vô nhị. Lúc này, chỉ thấy trên thanh vân bảng trên bầu trời, bức tranh cuối cùng lại bắt đầu thay đổi. Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy quyết chiến với liệt tử của đạo môn tại quan diệu đài của Thái Ất Sơn, một thanh đức kiếm chấn động trời đất. Hình ảnh chuyển đổi, một ngôi cổ tự xuất hiện. Chỉ thấy một vị tăng nhân trẻ tuổi có đôi mày thanh tú vô cùng xuất hiện dưới ngôi cổ tự đó. Tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, khí chất cao ngạo thoát tục. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn về phía ngôi cổ tự cao lớn, hướng về ngôi cổ tự cúi người, hai tay chắp lại. Sau đó, ngồi xuống dưới ngôi cổ tự. Lúc này, chỉ thấy tấm biển của ngôi cổ tự trong bức tranh hiện ra rõ ràng, hiện ra bốn chữ lớn, Đại Lôi Âm Tự. Vụ. Lúc này, chỉ thấy trên kim bảng trên bầu trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Năm xưa, hóa thân thành vô tâm thiền sư Lý Trường Sinh xuất hiện dưới đại lôi âm tự ở Tây Hoang, ngồi thiền 10 ngày 10 đêm, ngộ ra đại thần thông của Phật môn, Thiên Nhãn Thông. Lúc đó, đại lôi âm tự đã không còn Phật, chỉ còn lại một bộ khung rỗng, Phật tổ, Bồ Tát, La Hán, lần lượt không biết đi đâu. Vô tâm thiền sư tìm kiếm chân tướng nhưng không có kết quả, đành phải trở về trung thổ. Lúc này, không biết vì sao, trong giang hồ có một lời đồn, người có thể ăn một miếng thịt của vô tâm thiền sư có thể trường sinh bất tử. Việc này bị ma đạo tà ma của thiên hạ Cửu Châu biết đến. Thiên hạ tà ma trên đường vô tâm thiền sư trở về đông thổ, một đường ngăn cản, muốn bắt vô tâm thiền sư ăn thịt vô tâm thiền sư, thế nhưng lại bị vô tâm thiền sư hóa giải từng người. Cuối cùng, vô tâm thiền sư thuận lợi trở lại Hán Sơn tự. Mà lúc này, những đại ma đầu của thiên hạ Cửu Châu đều đã tụ tập ở Hán Sơn tự chờ vô tâm thiền sư đã lâu. Một trận chiến nổ ra trong nháy mắt. Trận chiến này có thể nói là hôn thiên hấp địa, nhật nguyện vô quang. Vô tâm thiền sư sử dụng vô thượng thần thông trấn áp quần ma, dùng đại thần thông của Phật môn thanh lọc mấy chục đầu đại ma. Trận chiến này khiến những người trong ma đạo của thiên hạ Cửu Châu 30 năm không dám đặt chân đến Hàn Sát Tự, cho đến khi vô tâm thiền sư giả chết viên tịch mới có ma đầu dám lần nữa bước vào phạm vi thế lực của Hàn Sát Tự. Lúc này chỉ thấy bức tranh trên bầu trời bắt đầu thay đổi, bức tranh trên đường vô tâm thiền sư trở về đông thổ lần lượt hiện ra, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài Hàn Sát Tự. Tà ma của thiên hạ Cửu Châu đều đến nhìn chằm chằm vào vô tâm thiền sư, sát ý cuồn cuộn. Chỉ thấy một đại ma đầu ra tay trước, hướng về phía vô tâm thiền sư giết tới. Vô tâm thiền sư mặt mang theo nụ cười, khẽ phất tay, giống như nhạt hoa mỉm cười. Trong mày của đại ma đầu hóa ra một đóa hoa sen, lập tức ngã xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả ma đầu đồng loạt ra tay, các loại ma công ngập trời hiện thế. Thanh thế đó thực sự khiến người ta phải khiếp đảm. Cảnh tượng này cũng làm chấn động sâu sắc mỗi người trên thế gian nhìn thấy bức tranh này. Nam Tống Hoàng Triều, Bồ Điền, Nam Thiếu Lâm tự, Phương Chứng đứng đầu các vị hòa thượng của Nam Thiếu Lâm nhìn vào thanh vân bảng trên bầu trời. Lúc này, trên mặt từng người đều tràn ngập vẻ chấn động. Phật môn đại kim cương của ta, Vô Tâm Thiền Sư, vẫn còn sống. Vô Tâm Thiền Sư lại chỉ là một trong số rất nhiều thân phận của Nho Kiếm Tiên Lý Trường Sinh. Chơi ạ! Nguyên lai, trong Tây Hoang, quả thực có di chỉ của Đại Lôi Âm Tự. Vô Tâm Thiền Sư, lại thật sự là từ Đại Lôi Âm Tự ngộ ra Phật môn trí cao thần thông Thiên Nhãn Thông. Trận chiến ở Hàn Sơn Tự, Vô Tâm Thiền Sư một người độc chiến thiên hạ Cửu Châu đại ma đầu. Lấy một người mà đánh bại tất cả, khiến thiên hạ ma đầu phải bỏ chạy tứ tán, hoảng sợ không thôi. Không ngờ, chúng ta trong đời lại có thể nhìn thấy tình cảnh cũ này, thật là vinh hạnh của chúng ta. Rất nhiều cao tăng của Nam Thiếu Lâm đều kích động không thôi, từng người một đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy Vô Tâm Thiền Sư trong bức tranh, giống như nhìn thấy tổ tông của mình, thậm chí có người quỳ xuống hướng về phía Vô Tâm Thiền Sư trên bầu trời khấu bái. Trên mặt Phương Chứng tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn Vô Tâm Thiền Sư lấy một địch nhiều, trên người Phật quang rực rỡ, giống như thế tôn giáng thế. Phương Chứng từ đáy lòng nói, Phật môn của ta có nhân vật này, là đại hạnh của Phật môn ta. Vô Tâm Thiền Sư đã là Lý Tiên Sinh của Học Cung Ký Hạ, vậy chúng ta nên đến Học Cung Ký Hạ bái kiến Lý Tiên Sinh. Không, là bái kiến Vô Tâm Thiền Sư. Xin ngài trở về Phật môn, chủ trì công đạo cho Phật môn của ta. Đúng lúc này, chỉ thấy trên thanh vân bảng trên bầu trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Vô Tâm Thiền Sư chiến khắp quần ma, uy áp bát phương, để ngăn chặn tin đồn, ngài mang theo tà ma thiên hạ đã khiếp sợ đến vùng núi dưới Hàn Sơn, cắt một miếng thịt của mình, cho một lão nhân đang đói rét sắp chết ăn, trước có Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, sau có thiền sư cắt thịt nuôi lão nhân.